truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang chính mê mê trầm trầm thời điểm, lạnh như băng đục ngầu tanh mặn nước đại lượng theo của nàng miệng mũi dũng mãnh vào thân thể của nàng, cảm giác hít thở không thông nhường nàng đầu óc tỉnh táo không ít. Lập tức cảm giác một người lấy tay ấn của nàng cái óc, không ngừng đem nàng hướng trong nước ấn. Ta dựa vào, đây là gặp gỡ mưu sát. Tập quán tính vật khí, lại kinh giác chính mình đan điền giống tuyết, mới nhớ tới chính mình đấu pháp bị ám toán cần phải đã đi đời nhà ma mới đúng, kia hiện tại lại là chuyện gì xảy ra. Lại uống một miếng nước, phía sau người rõ ràng là phát ngoan muốn của nàng mạng nhỏ, Dạ Diêu Quang không kịp nghĩ nhiều, lật tay bắt được đặt tại cái hót tay, dùng hết toàn lực hung hăng bấm, lại chính là bấm rơi đối phương một tầng ra, thân thể của nàng làm sao có thể như vậy yếu. Thiện chân, cũng dám bắt ta. Phía sau truyền đến một tiếng thô mắng, là một cái có lực nữ nhân thanh âm. Hẳn là Dạ Diêu Quang chọc giận phía sau nữ nhân, kia nữ nhân túm Dạ Diêu Quang tóc, đem Dạ Diêu Quang đầu hướng tới một bên trên đá phiến đụng đi qua, Dạ Diêu Quang bị đâm cho hai mắt vừa lật liền ngất đi thôi. Cứu lên đây, mọi người mau tránh ra. Còn có khí nhi, nhanh đi tìm Đô Lang Trung. Ngươi nói này Diêu Quang nha đầu, sao liền nghĩ quẩn như vậy lý, hôm nay lại chuyện có thể so mệnh trọng yếu. Sao liền nhảy hạ a? Ôi, từ lúc Ôn lão tam hai khẩu tử đi, lưu lại này hai cái tiểu hoa nhi, chạm ca nhi lại nhỏ như vậy, trong trong ngoài ngoài đều là Diêu Quang nha đầu ở lo liệu, Diêu Quang nha đầu cũng bất quá mới 12 tuổi, sợ là chịu không nổi. Ai nói không là, nhìn một cái năm nay mùa màng cũng không tốt, dị vãng chúng ta mỗi gia còn có thể chiếu cố một điểm, năm nay bản thân gia đều ăn không đủ no, kia còn có lương thực dư, Diêu Quang nha đầu sợ là không nghĩ nhiều hao một người đồ ăn, trái tính tình, này mới luẩn quẩn trong lòng đầu hạ. Ồn ào tiếng bước chân. Hương thổ âm rất nặng nghị luận thanh, đan sen ở cùng nhau dũng mãnh vào Dạ Diêu Quang trong thai, nhường nàng nguyên bản liền ngất đi phát trướng đầu góc càng thêm đau, cả người lạnh lẽo nhường nàng muốn đánh run. Lạnh! Mang ra đùa, nàng đã ngưng kết kim đan thế nào còn sẽ cảm thấy lạnh. Một độn đầu góc chuyển một chút mới nghĩ đến nàng rõ ràng đã chết, lại ở không lâu lại bị người hướng chết trong ấn, rất rõ ràng nàng là vượt qua thời thượng xuyên qua, hơn nữa một xuyên qua liền gặp gỡ nguyên chủ bị người mưu sát, kia này lại là nơi nào? Cảm giác được có người đem nàng khiêng lên đến, không ngừng vuốt của nàng phía sau lưng, lệnh nàng há mồm phun ra tốt mấy ngụm nước, sau đó lại đem nàng thả trên mặt đất. Cố sức vén lên mí mắt, bị nước mơ hồ tầm mắt chống lại một trương làn da ngăm đen mặt vô ba hai thịt mặt, mặt gọt vô thịt, mũi cốt gọt lộ, giống như lao sống, điển hình cô phong độc tùng nghèo hèn mệnh a, cũng may ánh mắt trong trẻo hữu thần màu, bởi vì cách được gần, Dạ Diêu Quang có thể rõ ràng nhìn đến hắn thượng mí mắt nhiều có nếp nhăn, đây là một đôi thước mắt. Thuyết minh người này thiện lương mà trọng tin. Tỉnh tỉnh. Diêu Quang nha đầu, cũng không thể lại làm chuyện điên rồ, ngươi đi rồi chạm ca nhi có thể sao làm. Đúng vậy, có gì khó xử chỉ để ý nói với chúng ta, quê nhà đồng hương, sao đều có thể giúp một tay. Nhìn thấy Dạ Diêu Quang có thể mở to mắt, mọi người không khỏi kích động ồn ào mở. Dạ Diêu Quang đầu góc đặc biệt đau, nay bảy miệng tám lời thanh âm truyền đến, nhường nàng đầu góc vù 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 một trận vang, sau đó duy trì không dừng ánh mắt vừa lận. Lại ngất đi thôi. Đợi đến Dạ Diêu Quang lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, của nàng bên cạnh nằm sấp một cái khoảng 8 tuổi ngủ say Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi đem túi phát đâm thành hai kết cho đỉnh đầu đâm thành kế, hình dạng như rác, cổ đại đồng tử trang điểm, hắn mặc vải thô áo tang, cũ kỹ màu xám xanh lam, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút gầy yếu, lại vẫn như cũ không ngại ngại hắn dài được môi hồng răng trắng, mắt phượng hữu thần, còn tuổi nhỏ chính là một trương thư hùng đường biện luận mặt, lớn lên nhất định là một cái yêu nghiệt. Đống chốc liền đem Dạ Diêu Quang dục dịch tâm cho gợi lên đến, cực lực nhẫn mại không nhường chính mình đưa ra ma bắt bấm bấm này trương non non xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nam Hải keo kiệt gấp cầm lấy nàng, ở nàng hơi hơi vừa động Nam Hải Nhi liền bừng tỉnh, vội vàng chống đỡ đứng dậy, thân thủ sờ sờ Dạ Diêu Quang cái chán, bình thường độ ấm nhường Nam Hải Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diêu Diêu, ngươi có đói bụng không? Ta nhường Lâm Thẩm Nhi nhịn cháo, đều ôn ở bếp thượng, ta hiện tại phải đi cho ngươi bưng tới. Còn không chờ Dạ Diêu Quang nói cái gì, Nam Hải bỏ chạy đi ra. Dạ Diêu Quang nhìn đi xa kia chợt lóe thân ảnh, rất nhiều trí nhớ giống như phá áp nước phun vọt mà đến. Giống như xem phim giống như đem sở hữu trí nhớ nhìn một lần, Dạ Diêu Quang không khỏi thở dài. Chưa từng có nghĩ đến từng đã có thể nói hô mưa gọi gió chính mình thế nhưng lưu lạc đến nước này, theo một đời huyền học nữ đế biến thành một cái tiểu ló lì còn chưa tính, vẫn là một cái đồng dưỡng tức. Không sai, vừa mới cái kia chạy đi hoa cũng không phải là của nàng đệ đệ, mà là phu quân. Dạ Diêu Quang yên lặng phun ra một miệng lao huyết, kiếp trước bao nhiêu danh môn thiếu gia, quyền phiệt công tử xếp hàng chờ của nàng lọt mắt xanh, lúc này vừa tới đã bị một cái tiểu đậu đinh cho bực ở, hơn nữa đây là không có người quyền cổ đại, tuy rằng theo này bổn chủ trí nhớ bên trong có thể ẩn ẩn đọc ra này không biết nơi nào ra sai diễn sinh ra đến triều đại, sư cũng chính là đời sau phong thủy sư địa vị coi như rất cao. Nhưng là nàng hiện tại là một cái tuổi mụ mới 12 tuổi bé gái A. Nhất là Trung Quốc khác văn hóa có lẽ ở phía sau thế là đã trải qua mấy ngàn năm lắng động lại đi ra đại kết tinh, có thể huyền học tuyệt đối là vừa vặn tương phản, chân chính huyền học trí tuệ truyền lưu đến hiện đại, tinh túy đã cơ hồ không có, những thứ kia có thể thành đại sư, trừ phi là tổ truyền, nếu không chính là ngộ tính đặc biệt cao, chính mình làm lại cân nhắc đi ra. Dạ Diêu Quang chính là người trước, nàng sinh ra phong thủy thế gia, theo chưa từng đi học, 15 tuổi trước kia đi theo gia gia ẩn cư, sau này gia tộc độc lập bồi dưỡng. Sở hữu sinh hoạt đều ở theo huyền học giao tiếp. Lao thiên gia nhất định là xem nàng đời trước vỡ một thiếu nam tâm, mới ác thú vị như vậy đùa bỡn nàng. Diêu diêu, ngươi nhanh ăn đi, ta cố ý đi đỗ tứ thúc nơi đó muốn một điểm gạo trắng. Ngay tại Dạ Diêu Quang châm chọc Lão thiên thời điểm, Dạ Diêu Quang hiện tại vị hôn phu, tiểu chính thai ôn đỉnh chạm bưng một bát hầm được phi thường nồng đặc thơm ngát cháo đi lại. Cháo là dùng hạt sen táo đỏ hầm, ăn đứng lên phá lệ ngọt, một miệng cháo nuốt vào, Dạ Diêu Quang biết hầu thư thái rất nhiều. Liền ngay cả cái hót cảm nhận sâu sắc cũng suy yếu không ít. Ta ăn không vô, ngươi ăn đi. Uống lên nửa chén, Dạ Diêu Quang liền lắc đầu nói. Có nguyên chủ trí nhớ, Dạ Diêu Quang biết nhà bọn họ hiện tại liền thừa bọn họ hai, phụ mẫu đều đã ở 2 năm trước qua đời, vốn có ngày không tệ gia đình ở 2 năm trước biến cô trung trở nên túng quẫn, trước sau bán ôn đỉnh trạm phụ thân ôn trưởng tùng lưu lại hơn 10 mẫu ruộng tốt, mới va chạm sống đến hôm nay. Hiện ở nhà căn bản không hề lên tốt như vậy gạo trắng. Trong trí nhớ này tiểu chính thái cũng là thật lâu không có ăn lên cơm thẻ. Không biết có phải hay không trí nhớ dung hợp, nàng cũng bất chi bất giác nhận đến nguyên chủ ảnh hưởng, thế nhưng đối này tiểu bất điểm bản năng sinh ra quan tâm chi tình. Này nếu nhường kiếp trước những thứ kia liên tục đánh giá nàng nhìn như đa tình kỳ thực vô tình người biết, chỉ sợ muốn trừng rơi trong mắt. Chương 2, hung thủ. Tựa hồ nguyên chủ sức ăn liền phi thường tiểu, ôn đỉnh trạm cũng không có hoài nghi, liền một chút, động tác phi thường nhã nhặn uống lên. Uống xong cháo. Đem chén gác qua một bên, mới bắt lấy Dạ Diêu Quang tay, sắc mặt nghiêm túc hỏi, Diêu Diêu, ngươi nói với ta, là ai yếu hại ngươi? Dạ Diêu Quang hơi kinh, ngươi làm sao mà biết có người hại ta? Liên cứu của nàng thôn dân đều cảm thấy nàng là luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát nhi. Ngươi cái hót có thương tích, Đỗ Tứ Thúc nói là đụng thương. Nho nhỏ thiếu niên, trong suốt, sáng sủa, linh động ánh mắt thế nhưng xẹt qua một tia duệ quang. Dạ Diêu Quang đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Có thể nàng chính là cười nói, là cái ngoại thôn người, khí lực thật lớn nữ nhân. Ở trong này lớn lên nguyên chủ, sớm đã đem toàn bộ người thanh âm nhớ, kia chẳng phải Đỗ gia thôn người, tuy rằng Đỗ gia thôn 100 nhiều hộ, gần 500 miệng người, nhưng là nguyên chủ trí nhớ thần kỳ tốt. Là bọn hắn, nhất định là bọn họ. Ai biết Dạ Diêu Quang liền như vậy một câu nói, ôn đình trạm liền lập tức nổ mao, bọn họ liên tục dòm ký này nương lưu lại những thứ kia thư. Dạ Diêu Quang lập tức biết ôn đình trạm nói là ai. Đỗ gia thôn tương ứng Thái Hòa Trấn trong có một họ Sở địa chủ, mẫu thân của ôn đình trạm Liêu Thị từng đã cho Sở địa chủ ra vài vị cô nương làm qua nữ tiên sinh. Mẫu thân của ôn đình trạm Liêu Thị chính là dự trương quận thi thư thế gia tam phòng đích nữ, cập kê chi năm ra ngoài dâng hương bị tặc phỉ bắt đi, lại bị lúc đó vẫn là bộ khoái ôn trường tùng cứu. Không có gì anh hùng cứu mỹ nhân không hỏi xuất thân, thế muốn lấy thân báo đáp tiết mục. Mà là lấy thanh quý nổi tiếng dự trương quận Liêu gia dung không dưới một cái rơi vào trong tay tặc nhân nữ nhi, mặc dù là Liêu thị căn bản vẫn là trong sạch thân, ở Liêu thị bị đưa về nhà trong phía trước, Liêu gia đã đối ngoại xưng Liêu thị đã vì bảo trinh tiết tự sát, mặc dù là Liêu thị bị ôn trưởng tùng đưa về nhà, Liêu gia gia chủ cũng muốn nàng tuân tiết, Liêu thị không theo, cuối cùng là kỳ phụ mẫu cắt nhường vô số ích lợi, mời động Liêu thị tộc nhân biện hộ cho, Liêu gia gia chủ mới lui. Một bước, Liêu thị cùng Liêu gia đoạn tuyệt quan hệ. Rời khỏi Liêu gia, Liêu thị mang đi chính nàng gì đó, trong đó còn có một xe bộ sách. Cùng Liêu gia đoạn tuyệt sau, khuê phòng nuôi lớn bé bỏng tỉ, đưa mắt không quen, liền mang theo của nàng thư làm đồ cưới gả cho ôn trường tùng. Sau này Liêu gia chèn ép làm cho bọn họ không thể không rời khỏi dự trương quận, tránh hồi ôn trường tùng lao ra, cũng chính là nơi này. Mà Dạ Diêu Quang là Liêu thị cùng ôn trường tùng hồi hương trên đường nhặt được hài tử, năm đó gặp nạn hạn hán, lương thực viên hạt vô thu. Cho nên Liêu thị cho Dạ Diêu Quang lấy tên vì Diêu Quang, văn tử Hạ Đức có ghi lại, Diêu Quang giả, quân lương vạn vật giả cũng. Ý tứ là Diêu Quang là lương thực phương hướng, hy vọng Dạ Diêu Quang có thể cho bọn hắn mang đến mùa thu hoạch. Lại bởi vì là ban đêm nhặt được, cho nên họ đêm, cũng là toàn bộ Đỗ gia thôn duy nhất một cái họ đêm người. Hồi hương sau, Liêu thị vì gia kế, đi Sở gia làm vài năm nữ tiên sinh, Liêu thị rất vui mừng Sở gia Sở Tam cô nương, Sở Tam cô nương thường thường đến nhà bọn họ trong làm khách, cũng chậm chậm đã biết Liêu thị tàng thư. Sau này Sở địa chủ hiểu biết, liền vài lần muốn ra thật cao giá tiền mua sắm, đều bị Liêu thị cự tuyệt. Liêu thị cùng Ôn Trường Tùng 2 năm trước qua đời sau, Sở gia càng là càng ngày càng gấp buộc nghĩ đến được Liêu thị lưu lại bộ sách, nhưng là nguyên chủ cùng Ôn Đình Trạm đều là cắn răng cũng không nhường Sở gia đạt được. Liêu thị tàng thư thập phần khả quan, đối với thi thư gia truyền Liêu gia khả năng không tính cái gì, nhưng là đối với hương trấn trong những thứ kia muốn trang điểm mặt tiền cửa hàng nâng lên thân gia địa chủ nhưng là một đại khối bọn họ chạm đến không đến thì béo, thư là quý giá gì đó, người đọc sách bản thân liền tài trí hơn người. Cùng ta nghĩ giống nhau. Dạ Diêu Quang khỏe môi một câu. Ôn Trường Tùng cùng Liêu thị thập phần biết là người, Liêu thị thậm chí còn dạy trong thôn không ít hài tử biết chữ, ở Đỗ gia thôn danh tiếng liên tục tốt lắm, tuy rằng cũng có như vậy mấy hộ không hợp người, nhưng là ở chỗ này đều không có gì thâm cừu đại hận, đều ở một cái trong thôn ở, không có khả năng đối nàng hạ như vậy ác tay. Nhất là đối phương thủ pháp, rõ ràng không là một cái lần đầu tiên làm loại sự tình này người. Chứ bỏ Sở gia cùng bọn họ có lợi ích xung đột bên ngoài, còn thật nghĩ không ra là ai hạ tay. Chúng ta không thể liền như vậy quên đi. Ôn Đình Trạm nghiến răng nghiến lợi. Trạm ca nhi tính toán như thế nào? Dạ Diêu Quang đầu góc vừa chuyển hỏi. Sở Hà bảo bối nhi tử ngay tại thư viện, hắn xưa nay cùng Từ gia tiểu tử không hợp, Từ gia tiểu tử có một cái bảo bối con dế, cả ngày tùy thân mang theo, có thể chỉ cần hắn vừa lên nhà xí sẽ đem con dế đặt ở trên cửa sổ, vị trí ẩn nấp ta cũng là một lần trong lúc vô tình nhìn đến, chờ ta ngày mai đi thư viện, đã đem này chỉ con dế cho lấy đi. Chỉ cần đặt ở Sở Bảo thấy được địa phương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nếu là này chỉ con dế bị Sở Bảo giết chết, Từ gia tiểu tử phải muốn hắn mạng nhỏ. Không thể. Ôn Đình Trạm híp hắn dài nhỏ mắt. Dạ Diêu Quang không khỏi có chút kinh sợ, nàng trước mắt đứa nhỏ này liên tục được xưng là thần đồng, cho nên mặc dù là cho không dậy nổi bó sữa, tiên sinh cũng tự xuất tiền túi muốn bảo hắn ở lại thư viện. Nay vẫn là nguyên chủ trong trí nhớ lần đầu tiên hiểu biết này tiểu thiếu niên tâm tư chi kín đáo, hắn mới tuổi mụ 9 tuổi. Từ gia là thân hảo nông thôn nhà, cùng Sở gia liên tục không đối phó, Từ gia trưởng tôn tính cách dữ dằn, Sở Bảo ỷ vào trong nhà đau sủng, cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ nhân. Nếu là sự tình náo đại, Sở gia cùng Từ gia đều sẽ trả rõ. Dạ Diêu Quang bắt lấy Ôn Đình Trạm tay nói, Sở gia chuyện ta tự có biện pháp, Trạm ca nhi, ta không hy vọng ngươi trên tay lây dính mạng người. Chúng ta hiện tại người nhỏ sức yếu, căn bản không làm gì được Sở gia, ngươi có biện pháp nào? Bọn họ đều suýt nữa hại chết ngươi. Nếu như không cho bọn hắn một chút giáo huấn, lần này bất thành, còn có tiếp theo. Ôn Đình Trạm kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia lệ khí. Trạm ca nhi, ngươi như vậy như thế nào không làm thất vọng nương đối với ngươi dạy bảo. Dạ Diêu Quang nghiêm mặt nói, gặp Ôn Đình Trạm lệ khí vừa thu lại, mới nói, lần này ta hôn mê là lúc, mơ thấy nương, nương nhường ta thông dịch học huyền lý, ta học xong rất nhiều đồ vật, đối phó Sở ra chúng ta có thể bình không thấy huyết lơi. Hơn nữa nhường bất luận kẻ nào đều hoài nghi không đến trên người chúng ta. Ngươi nói thật. Ôn Đình Trạm nắm chặt Dạ Diêu Quang tay, nương còn nói với ngươi cái gì? Liên tục rất kiên cường thiếu niên, cuối cùng lộ ra yếu ớt, hốc mắt thường đỏ, xem Dạ Diêu Quang có chút mềm lòng, nhưng là nói ra miệng, liền không thể không tròn đi xuống. Nương nhường chúng ta hảo hảo còn sống, an khang là nương đối chúng ta lớn nhất mong đợi. Cuối cùng, Dạ Diêu Quang lại bổ thượng một câu, nương còn nói, ngày sau nhường ngươi mọi việc nhiều nghe ta. Ta về sau đều nghe ngươi. Nho nhỏ thiếu niên, một điểm cũng không có hoài nghi này hắn duy nhất thân nhân nói lời nói, một câu này hứa hẹn hắn khắc trong tâm khảm cả đời. Chẳng sợ ngày sau hắn thân ở địa vị cao, quyền nghiêng thiên hạ, bị thế nhân châm biếm sợ vợ, hắn vẫn như cũ coi giữ này hứa hẹn, cả đời không có đối này hắn sinh mệnh quan trọng nhất tối quý trọng người phản bác qua một lần, mọi sự coi nàng vì trước. Chương 3, Bạch Hổ Sát. Dạ Diêu Quang tỉnh lại ngày thứ hai, Sở Tam Nương liền tới cửa đến thăm nàng. Sở Tam Nương là một cái thanh tú giai nhân, ở Liễu thị giáo dưỡng hạ, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một dòng tiểu thư khuê các phong độ, mang theo hai cái nha hoàn, cùng không ít đồ vật. Tam tỷ tỷ mời ngồi. Dạ Diêu Quang vẫn như cũ nửa nằm ở trên giường, đối với Sở Tam Nương nói. Sở Tam Nương năm nay vừa khéo là cập kê chi năm, so Dạ Diêu Quang lớn 3 tuổi, 3 tuổi một cái sự khác nhau, Sở Tam Nương cùng nàng cũng chẳng qua là trên mặt giao tình, lần này sẽ tới. Nói vậy cũng bất quá là vì chính mình thanh danh, dù sao Liễu thị là của nàng lão sư. Đông đưa muội muội không cần chào hỏi ta, cẩn thận nằm, ta nhìn xem ngươi bước đi, mắt thấy muốn vụ mùa, trong nhà chuyện nhiều, mẫu thân bên người cách không được người giúp đỡ. Sở Tam Nương cũng không có ngồi xuống. Ta đây liền bất vãn lưu Tam tỷ tỷ. Dạ Diêu Quang lộ ra một cái thanh thiện tươi cười, đột nhiên nói, đúng rồi, không biết Sở gia có phải hay không có một bà tử 4 ngày trước đến chúng ta trong thôn. Đông đưa muội muội nói ai? Dạ Diêu Quang hỏi rất mẫn cảm, Sở Tam Nương nhíu mày hỏi. Ta rơi xuống nước kia một ngày, vừa đúng có một vị ăn mặc thể diện bà tử kéo ta một thanh, ta còn không cẩn thận bắt bị thương nàng, trong lòng liên tục cái náy, nhưng là kia bà tử đi vội vàng, ta còn chưa kịp hỏi, nàng bước đi, ta chính là nhớ mang máng năm rồi theo nương đi Sở gia, coi như gặp qua một mặt. Dạ Diêu Quang mắt mang mong đợi cùng cảm kích. Nàng đánh bạc Sở Tam Nương đối nàng chính là mặt mũi tình, tuyệt đối sẽ không đi hỏi thăm sự tình trải qua. Tam cô nương, là phu nhân trong viện lục bà tử. Nghe vậy, theo sau lưng Sở Tam Nương nha hoàn nhắc nhở nói, ngày hôm trước ta đi phòng bếp vừa đúng đụng tới nàng, nhìn đến nàng trên tay có thương tích, liền hỏi một câu, nàng nói về nhà xem tiểu tử, không cẩn thận làm thương. Là có chuyện như vậy nhi, kia bà tử trong nhà đã ở các ngươi thôn, trước mấy 4 tôn nhi sinh bệnh, vừa đúng trở về. Sở Tam Nương gật đầu cười nói, Đông đưa muội muội không cần để ở trong lòng, này là bọn hắn nên làm, sư phụ đối chúng ta vài cái tỷ muội cũng là nhiều có chiếu cố. Thế nào có thể không để ở trong lòng đâu? Dạ Diêu Quang cười phá lệ sán lạ, ta nhất định sẽ nhớ trong lòng, tam tỷ tỷ cũng đừng phá lệ ban cho cái gì, ta tự mình đáp tạ. Tốt, ta không nhúng tay chuyện này, Đông đưa muội muội hảo hảo nuôi thân thể, ta liền không quấy rầy ngươi. Tam tỷ tỷ đi thong thả. Dạ Diêu Quang ẩn ẩn nói một tiếng. Nguyên bản còn lo lắng nghĩ sai rồi. Hiện tại xem ra chính là Sở gia người ý tứ, về phần là cố ý phân phó, vẫn là kia nữ nhân vì lấy lòng chủ nhà người tự chủ trương, này bút chướng đều phải ghi tạc Sở gia trên người, không có Sở gia đối bọn họ rất rõ ràng như vấn tâm, nơi nào sẽ có cái này nanh vuốt tác đảm. Lại nuôi 2 ngày, Dạ Diêu Quang cảm thấy đã không có bất luận cái gì vấn đề, chuyện thứ nhất chính là cho Sở gia thi lấy nhan sắc. Hôm đó dùng xong bữa tối, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Dạ Diêu Quang mang theo trong nhà có sẵn một cái tiểu cối đá. Cùng láng giềng Đỗ Tuyền ra mượn xe bò, liền mang theo của nàng tiểu tướng công đi đánh xe đi chân trên. Sở Hà gia, trước kia nguyên chủ thường đi theo Liễu thị đến, đối với Sở gia quen thuộc không thể không, chạy nửa canh giờ xe, đến thời điểm thiên đã đen, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình chạm lại đợi nửa canh giờ, nhìn Sở gia người cần phải đã ngủ lại, Dạ Diêu Quang mới cùng Ôn Đình chạm lặng lẽ tới gần. Diêu Diêu, ngươi làm cái gì vậy? Ôn Đình chạm nhìn Dạ Diêu Quang thế nhưng cầm cái xẻng ở Sở gia tòa nhà bên ngoài đào hầm. Không hiểu hỏi. Muốn báo thù, cũng nhanh điểm đi theo ta cùng nhau đào, đào tốt chúng ta đem cối đá chôn đứng lên. Dạ Diêu Quang cũng không ngẩng đầu lên nói. Đây là toàn bộ tòa nhà Thanh Long vị, Sở gia tòa nhà phong thủy không tệ, gia đình chú ý Thanh Long Bạch Hổ hỗ trợ lẫn nhau, nàng đem này cối đá áp ở Thanh Long phía trên, vậy sẽ làm Bạch Hổ thế đại, hình thành Bạch Hổ ngẩng đầu sát, gia đình nếu phạm vào Bạch Hổ sát, nhẹ giả tật bệnh rủi ro, nặng thì gửi người thương vong. Nàng muốn nhìn Sở gia còn có hay không thời gian tới tìm bọn họ hai người phiền toái, có ý đồ với bọn họ. Vụng trộm chuẩn bị cho tốt sau, Dạ Diêu Quang hai người chạy nhanh giá xe bỏ lại đi trở về, về nhà đã là đêm khuya, hai người đều rất mệt, đều tự rửa mặt ngủ lại. Ngày thứ hai Ôn Đình chạm sớm ngồi trong thôn xe bỏ đi thư viện kiến ở Thái Hòa trấn cùng Đỗ gia thôn trung gian một tòa tú lệ trên núi. Đánh xe muốn 45 phút thời gian, sau đó lại bỏ một nén nhang sơn. Ôn Đình Trạm đều là ngồi trong thôn sớm ra xe bò, buổi tối Đỗ Tuyển kéo xong khách trở về, hội cố ý ở chân núi chờ Ôn Đình Trạm, sẽ đem hắn tiếp về đến, trước kia Liễu thị sẽ cho Đỗ Tuyển tiền, sau này Liễu thị vợ chồng đi, Đỗ Tuyển vẫn như cũ lôi kéo Ôn Đình Trạm, nhưng là không thu bọn họ tiền, Ôn Đình Trạm mỗi ngày trở về sẽ đi Đỗ Tuyển ra giáo Đỗ Tuyển nhi tử vài cái chữ. Dạ Diêu Quang thân thể vẫn như cũ còn có chút suy yếu, trong nhà vài ngày không có đánh quét, thừa dịp có chút tinh thần liền đem phòng ở quét dọn một lần. Không thể không nói bọn họ phòng ở là trong thôn đầu một phần. Ôn Trường Tùng không đành lòng Liễu thị cùng hắn chịu khổ, hồi hương sau, liền tìm 50 lượng bạc kiến này một tòa vừa vào gạch xanh đại nhà ngói, có thể nói trừ bỏ Liễu thị thư, việc này bọn họ còn sót lại tài sản. Liễu thị lưu lại một ít trang sức, đã ở lúc trước làm tang sự cho làm. Trong ngoài ngoài thanh lý một lần, làm Dạ Diêu Quang cuối cùng đi dọn dẹp chủ phòng thời điểm, còn không có đẩy cửa đi vào, liền cảm giác được một dòng âm lãnh hơi thở, nhất thời biến sắc. Chủ phòng trừ bỏ Dạ Diêu Quang thường thường quét dọn bảo trì sạch sẽ bên ngoài, liên tục đều là đóng cửa, này sợi âm sát chi khí, trừ phi là phong thủy sư sâu sắc, người bình thường căn bản không cảm giác. Dạ Diêu Quang đã đem này tòa nhà phong thủy nhìn một lần, tuy rằng không có la bàn, sắc thực phương vị không thể rất chắc chắn, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái cắt trạch, như vậy tòa nhà làm sao có thể sẽ có âm sát chi khí đâu. Vào phòng, Dạ Diêu Quang ánh mắt cấp tốc đảo qua. Rất nhanh liền dừng ở Liễu thị bản trang điểm thượng kia một chậu tùng bách buồn hoa thượng, nhất thời lông mày liền nhăn lên đến. Nguyên chủ không biết, nhưng là Dạ Diêu Quang lại biết, bất luận là theo phong thủy học, vẫn là từ giữa y học đến giảng, phòng ngủ nội liền không dễ đặt tùng bách, bởi vì này phát ra mùi hội kích thích người tỷ vị, làm cho khỏe mạnh người thèm ăn giảm xuống, đối bà bầu càng là kích thích thật lớn. Đông nhân gian, Dạ Diêu Quang liền nghĩ tới Liêu thị nguyên nhân chết, Liêu thị thân thể nhất định khỏe mạnh, lại ở 2 năm trước mang thai sau xuất hiện vài thứ đẻ non trinh triệu. Kia đoạn thời gian vừa đúng Đỗ Lang Trung không ở trong thôn, Liêu thị liền đi trấn trên tìm đại phu, đại phu nói Liêu thị thể hư, sản xuất khi cuối cùng phải có dã nhân xâm núi. Dã nhân xâm núi giá trị xa xỉ, trong nhà theo ôn đỉnh trạm thượng tư thục, Liêu thị không khỏi dư lực bồi dưỡng Dạ Diêu Quang đã giật gấu và vai, dã nhân xâm núi nhưng là còn có thể bị thượng, nhưng là dùng xong dã nhân xâm núi liền không có gì dư tiền, Ôn Trường Tùng liền đi lên núi săn thú, hy vọng có thể săn đến thứ tốt nhường thê tử cùng bọn nhỏ đều không cần nhịn ăn nhịn mặc, nhưng này vừa đi cũng là bị nâng trở về. Chương 4, Liêu thị nguyên nhân chết. Ôn Trường Tùng ngực bị một tên đối mặc, kia tên thượng thế nhưng không có một chút dấu hiệu. Được đến tin dữ Liêu thị sinh non thêm khó sinh, sinh đầy đủ một ngày một đêm sinh hạ một cái hơi thở mỏng manh nam hài nhi, bất quá 15 phút sẽ chết, Liêu thị ở song trọng đả kích dưới liền trong tháng đều không có sống quá. Nửa tháng trong vòng, Ôn gia chết thảm 3 người. Tùng Bách sức sống rất mạnh, nhưng này viên đã bắt đầu khô héo, kia một dòng âm khí chính là từ nơi này mặt truyền ra đến, Dạ Diêu Quang đi lên phía trước nâng kia một chậu bồn hoa. Vào tay một cổ ý mát, này cổ ý mát không là bình thường lạnh, mà là một loại dâm mát, tuy rằng nói thực vật bản thân thuần âm, khá vậy không đến mức như vậy lạnh lẽo. Đem buồn hoa ke vỡ, chợt lóe hàn quang chợt lóe mà qua, Dạ Diêu Quang ổn định mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một thanh ngón trỏ dài dao nhỏ, dựa theo phương hướng đến xem, bả đao này mũi đao vừa vặn đối diện giường đầu, này đao ẩn chứa rất nặng sát khí, lệ khí còn có oán khí, chẳng những dính huyết mở lưỡi, nhưng lại ở âm trạch hung huyệt trong chứa nuôi qua. Phu thê hai trường kỳ cùng với cùng phòng mà ngủ, không gặp thai hỏa mới là việc lạ. Cũng khó trách muốn Liêu thị vợ chồng cùng với Ôn Đình Trạm đệ đệ ba cái mạng người. Cũng may Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm đều cực nhỏ tiến vào chủ phòng, bằng không chỉ sợ bọn họ hai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nay buồn tung bách, là Liêu thị có thai 4 tháng sau, vừa đúng nghe nói kỳ mẫu Hạ thị muốn đường nhỏ lư lăng, liền cùng Ôn Trường Tùng đi gặp một mặt, Hạ thị rời khỏi trở lại dự trương quận không lâu. Liền phái người đưa tới này một chậu tinh xảo tùng bách buồn hoa, bởi vì Liêu thị không thương hoa hoa thảo thảo, lại cực yêu tùng bách. Thứ này là Liêu gia đưa tới. Nhưng Dạ Diêu Quang có thể khẳng định không là Hạ thị ý tứ, có thể đưa tới người cũng là Hạ thị tâm phúc, hoặc là bọn họ bị lừa chẳng biết gì hoặc là bị lợi dụng, hoặc là chính là Hạ thị bên người người có nhị tâm. Cũng mặc kệ thế nào, hại chết Ôn Trường Tùng vợ chồng còn có tiểu nhi tử ba cái mạng người là Liêu gia. Liêu gia đến cùng là loại người nào như vậy nhẫn tâm? Dưới vốn gốc muốn làm cho bọn họ một nhà đồ tử. Dạ Diêu Quang đem đồ vật thu thập xong, sau đó phải đi nấu cơm, nhìn canh giờ Ôn Đình Trạm cũng mau trở lại. Tuy rằng từng đã cùng ngoại tổ ở Thâm Sơn bên trong tu hành qua, nhưng là Dạ Diêu Quang tiến phòng bếp đời trước trừ bỏ cho người xem phòng bếp phong thủy bên ngoài, lăng là không có nhiều tiến vào một lần, tiêu nàng cầm thịa chính là nhường nàng đốt phòng ở bất quá nguyên chủ theo 6 tuổi lên liền giúp đỡ Liêu thị bận việc phòng bếp sự tình, Liêu thị tuy rằng sợ tay nàng thô chỉ phân phối một ít nhỏ vụn đơn giản việc. Nhưng là cũng không chịu nổi nguyên chủ nghe lời biết chuyện, 9 tuổi. Liên bắt đầu học tập đơn giản chủ nghệ, sau này Liêu thị đi 2 năm nguyên chủ coi như là tại đây mặt trên ma luyện đi ra, tuy rằng không là rất tinh, nhưng ít ra giống mô giống dạng, ăn đứng lên mùi vị cũng không sai. Có nguyên chủ trí nhớ, Dạ Diêu Quang tay vẫn như cũ sinh, va chạm dùng số lượng không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn làm một cái rau dưa cháo, xào một mâm rau dại, nấu 2 quả trứng. Vừa mới làm tốt, Ôn Đình Trạm trở về ra. Dạ Diêu Quang một bên đem đồ ăn nâng đi ra, một bên đối Ôn Đình Trạm nói, nhanh đi rửa tay. Hôm nay Sở Gia Trang đầu đi nói chướng tiền thuê sự tình, cùng người dậy xung đột, thất thủ đánh chết người, Sở Gia gặp phải mạng người quan tòa. Ôn Đình Trạm khó được lại trên bàn cơm mở miệng, hơn nữa rất là cao hứng bộ dáng, Diêu Diêu, ngươi làm chuyện đó thấy hiệu quả thật là nhanh. Phạm vào bạch hổ sát, này chính là một cái bé nhỏ không đáng kể bắt đầu mà thôi. Dạ Diêu Quang nghĩ Liêu thị nguyên nhân chết, tâm sự có chút trọng. Nàng không biết ứng không phải hẳn là nói cho Ôn Đình Trạm, không nói lời nói Ôn Đình Trạm có biết chuyện quyền, nói lời nói Ôn Đình Trạm nhỏ như vậy, dấu diếm về sau lại nói này cũng là một cái lừa gạt. Vì thế đối với Ôn Đình Trạm lời nói chính là cười nhẹ. Mà nguyên chủ vốn có liền là như vậy tính tình, Ôn Đình Trạm cũng không có hoài nghi, liền cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong Ôn Đình Trạm đem trong nhà 3 cái gà đuổi tới trong lồng, tịch dương quang rất sáng, Ôn Đình Trạm liền ở trong sân đọc sách. Diêu diêu, thật là bởi vì mơ thấy nương thân. Ngươi liền thông dịch học huyền lý sao? Đông nhiên Ôn Đình Trạm ngẩng đầu. Dạ Diêu Quang sửng sốt, chợt lẳng lặng nhìn Ôn Đình Trạm, ngươi có sợ hay sao? Khi trị hoàng hôn, đầu thu tịch dương ánh sáng phá lệ đỏ tươi, vừa đúng theo mái hiên mới hạ xuống, chiếu vào Ôn Đình chạm nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cho trên mặt của hắn tăng thêm chợt lóe diễm sắc, hắn túi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Dạ Diêu Quang có chút lo lắng cũng có chút chờ mong, nàng ngày sau tất nhiên là muốn làm vốn ban đầu hành, cũng muốn tu luyện, nếu như Ôn Đình chạm tiếp chịu được, như vậy nàng cùng hắn một chỗ chỗ đi xuống, về phần thành nhân chuyện sau đó về sau lại nói, nếu như Ôn Đình chạm sợ hãi, như vậy nàng chỉ có thể đem hắn an bày xong sau rời xa. Đợi đến Tịch Dương cuối cùng chợt lóe ánh chiều tà cũng biến mất ở trên đại địa, Ôn Đình chạm mới ở màn đêm buông xuống thời điểm ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng kiên định mà lại nghiêm túc, ngươi hội hại ta sao? Nghe thế một câu nói, Dạ Diêu Quang gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng không là không biết đột nhiên đối một cái chỉ có 9 tuổi hài tử nói cái này, mặc dù là lại thông minh hài tử cũng sẽ sinh ra sợ hãi, có thể nàng không có thời gian chậm rãi chờ, nhà bọn họ rất nghèo, không thể lại ủy lại người khác viện trợ. Sẽ không, Diêu Diêu vĩnh viễn sẽ không hại Trạm Ca Nhi. Dạ Diêu Quang làm ra hứa hẹn. Ta đây sẽ không sợ. Nho nhỏ thiếu niên, trong mắt thừa đầy quang huy, là như vậy lóa mắt, cười rộ lên lộ ra sạch răng trắng. Nương thân lưu lại trong sách trừ bỏ kinh dịch ngoại, có một quyển vạn toàn trác ngọc nhớ, còn có nửa cuốn đẩy lưng đồ, cùng với tăng kinh. Dạ Diêu Quang ánh mắt sáng lên, cái này thư nàng đều xem qua, nhưng đều không là sách cổ, nhất là trác ngọc nhớ, là một quyển xuất phát từ Đông Tấn thời kỳ. Này bộ thư chủ yếu ghi lại một ít bói toán thuật, huyền học bên trong nàng thích nhất dùng cũng là bói toán. Này bộ thư nguyên chủ không có gặp qua, nói vậy Liêu Thị cũng sẽ không thể nhường nàng một nữ hài tử xem cái này thư, Ôn Đình Trạm nói cho nàng. Là muốn nhường nàng đi xem, về sau liền đối ngoại nói nàng là nghiên đọc trong nhà tàng thư, vô sự tự thông, của nàng một thân bản lĩnh cũng còn có chính đại quang minh xuất xứ. Dù sao Liễu Thị vợ chồng hai người đã xuống mồ, nàng từ nhỏ cùng Ôn Đình Trạm cùng nhau sinh hoạt, chỉ cần Ôn Đình Trạm nói như vậy, lại có sách cổ làm chứng, ai cũng sẽ không thể hoài nghi nàng không là. Thật sự là một cái chi kỷ tiểu tướng công. Ở đâu? Mau nhường ta nhìn xem. Ôn Đình Trạm gặp Dạ Diêu Quang ánh mắt như vậy sáng sủa. Giống như ngoài cửa sổ tinh tinh, trong lòng cũng cao hứng, vì thế đứng dậy hướng Liêu Thị gian phòng đi đến, có một lần ta lật xem khi, vừa đúng bị nương gặp được, nương nói đây là tạp thư, sợ ta lại nhìn, liền thu đứng lên. Dạ Diêu Quang gặp Ôn Đình Trạm hướng Liêu Thị gian phòng đi đến, nghĩ muốn ngăn cản đã không kịp, nhưng vẫn cứ Liêu Thị thế nhưng đem thư phóng tới bàn trang điểm hạ trong ngăn tủ. Di, nơi này kia một chậu tung bách đâu. Ôn Đình Trạm trí nhớ so Dạ Diêu Quang còn muốn tốt. Ta hôm nay quét dọn phòng ở thời điểm. Không cẩn thận đánh nát, liền chôn. Dạ Diêu Quang vội vàng trả lời. Kia bắt nó chôn đến nương phần bên đi, nương thích nhất này buồn tung bách. Ôn Đình Trạm từ dưới mặt xuất ra mấy quyển sách đưa cho Dạ Diêu Quang, sau đó đối Dạ Diêu Quang nói. Không được. Dạ Diêu Quang nghĩ đều không có nghĩ liền quả quyết phủ quyết. Kia thổ kia tung bách rễ cây đều đã lây dính hung sắc khí, làm sao có thể chôn đến Liêu Thị vợ chồng phần mộ bên. Hội phá hư âm trạch phong thủy. Chương 5, thiếu niên hận. Diêu Diêu. Ngươi làm sao vậy? Dạ Diêu Quang phủ định khẩu khí quá mức mãnh liệt, cuối cùng khiến cho Ôn Đình Trạm hoài nghi. Trạm Ca Nhi, vô luận ta một lát nói với ngươi cái gì ngươi đều phải bình tĩnh. Dạ Diêu Quang quyết định vẫn là nói cho Ôn Đình Trạm. Dạ Diêu Quang cho tới bây giờ không biết là tự cho là đúng lựa chọn là đối người khác tốt phương thức, cái gọi là thiện ý nói dối là bảo hộ người khác, ngươi không là đương sự, không thể đem ngươi cho là thật mạnh hành đặt tại người khác trên người, có lẽ ngươi cảm thấy là thiện ý. Người khác lại sẽ cảm thấy ngươi là phản bội. Do dự một chút, Dạ Diêu Quang đem sự tình toàn bộ nói cho Ôn Đình Trạm, của nàng hoài nghi, của nàng phỏng đoán, một chữ không để lọt, sau đó đem kia bình dao nhỏ lấy ra. Này, chính là hại chết ta nương, ta cha cùng ta đệ đệ gì đó. Ôn Đình Trạm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Diêu Quang trong tay đao, trong suốt ánh mắt tràn lên thị huyết quang. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng là hắn xem qua thư không ít, không chỉ có là mẫu thân lưu lại, còn có tiên sinh nơi đó. Lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng hắn, cũng nhìn không ít tạp thư. Ân. Dạ Diêu Quang có chút không đành lòng, nhưng vẫn là điểm đầu, Trạm Ca Nhi, người muốn đi đâu? Gặp Ôn Đình Trạm trở nên xoay người hướng tới ngoài cửa chạy đi, Dạ Diêu Quang vội vàng đuổi theo, bắt lấy Ôn Đình Trạm, có thể Ôn Đình Trạm lực lượng thần kỳ đại, thế nhưng một chút đem Dạ Diêu Quang tránh thoát. Dạ Diêu Quang dưới chân bất ổn, liền đánh vào trước cửa hành lang gấp khúc trên cột. Bất chấp khuỷu tay thượng đau đớn, chạy vội tiến lên từ phía sau đem Ôn Đình Trạm gục ngã. Sau đó không để ý Ôn Đình Trạm dễ rùa gắt gao ngăn chặn hắn. Ôn Đình Trạm giống như rất ngưu giống như muốn tránh thoát Dạ Diêu Quang, miệng phát ra giống như ấu sói giống như thét lên, làm nhân tâm kinh. Trạm Ca Nhi, ngươi bình tĩnh. Dạ Diêu Quang bắt lấy Ôn Đình Trạm loạn đạn chân, vén giày của hắn, chuẩn xác để lại hắn thái sung huyệt. Thái sung huyệt có thể hàng nóng tính, giảm bớt áp lực, làm cho người ta nhanh chóng bình tĩnh. Quả nhiên, một thoáng chốc Ôn Đình Trạm liền quỳ rạp trên mặt đất đình chỉ dãy rủa, bất quá kia giống như ấu thú giống như tiếng khóc vẫn là lệnh Dạ Diêu Quang Tâm nắm. Đem Ôn Đình Trạm nâng dậy đến, ôm hắn, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, chờ ngươi trưởng thành là có thể thay nương lấy lại công đạo." Ôn Đình Trạm cuối cùng nhịn không được gào khóc lên, khóc như vậy tuyệt vọng, như vậy ruột gan đứt từng khúc, liền ngay cả Liễu thị vợ chồng chết đều không có khóc như vậy thương tâm, bi thương tiếng khóc ở cảnh sắc ban đêm bên trong không ngừng xoay quanh. Dạ Diêu Quang tự hỏi là một cái lòng gan dạ sắt người, cũng không khỏi có chút hốc mắt ướt át, cũng may bọn họ tả hữu hàng xóm cách được xa, bằng không tránh không được kinh động bọn họ. Bọn họ thật ác. Khóc đủ, Ôn Đình Trạm dùng sức dùng tay áo bảo lau một thanh mặt, khàn khàn thanh âm theo răng khe trong tràn ra đến, "Ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trạm ca nhi, ngươi không thể xúc động, bọn họ dùng như vậy biện pháp hại chết cha nương, chúng ta hiện tại chỉ có thể làm bộ như không biết." Dạ Diêu Quang trấn an Ôn Đình Trạm, thật là tàn nhẫn. Liêu thị cũng không có làm sai cái gì, bị kẻ cướp bắt đi không là của nàng sai, là Liêu gia người không có bảo vệ tốt nàng. Cũng không bị làm bẩn, nàng sống đúng lý hợp tình, vì sao nên vì Liêu gia kia hư vô thể diện tuất tiết. Nàng đã thoát ly Liêu gia, lại không cùng Liêu gia liên hệ, những người này vẫn là không đồng ý buông tha nàng, nhất định phải nhận vì Liêu thị còn sống là bọn họ Liêu gia một cái chỗ bẩn. Thậm chí không tiếc mượn Hạ thị tay đến độc hại Liêu thị, nếu như Hạ thị biết chân tướng sau, nên hội cỡ nào kinh đau. Nhưng mà bọn họ hiện tại không có bất luận cái gì tư cách cùng Liêu gia đấu, muốn lấy lại công đạo cũng chỉ có thể nhịn. Ta nhất định phải khảo thủ công danh, ta nhất định phải đem toàn bộ Liêu gia đánh vào trong bùn. Khoảng khắc này, một cái 9 tuổi thiếu niên ở trong lòng chôn xuống hận hạt giống. Dạ Diêu Quang thấy vậy há miệng thở dốc, lại không nói gì thêm, nàng không hy vọng Ôn Đình Trạm từ đây vặn vẹo tâm tính, nhưng là hiện đang nói cái gì Ôn Đình Trạm phòng trừng đều nghe không vào, chỉ có thể chậm rãi dẫn đường. Dù sao nàng liên tục cùng hắn, sẽ không nhường hắn lầm vào lạc lối là đến nơi. Diêu Diêu, bọn họ như vậy hại cha mẹ ta, chúng ta có thể hay không? Ôn Đình Trạm đột nhiên bắt lấy Dạ Diêu Quang tay, xương đỏ ánh mắt lóe ra lệ quang, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Dạ Diêu Quang. Ôn Đình Trạm nghĩ tới đối phó Sở gia thủ đoạn, bọn họ có thể hay không như pháp bảo chế đối phó Liêu gia. Liêu gia người, thật sự là khinh người quá đáng. Lúc trước Liêu thị phu thê hai người hôn sau phi thường tốt đẹp, Ôn Trường Tùng có thể được đến như vậy đại gia tộc đi ra quý nữ làm thê. Quả thực là thiên hạ đập bánh thịt, là đem Liêu thị nâng ở lòng bàn tay yêu thương, hơn nữa hắn võ nghệ không tầm thường rất được chi phủ thưởng thức. Liêu gia tuy rằng không nghĩ Liêu thị lúc nào cũng ở trước mặt trước mắt, nhưng là có chi phủ tướng hộ, cường lòng không áp địa đầu xà, cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tời gang, không qua hai năm vị kia chi phủ liền bởi vì đắc tội quyền quý mà bị lưu đày, tân nhiệm chi phủ cùng Liêu gia quan hệ họ hàng mang cố, tùy tiện tìm một cái sai lầm đem Ôn Trường Tùng đuổi rồi. Ôn Trường Tùng khởi điểm luyến tiếc Liêu thị đi theo chính mình hồi hương chịu khổ, vì thế dùng tích tụ mở một cái tiêu cục, cuối cùng vẫn như cũ ở Liêu gia chèn ép dưới chẳng những bồi một cái sạch bóng, liền nơi sống yên ổn đều không có. Liêu thị hiểu biết sau, vì Ôn Trường Tùng lo lắng, chỉ có thể trở lại Đô Gia thôn, Ôn Trường Tùng lao ra. Liêu thị cũng là bởi vì bị buộc đến nước này mới nhường Dạ Diêu Quang làm đồng dưỡng tức. Liêu thị là một đại gia tộc quý nữ, tuy rằng rơi vào như vậy hoàn cảnh, nhưng là lòng Dạ Nhi vẫn như cũ cao hơn nữa. Trong lòng hiểu rõ chỉ cần Liêu gia ở, bọn họ liền không thể ra đầu, không ra được đầu nhi tử tự nhiên cưới không xong con dâu hiền, có thể quê nhà bồi dưỡng đi ra nàng nơi nào để ý. Không bằng chính mình tự mình bồi dưỡng một cái, hơn nữa cùng nhi tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau khẳng định sẽ rất tốt đẹp. Bọn họ đã nhượng bộ đến tình trạng này, nhưng là Liêu gia người vẫn là không chịu buông qua bọn họ. Cái này Dạ Diêu Quang cũng biết, đáng tiếc hiện tại Liêu gia cho bọn họ mà nói, căn bản không phải có thể lay động đối thủ. Trạm ca nhi, không nói ta hiện tại tu vi thấp, bố trí không ra đại phong thủy cục, đã nói ngươi ta hiện tại thân vô tiền bạc, liền đi quận thành vòng vo đều không có, liền tính chúng ta góp đủ tiền bạc, chúng ta như thế nào tài năng tới gần Liễu gia? Dạ Diêu Quang cười khổ. Nàng nhưng là một cái trừng mắt tất báo người, ai dám đến trên đầu nàng dương oai kia đều là muốn trả giá thảm trọng giá cả, đến nơi này thật đúng là nghẹn quất, đầu tiên là một xuyên qua đi lại liền suýt nữa bị người cho chết chìm, hiện tại lại nhiều lớn như vậy mạnh mẽ địch thủ. Nàng được nhanh chút cường đại đứng lên, Liêu thị gia tộc căn cơ không phải là nhỏ, liền tính Ôn Đình Trạm có công danh, cũng không phải nhất thời canh ba có thể đủ báo được yếu, hơn nữa Ôn Đình Trạm chưa hẳn có thể nhẫn được, nếu là thực lực của nàng cũng đủ, cũng liền không đủ vì lo. Còn có tiền cũng phải chạy nhanh kiếm, cần công cụ đều dùng tốt tiền đặt mua. Nếu như hiểu biết Liêu gia chủ nhân ngày sinh tháng đẻ đâu. Ôn Đình Trạm đáy mắt tránh qua một tia âm quang, hiển nhiên là hận cực kỳ Liêu gia người. Này sợi hận ý cùng đối Sở gia hoàn toàn không giống như. Trạm ca nhi, đó là tà thuật. Đêm đong đưa nghiêm mặt nói, cùng đối phó Sở gia là không đồng dạng như vậy nặng nhẹ, chúng ta dùng tà thuật hại nhân, đó là tạo hạ nghiệp chướng, là hội gặp báo ứng, nhưng lại là câu nói kia ta hiện tại tu vi không đủ, bọn họ đã như vậy hại cha nương, bên người tất nhiên có tu vi cao hơn ta người, một khi bị hắn phá ta thuật, ta chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu. Chương 6, phạm vào kiêng kỵ. Chúng ta đây trễ chút thời điểm lại báo thủ. Ôn Đình Trạm nghe xong Dạ Diêu Quang lời nói, lập tức sửa lại chủ ý, đã không có cha nương, nếu như lại mất đi Dạ Diêu Quang, hắn liền thật sự lẻ loi một mình. Dạ Diêu Quang thấy vậy rất vừa lòng, gật đầu nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, chúng ta nhân sinh còn dài, bọn họ đã hưởng hết vinh hoa, liền tính là đồng quy vu tận, cũng không đáng giá. Chờ chúng ta có cũng đủ năng lực, lại làm cho bọn họ mất đi sở tại hồ, sau đó kéo dài hơi tàn còn sống, làm bọn hắn sống không bằng chết, đây mới là báo thủ đau nhất mò phương pháp. Câu nói này nhường Ôn Đình Trạm ánh mắt sáng trong, hiển nhiên là chiếm được Ôn Đình Trạm cộng minh. Vì thế Dạ Diêu Quang lập tức dẫn dắt từng bước nói, báo thủ là vì cha nương lấy lại công đạo, đối với chúng ta muốn sống tốt, tài năng đủ an ủi cha nương trên trời có linh thiêng. Trạm ca nhi, ngươi là cha nương duy nhất huyết mạch, ngươi muốn thay thế bọn họ hảo hảo sống sót, sống ra cha nương mong đợi. Liêu thị vợ chồng đều là ngay thẳng người, tự nhiên cũng sẽ hy vọng chính mình hài tử thành vì như vậy người. Dạ Diêu Quang nói như vậy, chính là huyền chuyển theo mặt bên dẫn đường Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm rất thông minh, hắn có thể nghe hiểu Dạ Diêu Quang lời nói, rất nghiêm túc hướng Dạ Diêu Quang cam đoan, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm, Diêu Diêu ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thủ vững chủ tâm, sẽ không cho cha nương bôi đen, sẽ không nhường chính mình trở thành liễu gia như vậy ti tiện dối trá người. Dạ Diêu Quang vui mừng sờ sờ Ôn Đình Trạm đầu, gặp Ôn Đình Trạm nhíu mày, rõ ràng rất không thích Dạ Diêu Quang động tác, lại cố nén không có tránh đi tay nàng, chơi tâm nổi lên Dạ Diêu Quang không khỏi ở Ôn Đình Trạm trên mặt nhéo nhéo, ở Ôn Đình Trạm tựa hồ sắp bùng nổ là lúc thu hồi tay, đứng lên, đêm đã khuya, đêm nay sẽ không cần đọc sách, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi an tâm đi học đường, ta không sao. Ân. Ôn Đình Trạm gật đầu đáp ứng, sau đó thật sự trở về phòng. Dạ Diêu Quang khỏe môi treo cười, mang theo Ôn Đình Trạm cho thư còn có kia một thanh dao nhỏ cũng trở về phòng, thư đặt ở một bên, cầm kia một thanh dao nhỏ, cẩn thận nhìn đứng lên. Nay không xem không biết, vừa nhìn dọa nhảy dựng, này đao tính chất thế nhưng không phải sắt không phải đồng, liền nàng đều nhìn không ra đến, ẩn ẩn hiện ra một ít màu vàng, lưỡi dao thượng có vảy cá giống nhau đường vân, mặt bên xem mỏng như sợi tóc. Như vậy tinh xảo gì đó, nếu như không là còn thừa tài liệu rèn, kia nên là một bộ. Nàng đang cần một thanh tiện tay công cụ, thứ này vô cùng tốt. Hung thần chi khí, có thể huyết tế nhận chủ, thừa dịp này đồ chơi năng lực còn không cường, không có gì phản kháng chi độc. Dạ Diêu Quang tuyệt không chỉ hoan đem chi làm của riêng, tốt như vậy gì đó, cũng không biết là kia vị coi tiền như rác ánh mắt gián thị, thế nhưng để lọt đi ra. Nô, về sau ngươi đã kêu thiên lần tốt lắm. Vươn ra ngón tay bắn đạn lưới dao, đem chi bên người thả. Bởi vì ép buộc thứ này mệt ánh mắt đều đánh nhau, Dạ Diêu Quang trực tiếp nằm trên giường. Một giấc ngủ được cực chìm, chính phải mái nghi, lại bị người đẩy tỉnh. Rơi dương khí tương đối lớn Dạ Diêu Quang phiền chán mở mắt ra, hung tợn chừng hướng đầu sỏ gây nên. Đã thấy Ôn Đình Trạm sắc mặt tái nhợt đứng ở nàng bên giường, còn mồ hôi đầy đầu, kia mồ hôi rất rõ ràng là mồ hôi. Như thế nào? Dạ Diêu Quang buồn ngủ đống chốc tàn quang. Diêu Diêu, ta làm ác ngộng, khó chịu. Ôn Đình Trạm nói xong sắc mặt càng không tốt. Dạ Diêu Quang xem xét ngoài cửa sổ bụi ma ma một mảnh, hướng mặt trong xê dịch, nhường ra nửa bên giường, ngủ tiếp một lát, có ta ở đây. Nói xong Dạ Diêu Quang lại nhắm lại mắt, làm ác ngộng là chuyện thường, Ôn Đình Trạm đã trải qua phía trước chuyện. Suy nghĩ quá nặng, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng cũng là bình thường. Nhưng mà Ôn Đình Trạm lại nói, Diêu Diêu, ta ngủ không được, ta mơ thấy thật nhiều xà bò đến chúng ta nóc nhà, thật sự có thật nhiều. Dạ Diêu Quang đột nhiên liền ngồi dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm, ngươi nói ngươi mơ thấy cái gì? Xà, thật nhiều xà, chi chi chít chít đem chúng ta nóc nhà đều bò đầy. Ôn Đình Trạm lòng còn sợ hãi, hẳn là trong mộng cảnh tượng quá mức chân thật, nhường hắn cả người không thoải mái run lẩy bẩy. Đọc truy. Hẹn với Dạ Diêu Quang nghe vậy, không nói gì, mà là cẩn thận đi xem Ôn Đình Trạm tướng mạo, quả nhiên ở hắn trên mũi nhìn ẩn ẩn có gân xanh đột hiện, đây là triệu chứng sâu A. Huyền học bên trong, Dạ Diêu Quang thích nhất dùng là bói toán bên trong có một loại phong thủy sư cực nhỏ đọc lướt qua mộng chiếm từ xưa có chi, chẳng qua đến hiện đại đều bị nhận vì mê tín. Mộng qua vô vết, rất nhiều người mộng cái gì, kỳ thực tỉnh lại sẽ quên, liền tính suy nghĩ cũng bắt giữ không đến một điểm dấu vết. Nhưng là đại đa số mộng là vì từ trường quan hệ đối quá khứ tương lai có nhất định dự báo. Chu Công giải mộng tập Long Xà Thiên liền từng ghi lại, mơ thấy xà thượng phòng, chính là đại hung. Lại kết hợp Ôn Đình Trạm tướng mạo, Dạ Diêu Quang không thể không coi trọng, nhưng là nàng lại không biết khi nào ứng nghiệm, như thế nào ứng nghiệm, phải biết rằng tai họa cũng không phải là ngươi trốn ở nhà có thể đủ tường an vô sự. Tai họa không hóa giải, liền tính uống miếng nước cũng có thể sắp chết, ăn cơm cũng có thể đủ nghẹn chết. Ta biết, hôm nay ngươi sắc mặt không tốt, không cần đi học đường. Dạ Diêu Quang lại cũng không có đem sự tình nói cho Ôn Đình Trạm, mà là nói, ngươi ngay tại ta nơi này ngủ tiếp một lát. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Ôn Đình Trạm tuy rằng khí sắc không tốt, nhưng là đề nghị của Dạ Diêu Quang, hắn vẫn là cự tuyệt, ta trở về phòng lại nghỉ một lát. Dạ Diêu Quang cũng không có ngăn đón, đợi đến Ôn Đình Trạm sau khi rời khỏi, nàng dùng xong Ôn Đình Trạm ngày sinh tháng để bắt đầu thôi diễn. Liêu thị không nghĩ ủy khuất Dạ Diêu Quang, mời quan môi, cho Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang thay đổi hôn thư. Bởi vì Liêu thị chết thời điểm, đem nhà gái hôn thư cho nàng, mặt trên có nàng cùng Ôn Đình Trạm ngày sinh tháng đẻ, nguyên chủ nghiêm túc xem qua, chỉ cần lược một hồi nghĩ, sẽ biết. Quý tị niên canh thân nguyệt giáp dần ngày, 22 tháng 7, giờ hợi sinh ra, hắn chiếm dần thân tị hợi bốn sinh là đại phú đại quý chi mệnh, 12 chi chia làm ba tổ, dần thân tị hợi vì bốn sinh, tử ngọ mão dậu vì bốn vượng, thần tuất xấu chưa vì bốn khố, vô luận là chiếm kia một tổ mệnh cách đều cực quý, trong đó bốn khố cầm đầu. Giống như đều là đế vương chi mệnh, bốn sinh thứ nhiều thì thần cư địa vị cao, quyền nghiêng một phương, bốn vượng vì đại phú quý. Hiện tại là canh thân nguyệt mậu ngọ ngày, 26 tháng 7, hai người ở giữa cũng không có hình khắc tướng hướng can chi, đang định xâm nhập thôi diễn, Dạ Diêu Quang đống nhiên đầu góc tựa hồ xuất hiện một cái vô hình tay, bắt được của nàng đại thần kinh não, hung hăng một kéo, lệnh nàng đầu góc đau xót, mà sau một búng máu liền phun ra đến, cuối cùng phịch một tiếng ngã quỵ ở trên giường. Diêu Quang Nha đầu đây là suy nghĩ quá nặng, còn bị thương nguyên khí, mới sẽ như vậy, còn tuổi nhỏ liền bị thương nguyên khí, nếu là bổ không trở lại, về sau được gặp tội lớn. Lại có ý thức khi, nghe được là một đạo cùng nhuận trung niên nam tử thanh âm, Diêu Quang biết đây là Đỗ gia thôn Đỗ Lang Trung, nghe xong lời của nàng không khỏi cười khổ, nàng đều đã quên nàng hiện tại cùng Ôn Đình Trạm chính là có hôn ước, này bắt tự đoán mạng biết trước đi qua tương lai, tối kỵ thân, là muốn gặp trời phạt. Chương 7, Đỗ Nguyên Khí. Đỗ Tư Thúc. Diêu Diêu nàng sẽ có việc sao? Ôn Đình Trạm tuy rằng không biết Dạ Diêu Quang thế nào đột nhiên cứ như vậy, nhưng là ở hắn đi tìm nàng sau, khẳng định cùng hắn có quan hệ, trong lòng nhịn không được sợ hãi cùng áy náy. Nhiều bổ bổ, ta nơi này mở chút bổ dưỡng dược liệu một lát nhường ngươi tứ thẩm cầm đi lại, thuận tiện giúp các ngươi hầm thượng một con gà, nhịn canh cho Diêu Quang nha đầu uống, bổ túc nguyên khí là được. Đỗ Lang Trung ôn hòa cười, nhìn Ôn Đình Trạm ánh mắt có chút chần chờ nhân tiện nói, không cần lo lắng dược tiền. Năm rồi cha ngươi giúp đỡ ta hái không ít dược, chưa từng có thu ta tiền, bây giờ ta nào có mặt thu các ngươi tiền, hảo hảo chiếu cố Diêu Quang nha đầu, có gì sự à, chỉ để ý tới tìm tứ thúc đi về trước cho ngươi lấy thuốc. Đỗ Lang Trung là Đỗ gia thôn bản địa người, ở trong nhà hành bốn, tên một chữ một cái hành chữ, y thuật vô cùng tốt, nghe nói còn đi đế đô lưu lạc qua, sau này gặp này thê đừng thị sẽ trở lại, luôn luôn tại tạo phúc liền nhau, trấn trên mở một cái hiệu thuốc, nhưng chỉ mua thuốc không hỏi trần. Như muốn hỏi trần nhất định phải đến Đô Gia Thôn, bởi vì hắn thủ vững Đô Gia Thôn, bản sự lại đại, ở Đô Gia Thôn liền tộc trưởng đều kính hắn ba phần. Liên tục đối bọn họ hai người cũng rất nhiều chiếu cố, tỉ như lúc này, cấp cho nàng mở bổ dưỡng dược, bên trong ít nhất được có 20 năm phần đã ngoài dã nhân xâm núi tài năng nhường nàng cấp tốc tốt chuyển đứng lên. Phần này ân tình, nàng được ghi nhớ, nếu như không có Đô Lang Trung, coi nàng tình huống hiện tại, kết hợp trong nhà tình trạng, có thể xuống giường đều còn không biết là ngày tháng năm nào. Này thật sự là đại ý còn không có tu luyện liền dám thôi diễn bát tự, may mắn được Ôn Đình Trạm bát tự là phúc rất nặng, nếu toàn âm toàn dương, phỏng chừng lúc này nàng mạng nhỏ lại ô hô. Nghĩ nghĩ, Dạ Diêu Quang lại đang ngủ, sau đó là bị một dòng mê người mùi vị cho câu tỉnh, mở to mắt, liền gặp một cái 30 tả hữu phụ nhân, khuôn mặt đẹp tốt, áo vải kinh thoa ngồi ở của nàng trước giường, bưng một bát canh gà, nhẹ nhàng quấy ở tàn nóng. Vừa thấy nàng tỉnh lại, liền tràn ra chợt lóe ôn nhu cười, Diêu nha đầu tỉnh. Đến uống miệng canh gà, rất nhanh liền tốt. Nói xong liền đem thìa đưa tới bên miệng nàng, Dạ Diêu Quang có chút gian nan uống một ngụm, vừa vào miệng liền biết bên trong không chỉ có nhân sâm núi, thiên ma thậm chí còn có nhàn nhạt lộc nhung mùi vị, này một bộ dược ít nhất được 10 lượng bạc, vẫn là ở trong này, lấy đến thành phủ chỉ biết càng quý, 10 lượng bạc tương đương với 3.000 nhân dân tệ, phóng tới hiện đại cũng không phải người bình thường có thể đủ mua thượng một bộ hầm canh. Canh gà vào bụng, một cỗ hơi ấm liền dạo chơi ở trong cơ thể. Đem nàng khô quắt gân mạch dễ chịu, cái loại này thoải mái liền coi như ở sa mạc trong kề cận tuyệt vọng sau uống đến một ngụm nước. Ngươi tứ thúc nhường ngươi trước uống một chén nghỉ ngơi, cái khác thẩm nhi đều cho ngươi ấm ở bếp. Một bát canh gà uy xong, Đường thị liền bàn giao nói, thẩm nhi đi trước, trong nhà ngươi tứ thúc một người vội không mở, không tốt liền nhường Trạm Ca Nhi đến trong nhà đến gọi chúng ta. Cảm ơn tứ thẩm. Một bên Ôn Đình Trạm mang Tương Đừng Thị đưa đi ra, sau đó mới trở về, đôi mắt nhỏ phá lệ ấy náy nhìn Dạ Diêu Quang, Diêu Diêu, ngươi có phải hay không bởi vì ta? Dạ Diêu Quang vốn có rất muốn an ủi một chút Ôn Đình Trạm, có thể vừa quay đầu trông thấy Ôn Đình Trạm tướng mạo nhiều mây chuyển trời trong, ánh mắt đều lồi đi ra, nàng chỉ nhớ rõ mệnh cách cực đoan hoặc là mệnh đặc biệt nhẹ nhân tài sẽ ở thời tướng số suy tính thời điểm ảnh hưởng kết cục, do đó thay đổi mệnh. Chưa từng có nghe nói khác mệnh cách bởi vì suy tính một phen, liền dễ dàng như vậy đi thai. Hợp nàng thảm như vậy, là thay hắn ngăn cản thai. Trong lòng yên lặng nuốt xuống một miệng lao huyết, Lao Thiên quả nhiên là thiên vị mệnh cách quý người. Bị chặn thai Dạ Diêu Quang trong lòng kêu kêu một cái khó chịu, không tưởng để ý tới này hai đời lần đầu tiên nhường nàng chặn thai người, sau đó lật cái thân thể lưng đưa Ôn Đình Trạm, ta mệt nhọc, muốn đi ngủ, ngươi đừng đánh nhiều ta. Dạ Diêu Quang thanh âm tràn ngập mệt mỏi, Ôn Đình Trạm cũng không có cảm thấy Dạ Diêu Quang ở mất hứng, vì thế rất nghe lời rời khỏi. Đợi đến Ôn Đình Trạm sau khi rời khỏi, Dạ Diêu Quang đứng lên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện dẫn khí thuật, đem ngũ hành chi khí dẫn vào thân thể, rèn luyện thể chất. Bằng không về sau nàng còn thật không dám tùy tiện đoán mạng. Chỉ có đợi đến tu vi đủ, rất nhiều sự tình tài năng đủ làm ít công to. Cổ đại ngũ hành chi khí, có thể sánh bằng hiện đại tinh thuần nồng đậm nhiều, vận hành một tuần thiên, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ngũ hành chi khí đối ứng là ngũ tạng, người ngũ tạng nếu là cường tráng nơi nào hội sinh bệnh. Đợi đến đem ngũ tạng điều hòa đến tốt nhất trạng thái sau, là có thể ngưng khí thối thể, sau đó trúc cơ tu luyện. Thân thể thư thái, Dạ Diêu Quang lại đói bụng. Liền đứng dậy đi phòng bếp, trước mang nước rửa mặt sau, nhìn phòng bếp nồi nước còn bốc lên hơi nóng, trong nước thả chút chế trứng bản, mặt trên một chén lớn canh gà, còn có một cái không hề động gà. Trạm Ca Nhi, Dạ Diêu Quang hô một tiếng. Chính ở trong phòng nội Ôn Đình Trạm liền phát hoảng, phải biết rằng hắn vị hôn thê cho tới bây giờ đều là Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ người, lớn như vậy một cái giọng, ở phòng bếp kêu hắn, quả thực là trước nay chưa có sự tình. Ổn ổn tâm thần, sợ hai Dạ Diêu Quang lại gặp chuyện không may. Ôn Đình Trạm tiểu đã chạy tới, liền gặp Dạ Diêu Quang đem canh gà nâng đi ra, ngẩng đầu nhìn đến hắn liền hỏi, này đều qua buổi trưa, ngươi thế nào không ăn cơm? Ta đã ăn. Ôn Đình Trạm nói. Ăn. Dạ Diêu Quang nhíu mày, sau đó quét quét phòng bếp, của nàng trí nhớ nhưng là vô cùng tốt, tối hôm qua động thủ, nhà bọn họ liền như vậy một điểm nguyên liệu nấu ăn, đảo qua liền biết cái gì cũng không thiếu. Ta ở tứ thúc ra ăn. Ôn Đình Trạm có chút ngượng ngùng nói. Hắn không biết nấu ăn. Hắn theo Đỗ Tứ Thúc đi lấy dược liệu thời điểm, Tứ Thẩm Nhi đã đem đồ ăn làm tốt, Tứ Thúc không phải lưu hắn xuống dưới ăn cơm, bằng không liền không cho hắn dược liệu, cho nên ăn cũng không có quan hệ, lại uống điểm canh gà, ăn chút thịt gà. Dạ Diêu Quang nhưng không có cảm thấy cái gì không tốt, hiện tại bọn họ cần trợ giúp, chân tình đối đợi bọn họ không sẽ cự tuyệt, về sau trả lại là được. Vội thịnh hai bát canh gà, xé hai cái chân gà, một bát một cái, đem chung một bát đưa cho Ôn Đình Trạm, thấy hắn nâng tay muốn đẩy cự. Dạ Diêu Quang hổ nghiêm mặt nói, không được không ăn. Ôn Đình Trạm cảm thấy hắn vị hôn thê tựa hồ trở nên càng ngày càng đáng sợ, chỉ cần nàng một như vậy, hắn liền phun không ra một cái không chữ, cuối cùng chỉ có thể yên lặng bưng đi lại, sau đó chậm rãi ăn. Dạ Diêu Quang vừa lòng, sau đó tâm tình đặc biệt tốt đem thừa lại đều ăn xong rồi. Ôn Đình Trạm trợn mắt há hốc mồm nhìn của nàng thèm ăn, nghĩ hắn có phải hay không cần phải đi thư tứ tìm cái chép xét việc, bằng không qua không được vài ngày bọn họ liền muốn đói bụng. Có thể ăn là phúc. Dạ Diêu Quang ra mặt rất dày giải thích, ngươi về sau cũng muốn ăn nhiều. Nga. Ôn Đình Trạm trừ bỏ gật đầu bên ngoài, làm không ra khác phản ứng. Hôm nay thiên còn sớm, ngươi ngay tại gia đọc sách, ta đi lên núi nhìn xem. Dạ Diêu Quang cầm chén đũa thu thập xong, sau đó liền có một cái tiểu ba lô cùng một cái trước kia Ôn Trường Tùng cố ý vì nàng làm tiểu cái quốc lên núi, tìm kiếm cái ăn là tiếp theo, nàng hảo hảo nhìn xem nơi này sơn mạch, có thể tìm được phong thủy cắt huyệt chứa nuôi pháp khí mới là vương đạo. Chương 8. Phòng sau không thể chụp chân núi. Dự trương quận Lư Lang huyện, là nay Giang Tây tỉnh Cát Tán Thị. Trong lịch sử có hai nơi bị phong thủy sư nhóm xưng là tối lý tưởng Dương Trạch, một cái là Khổng Phủ, chỗ Sơn Đông Thái Sơn dưới, một cái khác là Trương Thiên Sư Phủ, chỗ Giang Tây Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn ở Hương Đầm Thị cũng chính là Nam Sương, khoảng cách Lư Lăng có ước chừng 300 km, đây là hiện đại khoảng cách, hiện tại giao thông không phát đạt, rất nhiều đoạn đường không có xuất hiện, này khoảng cách cần phải xa hơn một ít. Dạ Diêu Quang hạ quyết tâm, nhất định phải đi Long Hổ Sơn nhìn xem, Long Hổ Sơn được gọi là cho Trương Thiên Sư, đan thành mà Long Hổ hiện. Là một khối từ cổ đến nay phong thủy bảo địa. Mà Lư Lăng nổi danh nhất Sơn, ở hiện đại liền thuộc về Thanh Nguyên Sơn, Thanh Nguyên Sơn bị Nam Tống Thi Nhân Dương Vạn Lý xưng là, Sơn Xuyên thứ nhất Giang Tây Cảnh. Dương Vạn Lý làm một cái giang tây người, nói ra nói như vậy, có thể thấy được Thanh Nguyên Sơn phong cảnh chi tú lệ. Dạ Diêu Quang ra ra môn, cuốn nửa vòng là có thể trực tiếp lên núi. Sơn quang tú lệ, núi non liên miên, cổ mục thương úc, bỏ đến giữa sườn núi bốn phía nhìn lại càng là kỳ ba thơm tho, bích tuyển thúy phong, các cụ tình thú. Rất giống Thanh Nguyên Sơn, nhưng là lại có chút sai biệt, không biết có phải hay không trải qua nghìn nhiều năm lịch sử diễn biến, cho nên rất giống mà mạo không giống, nhưng là nơi này tự nhiên sơn thủy cũng là muốn so năm đó nàng đi Thanh Nguyên Sơn tốt hơn trăm ngàn bội. Dạ Diêu Quang vừa đi, nhìn đến có thể đào rau dại sẽ theo tay đào lên, nhưng càng còn nhiều mà quan sát địa thế, cái gọi là 3 năm tìm long, 10 năm điểm huyệt. Long mạch từ xưa đều được xưng là đo vẽ bản đồ chi tối, phong thủy đỉnh. Này khó khăn quá khứ tương lai đều là cực cao, Dạ Diêu Quang cũng không có trông cậy vào một ngày có thể đủ nhìn ra cái gì đến, huống chi nàng hiện tại trên tay một điểm công cụ đều không có, ít nhất được chờ nàng làm cái la bàn đi ra lại nói. La bàn, theo văn hiến ghi lại, là xuất hiện cho thời Tống. Sớm nhất là Nam Tống từng ba dị ở do nói ghi chép ghi lại, loa hoặc có tử ngọ chi chính, nơi này loa tức là la cũng chính là la bàn, Bắc Tống Thẩm Quát ở Ngộng Suối Bút Đàm bên trong cũng xuất hiện ghi lại. Còn không biết này diễn sinh ra đến triều đại phát triển tới khi nào, cũng không biết có hay không la bàn, mặc kệ có hay không, Dạ Diêu Quang đều quyết định chính mình động thủ làm một cái, đầu tiên phải tìm kiếm một khối tốt thiên nhiên bó củi. Cho nên, Dạ Diêu Quang một đường đi tới, cơ hồ đem sở hữu cây cối đều nhìn chằm chằm một cái lần, nhưng là chất liệu đều phi thường phổ thông, đã phải làm liền không thể chấp nhận, bên ngoài đều là một ít phổ thông cây cối, tốt một điểm trương mục đều không có. Nhìn núi rừng chỗ sâu, Dạ Diêu Quang để mạng nhỏ vẫn là không có lại xâm nhập, này thâm sơn bên trong bất kể cái gì dã thu đều có, coi nàng hiện tại năng lực còn không đủ để ứng phó, tạm thời liền đến nơi đây, nếu là thật sự nhu cầu cấp bách la bàn, cũng có thể đi thợ một bó củi thị trường kia mua một cái, cho nên nói đến nói đi, nàng hiện tại tối thiếu vẫn là bạc. Con đào rau dại Dạ Diêu Quang liền trở về đi, đi xuống có thể rõ ràng đem toàn bộ thôn xóm thu hết đáy mắt, không thể không nói này khối thật đúng là một khối không tệ thiên nhiên phong thủy bảo địa. Thanh sơn vờn quanh ở giữa, đất trống sơ lãng, chỗ ở tiền phương cũng có dòng chảy trải qua. Cải biến một phen, có thể đủ hình thành một cái tuyệt hảo ngọc đái vòng thắt lưng kết cục, có thể tạo phúc toàn bộ trong thôn người. Đỗ gia thôn dân cư tương đối khác thôn trang tương đối nhiều, tuy rằng dân nhập cư cũng không thiếu, nhưng phần lớn cũng coi như giản dị thiện lương, đối bọn họ hai cái hài tử cũng coi như nhiều có chiếu cố, về sau đợi đến nhà nàng tiểu vị hôn phu có hy vọng, nàng là không để ý như vậy qua lại quý quê nhà. Húng chi này cũng là một bộ công đức. Đi đến sơn lối rẽ miệng, Dạ Diêu Quang đột nhiên dừng lại chân, tiếp tục đi xuống là về nhà lộ, hướng phải đi thì là an táng Liêu thị vợ chồng địa phương, tuy rằng khoảng cách còn rất xa. Dạ Diêu Quang ngẩng đầu nhìn xem ngày, cảm thấy không tính trễ, liền hướng tới bên phải mà đi. Táng mộ cũng là huyền học một đại văn hóa, dương trạch ảnh hưởng người một nhà, âm trạch ảnh hưởng mấy đại người, bởi vậy có thể thấy được âm trạch tầm quan trọng. Liêu thị vợ chồng mộ phần ở Dạ Diêu Quang trí nhớ bên trong vị trí đều không tệ, nhưng là không khỏi ngoài ý muốn Dạ Diêu Quang vẫn là tự mình lại đi xem một lần, phát hiện trừ bỏ một ít râu ria khuyết điểm bên ngoài, vô luận là địa lý vị trí, vẫn là táng pháp chỉnh thể cũng khỏe, nàng cũng liền vô cùng cao hứng trở về nhà. Bởi vì đi nhìn Liêu thị vợ chồng mộ địa, Dạ Diêu Quang đi rồi một con đường khác, xuống núi ngay tại trong thôn đường, mới vừa đi vào trong thôn, liền nhìn đến người không ngừng mà hướng cuối thôn chạy tới. Giờ phút này không phải hẳn là nông ra khói bếp lên, làm cơm tối thời điểm sao? Thật sự là nghiệp chứng A, ta đã nói Đỗ Đức gia vừa nhìn liền không là người đứng đắn. Đúng vậy, trong ngày thường cũng không nói với chúng ta, có gì sự thế nhưng bản thân bỏ chạy đi tìm nhà khác nam nhân. Đỗ Đức còn nằm ở trên giường, cả ngày yêu yêu nhiều nhiều, ai nhìn không ra nàng kia tâm A, ta đã sớm nhắc nhở Đỗ Đại Ngưu gia lão bà tử muốn xem tốt nàng này nàng dâu, lão bà tử tổng không nghe, cái này đã xảy ra chuyện đi. Đi ngang qua đám người đều ở nghị luận, Dạ Diêu Quang nhất thời hiểu rõ là gì ý tứ, đối với việc này nàng không có gì lòng hiếu kỳ, trong thôn tiêu khiển vốn có liền không nhiều lắm, khó được ra như vậy một chuyện nhì, cũng không quái những người này hướng bên kia chạy, hơn nữa này cũng không phải giống như sự tình, quan hệ đến toàn bộ Đỗ gia thôn danh dự, đại gia tự nhiên đều phải đi, nói không chừng một lát còn muốn mở từ đường nhi. Diêu Quang nha đầu, ta nhìn đến các ngươi ra trạm ca nhi cũng đi bên kia, ngươi trở về làm chi? Đi cùng đi nhìn xem. Dạ Diêu Quang không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi nhiệt tâm người. Lôi kéo của nàng là một cái trung niên phụ nhân, quần áo tuy rằng cũ kỹ nhưng là sạch sẽ, tóc cũng bàn cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang theo cười, cũng không quản Diêu Quang ý nguyện kéo Diêu Quang liền hướng cuối thôn đi. Nay phụ nhân họ Hà, bởi vì trong thôn gả vào họ gì nữ nhân mấy cái, cho nên đại gia đều kêu nàng gì tam tẩu, nhà nàng nam nhân tại trong nhà hành ba. dì Tam Tẩu làm người thật nhiệt tình, vui mừng la cả, miệng có chút quản không dừng, nhưng là thiện tâm. Dạ Diêu Quang nghe được Ôn Đình Trạm đã ở, còn có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết hắn không giống như là người có lòng hiếu kỳ nặng. Nàng tự nhiên không biết là Ôn Đình Trạm thấy nàng hồi lâu chưa về, lo lắng nàng gặp chuyện không may ngoại đi ra ngoài tìm, nhưng là đi rồi một vòng nàng thường đi đỉnh núi đều không có người, vì thế sẽ đến cuối thôn nhìn xem, cuối thôn Lý Sắt Gia đại cô nương cùng Dạ Diêu Quang cảm tình vô cùng tốt, cho nên liền đánh lên sự việc này. Dạ Diêu Quang đám người đi thời điểm, cuối thôn Đỗ Đức Gia đã vây đầy người, to như vậy sân đều đứng không dưới, bên ngoài cũng tụ tập mười mấy cái, Lý Chính Đỗ Dày Lâm đã đến. Liên quan Đỗ Lang Trung còn có trong tộc vài cái tương đối đức cao vọng trọng lão nhân đều ở. Dạ Diêu Quang chen không tiến đi, cũng lười chen, ngược lại thối lui đến đám người ở ngoài. Nghe được rất nhỏ tiếng khóc, mới chuyển qua phòng chân nhìn đến một cái 6-7 tuổi tiểu bé gái cả người là bùn dựa vào tường, ôm đầu rên rỉ. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là quen thuộc thân ảnh, Dạ Diêu Quang vẫn là nhận ra tới là Đỗ Đức trưởng nữ Đỗ Quyên. Đừng khóc, cha ngươi sẽ không nhường ngươi nương có việc. Gặp được. Cuối cùng không thể làm như không thấy đi ra, Dạ Diêu Quang chỉ có thể an ủi một câu. Chương 9, phòng sau không thể chụp chân núi 2. Trong trí nhớ Đỗ Đức đối thê tử rất thương yêu, bởi vì thê tử của hắn từng đã là thôn bên cạnh một cánh hoa, hơn nữa chuyện này nếu như không có Đỗ Đức từ giữa chu toàn, lúc này chỉ sợ đều mở từ đường, nơi nào hội toàn bộ tụ đến nơi này. Giao tỷ tỷ, ngươi nói thật sao? Nghe được Dạ Diêu Quang thanh âm, Đỗ Quyên ngẩng đầu, vẻ mặt ao ước nhìn Dạ Diêu Quang. Đỗ Quyên tướng mạo vô cùng tốt, tuy rằng bây giờ còn không có nảy nở, qua vài năm tuyệt đối là một cái tiểu mỹ nhân, hơn nữa Dạ Diêu Quang xem tướng góc độ đến xem, Đỗ Quyên cũng là một cái có phúc người. Trong thôn đối nàng xưng hô nhiều nhất, các trưởng bối đều kêu nàng Diêu Quang nha đầu, hoặc là Diêu nha đầu, cùng thế hệ cùng tuổi kêu Diêu Quang, cùng thế hệ tiểu nhân kêu Giao tỷ tỷ, đây đều là Liêu thị tạo thành hiện tượng. Nguyên bản ở nông thôn bé trai đều là mấy lang phía trước thêm một cái dòng họ gọi, bé gái đều là mấy nha phía trước thêm một cái dòng họ kêu. Có thể Liêu thị là đại gia tộc xuất thân, nam hải tử đều kêu ca nhi, nữ hải tử đều kêu tỷ nhi, tỷ như Ôn Đình Trạm tất cả mọi người đi theo Liêu thị kêu Trạm ca nhi, nhưng là Dạ Diêu Quang mặc kệ là kêu Diêu tỷ nhi vẫn là Quang tỷ nhi cũng không tốt nghe, cho nên Liêu thị vợ chồng liền cho nàng lấy nhũ danh Diêu Diêu, người bên ngoài. Giống như đều kêu Diêu Quang nha đầu, sau này cùng thế hát. Như vậy kêu tự nhiên có thất lễ mạo, cho nên liền nhiều Diêu Quang cùng Giao tỷ tỷ. Thật sự, Dạ Diêu Quang gật đầu. Sau đó ánh mắt đã bị phòng sau tiếng nước hấp dẫn. Đỗ Đức Gia kiến tạo ở cuối thôn sông nhỏ bên, sau lưng dựa vào sơn, nhưng là theo chính diện xem qua đi, sơn thủy đón nhau, đại đa số người khả năng sẽ cảm thấy có sơn có nước là tốt địa phương, nhưng mà phòng sau chụp chân núi, ở phong thủy học thượng là một cái tối kỵ, cái gọi là chụp chân núi chính là chân núi có bọt nước chụp đánh. Phòng sau có chụp chân núi, trong nhà tất có người không thủ nữ tắc. Khó trách Đỗ Quyên nương hội phạm vào dâm. Có điểm này, Dạ Diêu Quang liền bắt đầu đánh giá lên Đỗ Đức Gia hoàn cảnh, thật sự là không xem không biết, vừa nhìn dọa nhảy dựng, vươn tay nắm cấp tốc bảy ra quên đi một phen, liền xác định phòng đoán, sân đại môn mở ở Tốn Xuân, Đông Nam, Phương, chủ phòng ở Khô, Tây Bắc, Phương, phòng bếp ở Đoái, Chính Tây, Phương. Liền xác minh kia một câu nói, càn đoái phối thành trấn Tốn Quẻ, trưởng nam trưởng nữ so gặp thai hương. Khô, đoái loại kim, trấn, tốn loại mục, kim mục tương khắc, mà trấn lại chỉ trưởng nam. Kim vào chấn cung tất nhiên muốn tổn hại trưởng tử, ở tại như vậy địa phương, người trong nhà rất dễ dàng thương gân động cốt, nếu là đặt ở hiện đại đó là khẳng định muốn xảy ra tai nạn xe cộ. Khó trách Đỗ Đức một nhà chuyển đến nơi đây bất quá một tháng, luôn luôn thân thể cường tráng Đỗ Đức thế nhưng chặt cái tuổi đều có thể té gãy chân, nguyên lai vấn đề xuất hiện tại nơi này. Này muốn không sớm chút hóa giải, chỉ sợ bọn họ ra tai họa còn có thể càng nhiều. Muốn phá giải vẫn là một cái đại công trình, muốn thay đổi nơi ở kết cục. Nàng hiện tại nói cái này cũng không có sức thuyết phục, nhưng là nếu như không phá giải, cứ như vậy trơ mắt nhìn này toàn ra gặp tai họa. Sơn thủ nhìn về phía Đỗ Quyên, phát hiện tiểu nha đầu không biết thời điểm nào đã không thấy, vừa mới xem tướng mạo, tiểu nha đầu Nhật Nguyệt Giác cũng chính là quan phụ mẫu tuy rằng lược tiên, ý nghĩa nàng gia cảnh không giàu có, nhưng không có chỗ thiếu hụt, cũng chính là không có ấu mất song thân tướng, nhưng nhà này nếu như lại trọ xuống, kim vào chấn cung thương là trưởng tử, kim vào tốn cung thương chính là dâu cả. Hai viên hung tinh nếu như lại gặp đến hung tinh, đợi đến hội cục năm tháng vậy mười phần đại hung. Diêu Diêu, ngươi thế nào ở trong này? Dạ Diêu Quang đang ở sầu chuyện này muốn hay không quản, thình lình Ôn Đình Trạm thanh âm ở bên tai vang lên, liền thấy hắn đã đứng tại bên người. Ta bị dì Tam Tẩu kéo qua đến, bên trong người nhiều liền không có chen vào đi. Dạ Diêu Quang giải thích, nhìn đến sân ngoại người đã đều đi rồi, đại gia đều tan. Sự tình thế nào giải quyết? Đỗ Đức Thúc một nhà đều quỳ xuống đến cầu Lý Chính, Đỗ Quyên cùng Đỗ Mao hai tỷ đệ khóc như vậy thương tâm, Đỗ Quyên nương cũng thành tâm sám hối, Lý Chính cùng vài vị tộc lão cảm thấy có thể cho Đỗ Quyên nương một cái hối cải để làm người mới cơ hội, trước nhớ cái qua, nếu là Đỗ Quyên nương ngày sau không hảo hảo làm người, liền hai tội cũng phạt. Ôn Đình Trạm đem sự tình kết quả nói cho Dạ Diêu Quang. Tộc lão cùng Lý Chính còn có thôn dân phần lớn nhân thiện. Dạ Diêu Quang không khỏi cảm thán một câu. Nếu như Lý Chính cùng tộc lão nhóm ngoan cố một ít, đem thôn danh dự xem lỗi nặng nhân tình, chỉ sợ Đỗ Quyên nương được xâm túi heo, tự nhiên còn có thôn dân nhóm, nếu như quyết tâm cùng nhau muốn duy hộ thôn thanh danh, Lý Chính cũng không thể làm trái phần lớn người ý tứ. Phải biết rằng Đỗ Quyên nương chuyện như vậy truyền ra đi cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đỗ gia thôn chưa gả nữ nhi, trong thôn bao nhiêu người có nữ nhi đợi gả, có thể đọc ở Đỗ Quyên cùng Đỗ Mao tỷ đệ còn nhỏ vẫn là buông tha Đỗ Quyên nương. Nói xong, cảm thấy đi tại bên người Ôn Đình Trạm trầm mặc. Hơn nữa tu luyện ngũ hành chi khí Dạ Diêu Quang có thể rõ ràng cảm giác được Ôn Đình Trạm quanh thân khí chẳng có chút lạnh, quay đầu xem qua đi, quả nhiên gặp Ôn Đình Trạm sắc mặt âm trầm, thanh tú lông mày kẹp được chết gốc. Nghĩ lại vừa nghĩ liền biết Ôn Đình Trạm là nghĩ tới Liêu Thị, đồng dạng sự tình, Liêu Thị căn bản không có bất luận cái gì bại hoại Liêu gia môn phong, lại bị bước đến tuyệt cảnh cuối cùng đột tử, có thể Đỗ gia thôn người nhiều như vậy môn hộ đại đa số đều là nguyện ý khoan thứ đã phạm vào sai Đỗ Quyên nương. Biết Ôn Đình Trạm lại nghĩ đến sốt ruột sự, vì thế Dạ Diêu Quang lôi kéo hắn cấp tốc về đến nhà, thẳng đến phòng bếp, ta rửa rau, ngươi trước nhóm lửa, ta có việc nói với ngươi. Ôn Đình Trạm trầm mặc ngồi vào bệ bếp mặt sau. Dạ Diêu Quang đem buổi tối phải làm nguyên liệu nấu ăn sửa sang lại tốt, bắt đầu làm được thời điểm, ánh mắt mới lướt qua bệ bếp nhìn về phía chỉ có một chán toát ra bệ bếp Ôn Đình Trạm, liền mở miệng nói, kỳ thực Đỗ Đức Thúc gia sẽ xuất hiện việc này, theo Đỗ Đức Thúc gia phong thủy có liên quan, Đỗ Đức Thúc gia là một cái đại hung chi trạch. Quả nhiên lời này liền khiến cho Ôn Đình Trạm chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang chú ý trong nồi đồ ăn, một bên xào đảo một bên nói, hôm nay ta nhìn thấy Đỗ Đức Thúc ra. Đợi đến hai cái đồ ăn đều xào tốt, cơm cũng om được không sai biệt lắm, Dạ Diêu Quang mới đưa sự tình nói xong, bởi vì rất kỹ càng cho Ôn Đình Trạm giải thích nguyên nhân. Ngươi nói chuyện này ta là quản vẫn là mặc kệ. Đồ ăn bưng đến nhà ăn sau, ngồi ở trên bàn Ôn Đình Trạm cũng không có mở miệng, Dạ Diêu Quang liền hỏi một câu. Đã ngươi nói Đỗ Quyên nàng không có ấu mất song thân tướng mạo, như vậy Đỗ Đức Thúc khẳng định có thể qua tránh thoát này một kiếp, ngươi cần gì phải đem chính mình liên lụy đi vào. Ôn Đình Trạm cầm lấy chiếc đũa, kẹp một đại khối trứng gà đến Dạ Diêu Quang trong bát, sau đó lại đem cơm bóc hơn một nửa cho nàng, ta ăn không xong nhiều như vậy. Dạ Diêu Quang đều không có chú ý Ôn Đình Trạm hành động, mà là ánh mắt sáng trong nhìn Ôn Đình Trạm, gật đầu nói, đầu nhỏ dưa thật thông minh. Nàng thế nào không có nghĩ đến điểm này đâu. Thời điểm nào của nàng chỉ số IQ bắt đầu giảm xuống. Sự tình quả nhiên như Ôn Đình Trạm lời nói, không qua mấy ngày Đỗ Đức một nhà chuyển nhà, chuyển về nguyên lai địa phương, nguyên lai là phụ thân của Đỗ Đức nói từ lúc chuyển đến nơi này toàn gia đều không thuận, vẫn là lão phòng ở thông thuận, vì thế liền như vậy chuyển trở về. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, dùng ngũ hành chi khí sao kinh Phật. Đỗ Đức một nhà sự tình cũng không có ảnh hưởng Dạ Diêu Quang. Nàng hiện tại tối sầu như thế nào kiếm tiền. Trong nhà tiền bạc đều là từ Dạ Diêu Quang quản, nàng rất rõ ràng biết nhà bọn họ hiện tại toàn bộ gia sản cũng liền 453 văn, tiết kiệm điểm có thể ăn hơn 2 tháng, đây là cổ đại nông thôn tiêu phí trình độ. Trừ bỏ huyền học phong thủy nàng cơ hồ là cái gì đều sẽ không, trước kia nguyên chủ còn có thể theo chút khăn cùng hà bao lấy đến trấn trên đi đổi chút tiền đồng, không thể không nói Liêu Thị bồi dưỡng nguyên chủ, cầm kỳ thư họa giống nhau không rơi, chủ nghệ nữ hồng mọi thứ không thiếu. Đều là tay cầm tay giáo, nguyên chủ ở nữ hồng thượng thiên phú là tốt nhất. Nàng cũng cầm lấy nguyên chủ lĩnh đến một ít tú hoặc nhi, vừa mới bắt đầu rất mới lạ, ít hỏi giống cùng một người, chậm rãi cũng thuận tay, nhưng là theo đi ra có thể sánh bằng nguyên chủ thiếu rất nhiều linh tính, chẳng như vậy tươi sống, hoàn toàn là chiếu nguyên chủ trí nhớ trước mắt đến, hơn nữa này rất tốn thời gian gian không ngừng, còn kiếm không xong vài cái tiền. Trạm ca nhi, ngươi đây là đang làm sao? Hôm nay là hưu một ngày, Ôn Đình Trạm trước kia sinh hoạt rất quy luật. Cơm nước xong đều phải tiêu tiêu thực, sau đó mới có thể đi đọc sách làm việc, nhưng này ngay cả vài ngày đều đặt bát đũa bỏ chạy đến thư phòng, buổi tối càng là đem một đoạn ngọn nến cháy hết mới nghỉ ngơi, trên cửa sổ phóng là hắn dựa bàn viết nhanh cái bóng. Ta cho chấn trên thư tứ chép sách. Ôn Đình Trạm đầu cũng không có nâng liền đối Dạ Diêu Quang nói. Dạ Diêu Quang sáp lại gần, nhìn Ôn Đình Trạm chữ, trừ bỏ tuổi còn nhỏ bắp thịt không đủ bên ngoài, kia chữ chẳng những ngay ngắn thanh tú, còn nhìn có một loại mượt mà như châu xinh đẹp tuyệt trần. Dùng như thế nào chữ tiểu triện. Mấy ngày nay nàng sớm đã bù lại nghĩ phải biết rằng tri thức, nguyên lai là Tống Triều về sau, đột nhiên ngang trời xuất thế một vị bất thế thiên tài Cát Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt Hồ, thành lập thuộc về Hán Nhân Đại Nguyên Triều. Vị kia Nguyên Thái Tổ tựa hồ trừ bỏ quân sự bên ngoài khác đều không có nhiều làm can thiệp, vẫn như cũ theo lịch sử triều lưu ở phát triển. Bất quá ở tự thể thượng Nguyên Thái Tổ tuy rằng không có thi hành chữ giản thể, lại bởi vì hắn bản thân yêu thích hành thư mà ảnh hưởng triều lưu, đương thời bộ sách khắc bản nhiều hành thư. Thư từ yêu cầu, nói là có người cố ý đến định, quyển sách này sao xong có thể được đến một lượng bạc. Bây giờ còn nguyện ý tập chữ tiểu truyện người rất ít, ở Lư Lăng huyện liền càng không có mấy cái, học được tốt gia cảnh đều không tệ, cũng không có người nguyện ý đi tiếp sống, vừa đúng bị Ôn Đình chạm gặp gỡ. Một lượng bạc không là một bút số lượng nhỏ, tiết kiệm ba miệng nông hộ nhà có thể ăn uống nửa năm. Nhưng là đối với Dạ Diêu Quang mà nói, một lượng bạc thật sự gì cũng không phải. Bất quá nhìn đến Ôn Đình Trạm chép sách, Dạ Diêu Quang ánh mắt bỗng nhiên sáng trong đứng lên, lôi kéo Ôn Đình Trạm nói, Trạm ca nhi, chúng ta ngày mai đi Vĩnh An Tự, ta muốn sao kinh Phật đưa đến Vĩnh An Tự. Sao kinh Phật đưa đến Vĩnh An Tự? Ôn Đình Trạm không rõ Dạ Diêu Quang tính toán, bất quá nhìn Dạ Diêu Quang ánh mắt như thế tươi sống linh động, phảng phất hút đi tinh thần giống như loa mắt, Ôn Đình Trạm nhân tiện nói, sao kinh Phật không thể qua loa, nương trước kia lưu lại một khối lỏng khói mực, còn có một chút trang giấy, ta đi cho ngươi tìm đến. Trạm ca nhi, ngươi có thể thật sự là quá tốt. Dạ Diêu Quang thập phần cao hứng, có tốt bút mực giấy liền càng đăng giá, cánh tay duỗi ra đã đem Ôn Đình Trạm ôm đi lại, hung hăng ở Ôn Đình Trạm trên mặt hôn một cái. Ôn Đình Trạm bị dọa cả người đều cương, sau đó một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên có thể lấy máu, nhanh chóng đi phiên tương đảo quỹ. Nhìn Ôn Đình Trạm chạy chối chết, Dạ Diêu Quang mới phản ứng đi lại hôm nay bất đồng ngày xưa, mặc dù ở Nguyên Thái Tổ ảnh hưởng hạ, Nguyên Hướng Dân Phong mở ra vô lễ đường triều, nữ tử địa vị cũng đại đại đề cao, trong cung càng là bố trí có nữ quan, ngày xưa Thái Tổ còn che ba vị nữ hầu gia, nhưng hôm nay đã là Nguyên Hướng 200 nhiều năm, hoàng đế đã thay đổi năm, rất nhiều đồ vật đều là người đi trả lệnh, nữ tử địa vị tuy rằng vẫn là so Tống Triều cao hơn rất nhiều, so với không song. Nguyên Thái Tổ tại thế thời điểm, Dạ Diêu Quang vừa mới hành động đúng là càn rỡ, bất quá Ôn Đình Trạm không có quát mắng nàng, thuyết minh đầu óc không có độc đốc, điểm này lệnh Dạ Diêu Quang rất vừa lòng. Về sau không có việc gì có thể nhiều đùa giỡn Ôn Đình Trạm, cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Ôn Đình Trạm đem đồ vật cho Dạ Diêu Quang cầm đến, sau đó liền tự động cách Dạ Diêu Quang xa xa, phàm là Dạ Diêu Quang một có động tĩnh, hắn lập tức liền muốn động đậy thân thể, coi như để phòng Dạ Diêu Quang sói tâm quá hướng tới hắn nhào tới. Phát hiện điểm này, Dạ Diêu Quang liền thường thường cố ý động đậy, nhìn như hoạt động gần cốt, trên thực tế chính là trêu đùa Ôn Đình Trạm. Hai người chép sách sau một cái buổi chiều, Ôn Đình Trạm sao hơn 10 trang. Trên đường Dạ Diêu Quang thường thường lôi kéo hắn hoạt động, đại đại ảnh hưởng Ôn Đình Trạm hiệu suất, mà Dạ Diêu Quang liền càng thiếu, chỉ sao 5 trang. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ghét bỏ ta chậm. Gặp Ôn Đình Trạm dùng cái loại này muốn nói lại thôi, có chút không tiện mở miệng, nhưng là lại cảm thấy không mở miệng đến mức hoảng ánh mắt không ngừng thổi qua đến, Dạ Diêu Quang nhíu mày hỏi. Không là chê ngươi chậm, mà là ngươi tâm không thành, tâm không tĩnh. Ôn Đình Trạm giải thích, tiếp theo lo lắng nói, ngươi như vậy sao đi ra kinh Phật thiếu linh tính? Vĩnh An Tự trong chủ trì đại sư là đắc đạo cao tăng, hắn sẽ không thu người kinh Phật. Không thu ta kinh Phật. Dạ Diêu Quang cười rất khoa trương chỉ vào chính mình, nếu là hắn không thu ta kinh Phật, như vậy hắn tất nhiên là lãng được hư danh có mắt không trong người. Không được nói bậy, Nguyên Ân đại sư danh dự ta hướng, Vĩnh An Tự càng là chứa nhiều danh môn tử đệ trên đường đi qua Lư Lăng tất đi nơi. Ôn Đình Trạm bản lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Dạ Diêu Quang nhíu môi, cũng không cùng hắn tranh chấp. Gì? Ôn Đình Trạm thu thập xong chính mình gì đó, chuẩn bị đi giúp Dạ Diêu Quang thu thập, một nhìn đến nàng chữ liền sợ ngây người, sau đó trước mắt vui mừng, dè dặt cẩn trọng nâng lên đến, một chữ xem, phảng phất thấy được tuyệt thế chân bảo giống như yêu thích không buông tay, làm sao có thể tốt như vậy xem, này chữ coi như bị làm pháp giống như, ta nhìn liền cảm thấy thần thanh khí ninh. Đó là đương nhiên, đây chính là ta dùng ngũ hành chi khí sở viết, tự nhiên có ngưng thần tĩnh khí khả năng, bằng không ta dám lấy đến Bình An Tự đi bán. Dạ Diêu Quang mặt mày hớn hở nói. Bán. Ôn Đình Trạm nguyên vốn tưởng rằng Dạ Diêu Quang là muốn cầm cầu phúc hoặc là cung phụng, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là cầm bán, tuy rằng hắn đã ở chép sách đổi tiền, nhưng là kinh Phật ý nghĩa bất đồng, này. Quả thực là có nhục nhã nhặn, tiết xúc phạm linh A. Nhưng là chống lại Dạ Diêu Quang cười tủm tỉm ánh mắt, hắn lăng là không dám nói ra, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vì thế đến mức mặt mũi đỏ bừng. Dạ Diêu Quang ý cười trong suốt theo Ôn Đình Trạm trong tay rút về nàng sao chép tốt kinh Phật, ngươi cũng biết ta tu luyện ngũ hành chi khí có bao nhiêu không dễ dàng, mỗi một lời ẩn chứa khí, ai nếu có chút kia duyên phận đi, ngày ngày lật xem, bảo quản bách bệnh không xâm, tà linh không gần. Này ngược lại không là Dạ Diêu Quang thổi phồng, nàng sở dĩ sao như vậy chậm, mà là vì nàng hiện tại tu vi còn rất thấp, tuy rằng nơi này ngũ hành chi khí đầy đủ tinh thuần, nhưng là cần từ từ sẽ đến ngưng tụ, lần này ngọ đem nàng vài ngày nay ngưng tụ khí đều cho tiêu hao hơn phân nửa. Chương 11, Mỹ Hòa Thượng. Ngũ hành chi khí đối ứng ngũ tạng, đối ngũ tạng có tẩm bổ chi hiệu. Nay kinh Phật thượng tràn đầy là nàng rèn luyện đi ra ngũ hành chi khí, mặc dù là sẽ không tu luyện người, ngày ngày lật xem, bám vào ở trên mặt hơi thở cũng sẽ chảy vào người nọ trong cơ thể, tự nhiên là bách bệnh không xâm. Thêm chi đây là kinh Phật, thêm chú ngũ hành chi khí, tự nhiên có nhất định trừ tà tác dụng, trừ phi là lệ quỷ cùng oán linh, bằng không giống như không sạch sẽ đổ vật tuyệt đối là vào không được thân. Đây là sao xong rồi? Từ đầu tới đuôi đọc một lần, tuy rằng không hiểu lắm kinh thư, nhưng là cũng có thể đủ cảm thấy là xong rồi. Đây là Quan Âm Tâm Kinh, bổn cũng chỉ có 267 chữ, tự nhiên là sao xong rồi. Nàng nhưng là chuyên môn chọn một cái ngắn, một là nàng hiện tại trong cơ thể ngũ hành chi khí thiếu thốn, mà là nàng nhu cầu cấp bách bạc. Lại cho ta xem. Gặp Dạ Diêu Quang muốn thu hồi đến, Ôn Đình chạm vội ngăn lại. Dạ Diêu Quang đem tay hắn vung ra, này tính cái gì, chờ ta có bạc, đem công cụ bị tốt, tìm được phong thủy cát huyệt, ta cho ngươi tẩm bổ một bộ pháp khí. So này tốt hơn nhiều, thứ này kinh không dậy nổi xem nhiều khí liền tan, đến lúc đó phải hằng giới. Nghe phía trước lời nói Ôn Đình Trạm trong lòng tràn đầy cảm động, câu nói kế tiếp quả thực nhường Ôn Đình Trạm nghĩ hộp máu, nâng một bộ kinh Phật, há mồm ngậm miệng chính là bảo trì nó giá trị con người, quá khứ tương lai chỉ sợ cũng chính là trước mắt này một người. Đi, chúng ta đi nấu cơm, chết đói. Bởi vì ngũ hành chi khí đại lượng tiêu hao. Dạ Diêu Quang cảm thấy nàng có thể ăn một con trâu. Trên thực tế nàng cũng thật sự ăn không ít, trong nhà còn sót lại nguyên liệu nấu ăn, nguyên bản đủ ăn 3 ngày đều bị Dạ Diêu Quang một cỗ não làm, hơn nữa bị nàng ăn tinh quang. Đừng mặt ủ mày cho, chúng ta ngày mai sẽ có tiền. Thấy chính mình ăn trong nhà sở hữu lương thực dư, Ôn Đình Trạm liên tục lộ ra mướp đắng mặt, Dạ Diêu Quang vội hỏi, đêm nay cũng không cho thức đêm chép sách, ta đã đem ánh nến đều thu đi lên, trong nhà không có dầu thắp. Nghe vậy, Ôn Đình Trạm mặt liền càng khổ, thoáng nhìn Dạ Diêu Quang trên mặt tươi cười có ngọt hóa xu thế. Ôn Đình Trạm lập tức thu hồi mướp đắng mặt, ở chung nửa tháng, thông minh hắn đã sở thấu Dạ Diêu Quang tính tình, càng là cười tốt đẹp, càng là làm cho người ta khó có thể tiêu thụ. Hôm nay đều còn không có đen kịt, không đọc sách không chép sách, chẳng phải là lãng phí quang âm. Ôn Đình Trạm ý đồ tới khuyên nói Dạ Diêu Quang thưởng cho hắn một đoạn ánh nến. Tiêu tiêu thực, sau đó ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp, xương cốt được luyện đứng lên. Dạ Diêu Quang lôi kéo Ôn Đình Trạm chậm rãi đi ra ngoài. Vừa nghe lời này, Ôn Đình Trạm ánh mắt lại sáng. Diêu diêu, ta có thể hay không luyện kia ngũ hành chi khí? Vừa nghĩ tới có thể đem chữ trở nên như vậy linh khí, Ôn Đình Trạm tâm liền bang bang phanh thẳng nhảy. Có thể. Dạ Diêu Quang gật gật đầu, bất quá loại này tu luyện phương pháp cần ngộ tính, có thể hay không thành ngươi thử xem, bất thành cũng không cần thiết miễn cưỡng, ta sẽ giáo ngươi cái khác công pháp. Ngũ hành chi khí, khởi nguyên cho đạo gia, nghe nói là thượng cổ thời kỳ tu tiên người sáng chế, thế gian đại bộ phận người là không có tu tiên tiềm chất. Này một phương diện Dạ Diêu Quang cũng không biết như thế nào kết luận, vậy nhường Ôn Đình Trạm thử xem cũng tốt. Cũng đang như Dạ Diêu Quang sở liệu, Ôn Đình Trạm rất thông minh, tâm pháp khẩu quyết hắn một lần liền ghi nhớ cho tâm, nhưng mà hắn căn bản vô pháp dẫn khí nhập thể, càng đừng nói ngũ tạng ngưng khí. Cá nhân có người duyên pháp, thế gian này nào có thập toàn thập mỹ, mọi thứ đều thông người. Kinh không dậy nổi thất bại nam nhi không là thật nam nhi, chịu không nổi thất bại nam nhi không là tốt nam nhi. Nhi đủ rũ Ôn Đình Trạm, Dạ Diêu Quang liền khuyên giải. Làm hết sức không đặt giả, có thể bỏ cũng, câu nệ như thế, lấy gì thành đại sự. Một câu nói thẳng đánh Ôn Đình Trạm trái tim, hắn lập tức lấy lại tinh thần, ta đã biết. Ân. Dạ Diêu Quang lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt, đi thôi, chúng ta đi Vĩnh An Tự. Vĩnh An Tự tọa lạc cho Thanh Lan Sơn cùng Dạ Diêu Quang bọn họ cư trú chỗ sơn mạch tương liền, nhưng là Dạ Diêu Quang muốn đi Vĩnh An Tự lại rất xa, bởi vì thâm sơn bên trong dã thú rất nhiều, không có khả năng bay qua ngọn núi. Cũng chỉ có thể đường vòng, ngồi xe bỏ đến Thanh Lan Sơn chân, lại trèo lên đi, đến Vĩnh An Tự đã qua giữa trưa, này chỉ có thể ở chùa miếu trong tá túc một đêm, bằng không bọn họ căn bản đuổi không quay về. Vĩnh An Tự là dự trương quận nhất nổi danh chùa miếu, lui tới hương khói tràn đầy, trong miếu thần trung mộ cổ, tối rượu là theo chân núi thập cấp mà lên, hai bên thúy trúc vần quanh, che trời che ngày, có chút đồ sộ. Này đoán mạng thế nhưng đem sạp bày ở trong này, lá gan cũng thật không nhỏ. Chùa miếu ngoại thế nhưng thấy được một cái thầy bói, cổ đại cũng không so hiện đại, một ngọn núi không thể có hai con hổ, chùa miếu chi sườn cho tới bây giờ không cho phép thầy tướng số xuất hiện, đây là hai loại văn hóa xung kích, giống như rút thăm bói toán đều là ở chùa miếu trong, liền hướng điểm này, Nguyên Ân Hòa Thượng cũng là một cái rộng lượng người. Diêu diêu. A Di Đà Phật, lão nạp đa tạ tiểu thí chủ thừa nhận. Ôn Đình Trạm nghe được Dạ Diêu Quang đối Nguyên Ân xưng hô, lập tức muốn sửa chữa. Tại đây Vĩnh An tự như là bị người nghe được nàng như vậy bất kính Nguyên Ân đại sư, bọn họ hai cái sợ muốn vẩy họa trên thân. Nhưng là sợ cái gì đến cái gì, cố tình hắn còn không có mở miệng, Nguyên Ân đại sư thanh âm liền theo bọn họ sau lưng vang lên. Ôn Đình Trạm xấu hổ mặt đều đỏ, mà đương sự Dạ Diêu Quang cũng là hồn nhiên chưa phát giác, ngược lại tùy tiện xoay người chống lại Nguyên Ân đại sư. Đại sư lòng mang rộng lớn, ta bất quá trần thuật sự thật. Nguyên Ân đại sư cũng không có mặc chủ trì áo cà sa, mà là một thân màu vàng tăng bào, cầm trong tay một chuôi Phật châu, càng làm cho Dạ Diêu Quang không thể tưởng được là, Nguyên Ân chẳng những xem ra bất quá 25-26, hơn nữa thật sự là một chỗ nói nói Mỹ hòa thượng. Dạ Diêu Quang dám dùng của nàng tiết tháo thể, đây là nàng hai đời, cùng vô số Phật gia đệ tử đánh qua giao tế sau nhìn thấy qua đẹp nhất hòa thượng, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh tế, mặt mày ôn nhuận. Dáng người cao ngất, cả người phảng phất độ một tầng Phật quang, làm người ta nghĩ thân cận, lại sợ hai chính mình một thân thế tục khí làm bẩn hắn thánh khiết, chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng. Đắc đạo cao tăng, danh bất hư truyền. Diêu diêu. Ôn Đình Trạm cảm thấy mặt hắn đều bị mất hết, Dạ Diêu Quang không chỉ có trước đối Nguyên Ân đại sư bất kính bị gặp được, mà sau lại như vậy nhìn chằm chằm Nguyên Ân đại sư, tuy rằng Nguyên Ân đại sư chi mạo thanh danh lan xa, nhưng là Nguyên Ân đại sư sống đến bây giờ. Chỉ sợ cũng không có cái nào nữ nhân dám như vậy mạo phạm hắn. Dài được Mỹ không phải là làm cho người ta xem sao. Dạ Diêu Quang chính thưởng thức Mỹ nam hăng say nhìn nghi, bị Ôn Đình Trạm đánh gây rất khó chịu, phải biết rằng nàng nhân sinh hai đại ham thích, tiền tài cùng Mỹ nam. Đều nói cổ đại Mỹ nam nhiều, thật vất vả thấy được một cái dĩ nhiên là hòa thượng, không thể đùa giỡn liền tính, nhiều xem hai mắt cũng không nhường tận hứng, còn nhường không nhường nàng sống A. Chương 12, sắp chết trí tướng. Dạ Diêu Quang lời nói lệnh Ôn Đình Trạm hận không thể lập tức đào cái hố đem chính mình cho chôn. Tiểu thí chủ lời nói là cực, chúng sinh chi tướng, đều mẫn nhưng cho chúng. Mỹ cùng xấu thế nhân sở đoạn, Mỹ giả vui chi, xấu giả bỏ chi, đều là thế nhân chi quyền. Nguyên Ân vẫn như cũ ôn hòa cười. Hòa thượng, nói tiếng người. Dạ Diêu Quang tối không kiên nhẫn nghe cái này chi, hồ, giả, giã. Diêu diêu. Ôn Đình Trạm cất cao thanh âm quát mắng một tiếng, không được đối đại sư vô lễ. Người ngốc ca. Dạ Diêu Quang trắng Ôn Đình Trạm một mắt, hòa thượng chính là đắc đạo cao tăng, một tự chủ trì, nếu không phải có cầu cho chúng ta, nơi nào cần phí nhậm lắm lời lưỡi, chỉ sợ sáng sớm ở chỗ này chờ chúng ta đưa lên cửa nghi. Ha 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 ha. Nguyên Ân ôn nhuận thanh âm phát ra một trận thanh thúy cười, kia tiếng cười giống như phạm trung nhẹ nhàng bị gõ vang, có thể đi trừ mạnh mẽ, tẩy rửa tâm linh, tiểu thí chủ tuệ nhãn như nước, lão nạp hôm qua liền biết hôm nay có khách quý tự Tây Nam mà đến, cùng một bảo đem tặng cho bổ tự. Cho nên sớm đón chào. Hòa thượng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dùng sắc đẹp mê hoặc ta, lại đến hai câu hoa ngôn xảo ngữ đã nghĩ đem ta hao phí tâm thần, ngày đêm phấn bút, mất ăn mất ngủ, dốc hết tâm huyết sao đi ra kinh Phật tặng cho ngươi. Dạ Diêu Quang rõ rạc thổi phồng chính mình càng vất vả công lao càng lớn, ta cũng không phải là hòa thượng, ta thân ở thế tục, ta yêu nhất Hoàng Bạch Vận. Ôn Đình Trạm lặng lẽ lui về phía sau một bước, đem chính mình ẩn thân cho Dạ Diêu Quang phía sau, rất mất mặt. Vật ấy cũng không là bổn tự cần thiết. Đều có quý nhân muốn được, không bằng lão nạp thầy dẫn tiến. Nguyên Ân tuyệt không để ý Dạ Diêu Quang lời nói, vẫn duy trì hắn ôn hòa không thay đổi. Miễn miễn, những thứ kia cá nhân ta có thể không thể chơi vào, ngươi nhớ được cho ta giữ bí mật, đồ vật giao cho ngươi. Nàng bây giờ còn không nghĩ bị nhớ thương, đã đem đồ vật trực tiếp đưa cho Nguyên Ân. Hòa thượng à, ta gần nhất rất nghèo, Phật gia thường nói, cùng người khác thuận lợi chính mình cũng thuận lợi, cho nên nhớ được giúp ta bán cái giá tốt. Tuy rằng có thể nhường Nguyên Ân như vậy để bụng người nhất định là cực quý người, đối Ôn Đình Trạm về sau xuất sĩ sẽ có rất lớn trợ giúp, nhưng là người với người chỉ có đứng ở không sai biệt lắm độ cao tài năng đủ chú ý hỗ trợ, hiện tại nàng cùng Ôn Đình Trạm đều không có này độ cao, dù sao nàng tin tưởng Nguyên Ân nhân phẩm, này ân tình trước ghi nhớ, đợi đến về sau vạch trần, cần thời điểm phải nhận được càng nhiều ưu việt. Ôn Đình Trạm có chút nghe không đi xuống kéo kéo Dạ Diêu Quang ống tay áo. Dạ Diêu Quang nhìn như không thấy. Lão nạp ổn thỏa kiệt lực làm. Nguyên Ân tiếp nhận Dạ Diêu Quang kinh Phật, sau đó phân phó bên người một cái xem ra có 40 mấy phần hòa thượng nói, ta đức, ngươi mang hai vị thí chủ đi thiện phòng nghỉ tạm, lại bị thượng thức ăn chay. Là, sư thúc tổ. Ta đức hòa thượng dựng lên tay thi lễ, sau đó đối Dạ Diêu Quang hai người ngôn, hai vị thí chủ mời theo bần tăng hướng bên này hành. Hòa thượng, ngươi rất thượng đạo. Dạ Diêu Quang đã đói rẹn, vừa nghe có thức ăn chay không khỏi hướng Nguyên Ân ném một cái mị nhãn. Sau đó vui vẻ kéo đã mau thạch hóa Ôn Đình Trạm đi theo ta đức đi, vừa đi một bên đánh giá tự nội tinh xảo, bất chợt soi mói một phen, ta đức cũng rất có tu dưỡng vì Dạ Diêu Quang làm giới thiệu. Đột nhiên Dạ Diêu Quang hỏi, sư phụ pháp danh ta đức, không biết các ngươi chùa triển có hay không nộ tịnh? Trong chùa cũng không nộ tịnh, nhưng sư huynh pháp danh ta tịnh. Ta đức hòa thượng có nề nếp trả lời. Dạ Diêu Quang cảm thấy không thú vị, sau đó vẫn là nhìn chùa miếu hoàn cảnh, một thoáng chốc đã bị đưa một cái sân, sau đó tương đối hai cái gian phòng phân biệt cho Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm. Cơ hồ là bọn hắn vừa mới ngồi xuống, còn có tiểu sa di bưng tới đồ ăn. Dạ Diêu Quang bất chấp tất cả, lập tức bắt đầu động đũa. Vĩnh An tự thức ăn chay là có tiếng tốt, đầu bếp nguyên bản là một danh ngự chủ, không biết phạm vào cái gì sai, tiên đế vốn là muốn hỏi trảm, nhưng lại bị lúc đó tiến cung cho tiên đế giảng kinh nguyên ân cứu, từ đây về sau liền thành Vĩnh An tự tục gia đệ tử, ở Vĩnh An tự phòng bếp cầm môi. Ăn ngon thật. Không biết có phải không là nàng rất đói bụng, kiếp trước nàng là ăn lần trong ngoài nước thức ăn chay, lại cảm thấy lúc này đây đẹp nhất vị, trong lòng nghĩ dù sao cự cách bọn họ ra qua lại cũng liền một ngày đường trình. Về sau thường thường đến cọ một cọ cơm cũng là tốt. Diêu Diêu, ngươi hôm nay đọc chuyện ở Ôn Đình Trạm gặp Dạ Diêu Quang ăn xong rồi, liền tính toán nói sự tình hôm nay, nhưng là Dạ Diêu Quang không cho hắn cơ hội này, lôi kéo hắn liền hướng bên ngoài chạy. Vừa mới ta đức không phải nói nơi này có một tòa hoa sen trì, chúng ta đi nhìn xem. Vĩnh An tự hoa sen trì rất nổi danh, vừa đến hoa sen nở rộ mùa, tổng hội đưa tới vô số văn nhân nhà thơ ngâm thơ vẽ tranh. Còn có rất nhiều đại tộc quý nữ quý phụ tiến đến xem xét. Hoa sen giống như tháng 6 mở ra, hoa kỳ liên tục đến tháng 9 tả hữu, hiện tại đã là đầu tháng 8, đã qua hoa sen tối nở rộ mùa, có thể Vĩnh An tự hoa sen vẫn như cũ không có chút hiện tượng thất bại, nghe nói Vĩnh An tự hoa sen liên tục muốn chạy đến tháng 10 mạt. Bất quá hôm nay Vĩnh An tự tiến đến dâng hương người không ít, nhưng là vào ở lại không nhiều lắm, vào nội viện Dạ Diêu Quang cơ hồ không có nhìn đến vài người. Nhà giàu nhân ra ra cửa vô luận nam nữ bên người gã sai vật nha hoàn luôn là không ít, Dạ Diêu Quang không thể không đoán đây là nguyên ân vì vị kia quý nhân mà cự tuyệt những người khác đã đến, để tránh phát sinh va chạm, ngược lại cho những người khác đưa tới mầm thai vạn, này cũng chính là Vĩnh An tự đắc tội nghiệt. Đến hoa sen viên, vừa vào cổng vòm, liền nhìn đến hai bên trái phải nói, nữ khách đều hướng bên phải, nam khách đều tự giác hướng bên trái, Dạ Diêu Quang liền không khỏi túi đầu dặn dò Ôn Đình Trạm, một người coi chừng một chút. Đối với Ôn Đình Trạm, Dạ Diêu Quang vẫn là rất yên tâm, tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng là khắp nơi đều là một cái tiểu đại nhân, gặp Ôn Đình Trạm gật đầu sau, Dạ Diêu Quang liền cùng nàng tách ra, đều tự đi hai bên. Áo hương tóc mai ảnh, vòng mập tiến gầy, phong trật lên, tay áo thổi thổi. Như vậy tươi sống cung nữ đồ, sao một cái mỹ chữ rất cao, Dạ Diêu Quang đều kém chút đã quên thưởng thức hoa sen. Thật vất vả đem tầm mắt vượt qua nở rộ trên hoa sen, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí hướng tới nàng thẳng đến mà đến. Dạ Diêu Quang bản năng lỗi mở một bước tránh ra, khỏe mắt dư quang liền gặp hướng tới nàng đụng tới được nữ tử tựa hồ nhận thấy được của nàng né tránh mà bước chân một bữa, sau đó chân uốn éo, liền hướng tới nàng nhào tới. Hợp đây là cố ý muốn lại thượng nàng. Này nữ tử quần áo chú ý, nguyên chủ ở Liêu thị giáo dục hạ nhận thức không ít vài dệt, này nữ tử trên người quần áo nhưng là mấy chục lượng bạc một thất hàng lụa, thấy thế nào cũng không giống như là an vạ người, hơn nữa an vạ cũng không cần thiết tìm nàng một cái vải thô áo tang tiểu nha đầu. Nguyên vốn định tránh ra Dạ Diêu Quang, ở dương mắt xem thoáng nhìn nữ tử cái chán thời điểm dừng lại. Bởi vì nàng thấy được nữ tử này trên mặt đã có tử khí, đem mệnh không lâu hĩ. Liên nàng như vậy sửng sốt thần là lúc, kia cô nương đã đem nàng bổ nhào vào, sau đó ở nàng nhe răng trợn mắt cảm giác được phía sau lưng đụng đau khi, nàng kia đã đem giống nhau đồ vật nhanh chóng nhét vào của nàng sau lưng, mà sau dùng cực kỳ cầu xin ánh mắt nhìn nàng một cái. Chương 13, cuồng vọng Ôn Đình Trạm. Bắt cô nương, thế nào ngã sắp xuống? Có hay không làm bị thương, mau nhường ma ma nhìn một cái. Lúc này một cái lão phụ nhân xông đi lại, của nàng phía sau hai cái nha hoàn cũng đồng thời đã chạy tới, đem nữ tử nâng đỡ đứng lên, hai người sắc mặt đều là sợ hãi chi cực. Ma ma, ta không có chuyện, vừa mới xem bên này hoa nở thật sự kiểu diễm, liền chạy tới, không cẩn thận còn đụng phải vị này muội muội. Lâm Hạnh, Lâm Đào còn không đi đem vị này muội muội nâng dậy đến. Nàng kia vội phân phó nâng đỡ của nàng nha hoàn. Hai cái nha hoàn làm bộ muốn đến nâng đỡ, Dạ Diêu Quang nâng tay ngăn lại, không cần, ta chính mình đứng lên. Dạ Diêu Quang một tay rôi đến mặt sau, đem đồ vật giấu vào trong tay áo, một tay mới chậm rãi chống mặt đất đứng lên. Nàng kia nhìn thấy dưới đất không có cái gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Dạ Diêu Quang đầu đi cảm kích ánh mắt, tiến lên bắt lấy tay nàng, vị này muội muội, thật không phải với, ta nhất thời thăng hoa, không có nhìn đến ngươi, ta là Lư Lăng Mạnh Gia Bát Cô Nương, ngày sau ngươi như có cái gì cần ta giúp đỡ. Có thể tới tìm ta. Tốt một cái thông minh nữ nhân, liền như vậy chính đại quang minh cho nàng một cái vì nàng truyền lại tin tức, liên lạc thượng của nàng lý do, hơn nữa lôi kéo tay nàng, mượn khăn che đưa một cái 12 trọng nguyên bảo cho nàng. Ta nhớ kỹ. Dạ Diêu Quang nhận nguyên bảo, đối với nữ tử hoạt bát trừng mắt nhìn, tỷ tỷ có thể không nói với ta ngươi sinh cho kia một năm. Đại gia đều không nghĩ tới Dạ Diêu Quang hội hỏi ra vấn đề này, bởi vì có việc muốn nhờ, Mạnh Bát cô nương cũng không có giấu giếm, ta sinh cho Quý Mùi năm. Quý Mùi năm, Cầm Tinh con dê, năm nay 15, tuổi mụ 16, là dương liễu một mệnh hoặc là nước dê mệnh. Đợi gà xuân xanh, vì sao sẽ có đột tử chi tướng? Tỷ tỷ nếu là tin tưởng, ba ngày trong vòng tuyệt đối không thể hướng chính đông phương hành. Dạ Diêu Quang lưu lại như vậy một câu nói, liền xoay người đi rồi. Nữ nhân này thiện tâm, phẩm hạnh cũng không sai, nàng coi như mỗi ngày làm một việc thiện đề điểm một câu, có thể hay không lẩn mất qua liền xem của nàng mệnh. Dụng thân đếm giải thích phong thủy, tám nguyên bản ở 12 cầm tinh liền cầm tinh con dê, này cô nương ở nhà cũng là xếp hạng thứ 8, vừa đúng là Quý Mùi năm sinh ra, ở phương vị thượng loại nam tây, chính đông phương chính là tử địa. Ngắm hoa hào hứng cũng không có, dám xưng lư lăng mạnh ra, cũng chỉ có khai quốc tới nay xuất hiện qua 11 vị tiến sĩ, bây giờ lư lăng huyện lệnh buồn ra, tổ tiên từng có 3 vị quan bái tam phẩm đã ngoài mạnh ra, đương nhiệm gia chủ vừa vặn là hộ bộ thị lang mạnh thái cách. Người như vậy ra, vừa nhìn lại không giống như là bảng chi ăn nhờ ở đậu hoặc là thất sủng cô nương, vì sao hội cầu thượng nàng một cái tố chưa bình sinh nửa đại hải tử. Chẳng lẽ là bởi vì nàng dài được thật đẹp, cho nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Được rồi, nàng không thể không thừa nhận là vì nàng nghèo, bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, nàng tiếp tiền tài, tự nhiên muốn làm việc, bằng không cô nương đều điểm ra nàng là mạnh gia tiểu thư, muốn tìm đến nàng giết chết nàng là rất dễ dàng, cổ nhân chính là không đơn giản, một cái 16 tuổi cô nương, trong lời nói dấu nói, cho hoảng loạn bên trong còn có thể như vậy chú đáo. Ra hoa sen viên, Dạ Diêu Quang tìm một cái không người tiểu đình tử, theo trong tay háo lấy ra phong thư, từ lúc lấy tới tay chung nàng liền biết là một phong thơ. Này phong thư tới cửa chỉ có người nhận tên, không có bất luận cái gì là khoản, chữ vừa nhìn liền cùng kia vị cô nương không xứng đôi, không là dùng tay trái viết, chính là làm cho trái tim bụng viết rủn, phong thư cũng là cực kỳ phổ thông, tùy ý có thể thấy được, tốt cẩn thận cô nương. Người nhận theo tên đó có thể thấy được là một cái nam tử, Dạ Diêu Quang đi ra tiểu đình tử, tìm một cái tiểu sa di hình dung một chút ôn đình trạm bộ dáng, nhường hắn hỗ trợ đem ôn đình trạm kêu lên. Đã Mạnh Bát cô nương như vậy cố sức làm chuyện này, này người nhận kiện khẳng định ngay tại Nam Viện. Đang chờ đợi trong quá trình, Dạ Diêu Quang nhịn không được tham tiền đem nhận lấy nguyên bảo lấy ra nhìn xem, cuối cùng có bạc, một lát có thể đi mua chút thứ tốt bổ một bổ, trong nhà duy nhất đồ mặn cũng chỉ có trứng gà, trừ bỏ đổ nguyên khí kia một ngày ăn một con gà, đại nửa tháng nàng cũng chỉ có trứng gà bổ khuyết, đều nhanh điên lên rồi. Sau đó vừa nhìn trong tay vàng tươi một thỏi nguyên bảo, Dạ Diêu Quang ánh mắt đều thẳng, ta ngoan ngoãn, này Mạnh Bát tiểu thư như vậy có tiền, khẳng định là đích xuất lại pha được sủng ái yêu cô nương. Một thỏi 10 lượng vàng là 100 lượng bạc, 10 lượng bạc tương đương với 3.000 khối, như vậy nơi này chính là 3 vạn khối. Nhà giàu nhân gia tử nữ lệ ngân đều cũng có định chế, nếu như không là ở nhà cực có địa vị, thế nào cũng không có khả năng tùy tay mượn ra một cái thỏi vàng tử. Hai tay sờ thỏi vàng tử trà sát, Dạ Diêu Quang cười giống như ôm ấp gạo tiểu con chuột. Cảm giác được có người tới gần, Dạ Diêu Quang vội buông xuống tay, ống tay áo đã đem vàng ngăn trở. Trang qua thân dĩ nhiên là nàng mời hỗ trợ tiểu sa di, thí chủ, ôn tiểu thí chủ đã bị trụ trì phương trượng đưa thiền viện đi, tiểu tăng cái này mang nữ thí chủ đi qua. Làm sao có thể bị đưa trụ trì thiền viện? Dạ Diêu Quang sâu sắc cảm thấy không đúng. Tiểu sa di chi tiết bẩm báo, ôn tiểu thí chủ ở trong sân làm một bài thơ, cùng với hắn phú thơ người có một chút khập khiễng, trụ trì phương trượng vừa đúng đã ở, liền đem ôn tiểu thí chủ mang đi, để ngừa tiểu thí chủ bị thương. A ôi, nàng mới rời khỏi bao lớn một lát. Tiểu gia hỏa liền làm ra chuyện lớn như vậy nhi đến, vừa mới còn nói yên tâm hắn nhi, tiểu sư phụ cũng biết hắn làm cái gì thơ. Ôn tiểu thí chủ thơ là như vậy, hạm đạm xuất thủy tám, cao vút phục lệ lập, thu hoa vẫn sán, phàm tục há có thể sánh bằng. Dạ Diêu Quang nghe ngược lại hút một miệng khí lạnh, tốt cuồng vọng khẩu khí. Tuy rằng nàng không thích nghe chi, hồ, giả, dã, nhưng là không có nghĩa là nàng ngữ văn bất quá quan, không đọc qua thư nếu như cuộc thi lời nói. Nàng có lẽ liền này một môn có thể cầm cao phân, này thơ tuy rằng non nớt, lại quyến cuồng, không đắc tội nhân tài quán nghi. Thơ đại ý là, hoa sen mới sinh khi duyên dáng yêu kiều, là hoa sen mới nở, đợi nó lớn lên liền càng thêm thoát tục thanh lệ vô song, hoa cúc tuy rằng mở được sán lạn lại mèo khen mèo dài đuôi, cùng hoa sen so sánh với này chính là tục vật. Cổ nhân thích nhất là thơ trung ẩn ý, này thơ nghị không nhường người cho rằng ôn đình trạm kia tiểu tử ở lấy hoa sen tự dụ, lấy hoa cúc xạ hình những người khác đều khó. Này không đắc tội người, ai đắc tội với người. Bất quá Ôn Đình Trạm mới tuổi mụ 9 tuổi, có thể đủ làm ra như vậy thơ, thật sự là có chút yêu nghiệt. Ngươi nhưng là thật có thể gặp rắc rối. Dạ Diêu Quang vừa nhìn đến Ôn Đình Trạm liền tức giận nói, tiểu tử này quá cuồng vọng, có tài khí có thể, nhưng là không thể tự cao tự đại, hiện nay vô trần. Ta sai rồi. Ôn Đình Trạm thái độ rất tốt, tại đây một phương diện Ôn Đình Trạm liên tục rất cố chấp, cũng rất cậy tài khinh người, nhanh như vậy liền nhận sai, nhường Dạ Diêu Quang chuẩn bị một đống lớn kể lể lời nói thẻ ở hết hầu, sau đó nhìn về phía đứng ở cửa mỉm cười Nguyên Ân, đầu đầy hát tuyến. Này không phải hẳn là của nàng việc sao? Hòa thượng, ta gì đó bán đi không có. Khó chịu Dạ Diêu Quang liền bắt đầu tìm tra. Không phụ nhờ vả. Nguyên Ân mặt mang tươi cười. Dạ Diêu Quang đột nhiên cảm thấy răng chua, cảm thấy tươi cười thật chói mắt, bạc đâu? Ta tịnh. Nguyên Ân hô một tiếng, hắn phía sau trong phòng đi ra một cái hòa thượng, nâng một cái tiểu bảo dương, hướng tới Dạ Diêu Quang đi tới. Dạ Diêu Quang nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn không ngừng hướng tới nàng tới gần tiểu bảo dương. Chương 14, đối tiểu thần đồng thi giáo. Tiểu bảo dương nặng nghề rơi vào Dạ Diêu Quang trong tay, Dạ Diêu Quang nhất thời liền tinh thần, bởi vì nàng đã nghe đến nguyên bảo làm người ta thần thanh khí sảng mùi vị. Hoàn toàn không để ý còn có ba người ở đây, Dạ Diêu Quang lòng như lửa đốt đem tiểu bảo dương cho mở ra, sau đó chính là lệnh nàng mê huyễn kim lóng lánh kích thích ánh mắt nàng, tổng cộng hai hàng, một loạt năm, tròn tròn, loẹ loẹ kim nguyên bảo, Dạ Diêu Quang còn kém chảy nước miếng chảy ra. Này thật sự là thế gian đẹp nhất gì đó. Dạ Diêu Quang mặt mũi si mê, phảng phất gặp được tình nhân trong ngộng giống nhau nhìn không chuyển mắt, say mê không thôi. Ôn Đình Trạm đỡ chán túi đầu, hơn nữa hướng lui về sau mấy bước, lấy đến đây chứng minh bọn họ không biết. Dạ Diêu Quang chịu cái sờ soạn một lần, mới lưu luyến đem hòm đắp lên, sau đó cười tặc meo meo nhìn Nguyên Ân, hòa thượng, lại giúp một việc chứ. Thí chủ mời giảng. Nguyên Ân thái độ không thay đổi ôn hòa. Tìm cá nhân giúp ta đưa phong thư. Dạ Diêu Quang đem mạnh bát cô nương cho tin lấy ra. Đưa cho Nguyên Ân. Trải qua Ôn Đình Trạm sự tình vừa quấy rầy, chỉ sợ vị này người nhận đã không ở Hoa Sen Viên, bỏ lỡ này một cơ hội, nàng một cái đã 12 tuổi nữ hải tử đi tìm một cái trưởng thành nam tử, thời đại này vẫn là không tốt, không bằng nhường Nguyên Ân giúp một việc, hơn nữa chùa triển nội có hòa thượng đi tìm mỗ một người, liền tính bị thấy được, cũng sẽ không thể khiến cho ai hoài nghi. Phòng trưng mạnh bắt cô nương nguyên vốn cũng là quyết định này, chẳng qua bên người liên tục có bà tử cùng nha hoàn. Chuyện gì đều không tới phiên nàng một cái đại tiểu thư trực tiếp cùng tăng nhân một mình ở chung, mới sẽ tìm tới nàng. Nguyên Ân chính là nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu, ta tịnh liền tiếp nhận đến, sau đó lập tức mang theo tin đi ra ngoài, xem ra thí chủ hôm nay cơ duyên rất phong phú. Nhờ phúc của ngươi lạc. Dạ Diêu Quang đối Nguyên Ân chen chen mi, hòa thượng, chúng ta đánh cái thương lượng. Nguyên Ân nhìn Dạ Diêu Quang nhưng cười không nói, phảng phất đã hiểu biết Dạ Diêu Quang ý tứ. Dạ Diêu Quang cũng lơ đễm, hay còn nói. Dù sao rất nhiều sự tình ngươi thân là Phật gia đệ tử cũng không thuận tiện, không bằng liền giới thiệu cho ta cam đoan làm ổn ổn thỏa thỏa, xinh xắn đẹp đẽ, cho các ngươi vĩnh an tự quảng thêm tín đồ cùng công đức, như thế nào? Nói như thế đến, thí chủ là hy vọng lão nạp trở thành người trung gian. Nguyên Ân vẫn như cũ bảo trì mỉm cười. Kia gì, người trung gian cũng không làm không, ta cho ngươi rút một thành phí dụ. Dạ Diêu Quang lộ ra vẻ mặt ta rất hào phóng, mau trả lời ứng bộ dáng. Nguyên Ân không nói chuyện. Chính là kia một đôi phảng phất có thể hiểu rõ vạn vật như không hề bận tâm lại cảm giác cổ quái đến mang theo ý cười ánh mắt nhìn Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang sờ sờ cái mũi, sau đó nói, hòa thượng, người xuất gia, không ứng vì hoàng bạch vật sở mệt. Thí chủ, người xuất gia cũng muốn thực ngũ cốc hoa màu, vĩnh an tự hơn 1000 danh tăng nhân cũng muốn sống qua. Nguyên Ân nói ra nói như vậy, cũng một điểm không tổn hại hình tượng, ngược lại hắn kia độc đáo thanh âm, truyền vào người trong thai có một loại đặc biệt mê hoặc. Sẽ làm người cảm thấy đây là đương nhiên. Được rồi, hòa thượng, nhìn ngươi dài được như vậy đẹp mắt phần thượng, phàm là ngươi cho ta giới thiệu người, ta cho Vĩnh An tự hai thành phần hồng. Dạ Diêu Quang vẻ mặt thịt đau nhìn chằm chằm Nguyên Ân, kia phảng phất cắt của nàng thịt giống nhau hung ác bộ dáng, đại có Nguyên Ân lại công phu sư tử ngoạm, vậy tán hỏa tư thế. A Di Đà Phật, lão nạp đại toàn tự tăng nhân đa tạ thí chủ khẳng khái đem tặng. Nguyên Ân rất thức thời tiếp nhận điều kiện này. Thật sự là cái nhạn qua nhổ lông xú hòa thượng. Há mồm miệng liền muốn lột nàng hai tầng ra. Nếu không là nàng còn nhỏ không có sức thuyết phục cùng uy tín, chỗ nào cần được như vậy nghẹn quất, nghĩ nàng đời trước nhiều phong cảnh, tìm của nàng người đó là theo quốc nội xếp đến nước ngoài, tiếp không tiếp còn xem nàng tâm tình, hiện tại khen ngược, được cấp lại tiền cầu người cho nàng tìm việc, anh. Vậy nói như vậy định, ta ra ở Đô Gia Thôn, họ Đêm, đi trong thôn vừa hỏi liền biết. Dạ Diêu Quang oán hận nói câu, liền xoay người muốn đi. Nàng sợ lại lưu lại nàng nghĩ sửa chữa này hòa thượng. Thí chủ xin dừng bước, ngày mai qua buổi trưa lại đi, đều có người đưa thí chủ về nhà. Nguyên Ân bí hiểm nói. Dạ Diêu Quang lập tức tinh tinh mắt, này ý nghĩa ngày mai giữa trưa còn có người đưa lên cửa đến. Tâm tình cứ tốt, hòa thượng, ta có hay không nói qua ngươi thật sự thật đáng yêu. Nguyên Ân cười không tiếp nói. Dạ Diêu Quang vui sướng hài lòng mang theo Ôn Đình Trạm, ôn của nàng Kim Nguyên Bảo đi rồi. Bởi vì cuối cùng có tiền, 11 thỏi 12 Kim Nguyên Bảo, cũng chính là 1.100 lượng bạc, tương đương với hiện đại 33 vạn nhân dân tệ, tuy rằng so với kiếp trước đến, bất quá là một cái số lẻ, có thể Dạ Diêu Quang vẫn là cao hứng, một khi cao hứng thèm ăn liền tốt, buổi tối nhường tiểu Sa Di cho nàng tặng hai lần cơm, ở nàng chuẩn bị kêu lần thứ ba thời điểm, nhìn không được Ôn Đình Trạm ngăn lại, đem chính mình một nửa phân cho nàng. Mỗi người đều là bốn đĩa thức ăn chay, một bát cơm, Ôn Đình Trạm thật sự là ăn không hết. Dạ Diêu Quang ăn uống no đủ, lại ôm của nàng Kim Nguyên Bảo nhạc ga một trận, nhìn Ôn Đình Trạm lao là đem lông mày kẹp được chết gấp nhìn nàng, nàng liền hỏi, ngươi cảm thấy ta không đúng. Ôn Đình Trạm không nói gì, chính là nhìn Dạ Diêu Quang. Ngươi vui mừng thư, ta vui mừng vàng. Một cái đạo lý, ngươi cảm thấy thư có thể làm cho người ta sáng suốt, cho nên cao nhã đúng không? Kia ta hỏi ngươi, không có tiền như thế nào tới thư? Dạ Diêu Quang quyết định muốn hảo hảo giáo dục một chút này tiểu đậu đinh, bằng không về sau mỗi lần kiếm tiền, đều được nhìn hắn quan tài mặt. Ôn Đình Trạm suy nghĩ một chút trầm mặc. Các ngươi cảm thấy thương nhân thấp hạ, có thể ngươi ngẫm lại nếu là không có bọn họ, một quốc gia kinh tế như thế nào vận chuyển. Dạ Diêu Quang tiếp tục nói, kỳ thực bất luận cái gì ngành nghề, chỉ cần bằng chính mình bản sự, không được gian ác cử chỉ, không nạp tiền tài bất nghĩa, kia đã làm cho tôn trọng, là nhân gia có mà chúng ta không có bản sự, người cần nhờ tay nghề còn sống. Ngươi hiện tại đọc sách, ngày sau vào sĩ, ngươi học vấn chính là bản lĩnh của ngươi, cũng là tay nghề của mình, ngươi cảm thấy ngươi như làm quan, triều đình không phát bổng lộc cho ngươi, ngươi phải như thế nào làm quan? Ngươi cũng đọc nhiều như vậy thư, ta hỏi ngươi chỉ dựa vào triều đình kia một điểm gầy còm bổng lộc ngươi có thể làm ra cái gì thành tựu? Ngươi có thể không tế hát, am không ô, lại không thể không mở nguyên. Nếu là ngày sau ta muốn mượn ngươi tên chính thức kiếm tiền, có thể cam đoan không vì bất nhân bất nghĩa việc, ngươi khả năng đủ tiếp nhận. Ôn Đình Trạm hiện tại tuổi tác thượng tiểu, theo hắn thơ đó có thể thấy được hắn cao thượng có chút qua, nếu là không kịp sớm tách chính, về sau sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện tình. Ngươi hiện tại không cần trả lời ta, ta lời nói ngươi thả ở trong lòng, chậm rãi cởi đáp. Dạ Diêu Quang cũng không trông cậy vào đống chốc liền bắt hắn cho gõ tỉnh, dù sao thời đại cực hạn như thế, hơn nữa cái này nàng cũng không am hiểu, nàng về sau nhất định phải cho Ôn Đình Trạm tìm một cái không câu nệ bùn hậu thế tục tiên sinh, đi trong viện, ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp. Này bộ quyền pháp thích hợp nhất trước khi ngủ luyện. Nhường Ôn Đình Trạm luyện nửa canh giờ quyền pháp, Dạ Diêu Quang hai người mới đều tự rửa mặt nghỉ tạm. Dạ Diêu Quang nghĩ ngày mai sự tình có chút chờ mong, không biết là cái gì khách hàng. Chương 15, bát tự không hợp. Ngày thứ hai, Dạ Diêu Quang thiên còn không có sáng liền rời khỏi giường, trèo lên phía sau núi, dọc theo đường đi cùng không ít sáng sớm tăng nhân sát bên người mà qua, tìm một cái thật tốt vị trí, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu ngũ hành chi khí. Vĩnh An tự địa lý vị trí phi thường tốt, ngũ hành chi khí càng là tinh thuần nồng đậm, nhất là ánh bình minh còn chưa xuất hiện, ánh trăng còn chưa hoàn toàn rút đi, nhật nguyệt luân phiên là lúc, càng là chân quý vô cùng. Một cỗ cổ ngũ hành chi khí nhét vào trong cơ thể, nhường nàng thân thể càng ngày càng phong phú, linh đài cũng càng ngày càng thanh minh. Nay ngồi xuống chính là một canh giờ, Dạ Diêu Quang mở to mắt, thế nhưng phát hiện tầm mắt có thể nhìn xem xa hơn càng rõ ràng, từ nơi này nhìn ra đi, đối diện 50 mễ bên ngoài tập võ sân. Dạ Diêu Quang có thể rõ ràng thấy rõ mỗi một cá nhân mặt, giật giật lỗ tai, thế nhưng có thể rõ ràng nghe được 30 mễ phạm vi cho nên rất nhỏ thanh âm, đây là thanh sáu thước, Dạ Diêu Quang cao hứng thử xem khứu giác. Một hơi hít vào đến, suýt nữa nôn mửa, một đại cổ chua thối vị. Má ơi, đây là cái gì mùi vị? Sau đó cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là theo của nàng trên người truyền đến, trên cánh tay tràn đầy dính dính màu nâu vết bẩn, cũng may nàng mặc là chính mình chế tạo gấp gáp đi ra luyện công phu. Bằng không nàng hôm nay mặc cái gì đi ra gặp người. Bất quá có thể bài trừ một tầng mỏng manh vết bẩn, chứng minh của nàng tu vi đại trướng. Dạ Diêu Quang vui vui mừng mừng trở lại sân, nhường đã bắt đầu đọc sách Ôn Đình Trạm cho nàng uống nước. Tắm rửa xong, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít. Nay chẳng qua là bài xuất trong lỗ chân lông mặt tối cạn một tầng vết bẩn, người thực ngũ cốc hoa màu, rau dưa thịt loại đều sẽ ở trong thân thể lắng đọng lại độc tố, càng đừng nói sinh bệnh uống dược, tu luyện ngũ hành chi khí là có thể bài xuất độc tố. Theo lỗ chân lông vết bẩn đến làn da tổ chức vết bẩn lại đến nội tạng vết bẩn lại đến gân mạch bên trong vết bẩn cuối cùng là xương tủy nội vết bẩn, toàn bộ xếp xong cũng có thể đủ đắp nặng kim thân ngưng kết kim đan, đời trước nàng liền là vừa. Và ngưng kết kim đan sau đó liền treo. Đời trước lần đầu tiên xếp độc là 6 tháng, hiện tại thế nhưng ngắn ngủn một tháng không đến, đương nhiên nơi này có lại cho Vĩnh An tự tương trợ, nếu là Đỗ Gia thôn thế nào cũng muốn 3 tháng, bất quá cũng đại đại ngắn lại thời gian, Dạ Diêu Quang rất thấy đủ. Dạ Diêu Quang ăn đồ vật, đang định ném hạ muốn đọc sách ôn đỉnh trạm đi dạo, còn có tiểu Sa Di tới tìm nàng, nữ thí chủ, bên ngoài có vị tự xưng Mạnh Gia Bát cô nương thí chủ muốn gặp nữ thí chủ. Mạnh Bát cô nương. Dạ Diêu Quang có chút tò mò Mạnh Bát cô nương tìm của nàng nguyên nhân, phiền tiểu sư phụ đem người mời vào đến. Tiểu Sa Di liền lên tiếng trả lời đi rồi, rất nhanh Mạnh Bát cô nương liền mang theo Lâm Hạnh Lâm Đào hai cái nha hoàn vào đến. Lúc này đây Mạnh Bát cô nương không có phủ mạng che mặt, Dạ Diêu Quang rõ ràng thấy được của nàng dung mạo. Mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, thắt lưng như bó tố, trong suốt không chịu nổi nắm chặt. Nàng trên thân hệ xanh biết thêu quấn cành hoa đào ngăn nu, rơi xuống nhảy dựng phiêu giật đào hồng nhạt váy dài, hạnh sắc lộ ra màu quang nửa cánh tay, tay vãn một cái cạn hồng nhạt khoác lụa, tóc đen sơ đơn giản đôi vòng túi kế, châm hai đóa hồng ngọc điểm nhụy quyên hoa, thổi túi mấy ngón tay tê túi tới trước ngực hồng nhạt duy băng, cả người đều diễm nhược đào hoa, tỉnh táo tự nhiên, làm người ta đốn sinh hảo cảm. Nếu là của nàng sắc mặt không có như vậy tái nhợt, ánh mắt lại nhiều một chút thần thái, vậy càng thêm động lòng người. Thời đại này trang phục ở đường triều phong tục thượng có cải biến, nhưng là phần lớn noi theo đường triều, khởi nguyên cho nguyên thái tổ vui mừng nữ tử đường trang nước tay áo bay xa. Dạ Diêu Quang nhíu mày, cũng không có đứng dậy đón chào, mà là chỉ vào án kỷ đối diện chỗ ngồi đối Mạnh Bát cô nương nói, mời ngồi. Đợi cho Mạnh Bát cô nương ngồi xuống, nàng tự mình vãn tay áo nhắc tới ấm trà vì Mạnh Bát cô nương rót một ly trà, đem trà phụng cho Mạnh Bát cô nương. Dạ Diêu Quang mở miệng nói, chúc mừng cô nương vượt qua đại kiếp nạn. Mạnh Bát cô nương nâng chén trà tay run lên, nước trà đều đãng đi ra, bên cạnh nha hoàn Lâm Hạnh vội xuất ra khăn tay thay Mạnh Bát cô nương trà lau, Lâm Đào đâu vào đấy thu thập án kỷ. Đợi đến hết thệ thu thập thỏa đáng, Mạnh Bát cô nương mới dương mắt nhìn vẫn bất động thanh sắc uống trà Dạ Diêu Quang, Dạ cô nương, ngươi đến cùng là như thế nào hiểu biết? Hiểu biết cái gì? Dạ Diêu Quang bỏ xuống chén trà, hiểu biết ngươi vì sao sẽ có tai họa, vẫn là hiểu biết có người thay ngươi ngăn cản hay? Mạnh Bát cô nương sắc mặt càng sám trắng. Dạ Diêu Quang nhân tiện nói, Bát cô nương, ta thở nhỏ nghiên tập kinh dịch, đẩy lưng đổ, chắc ngọc nhớ, táng kinh. Mạnh Bát cô nương sinh ở thư hương truyền lại đời sau nhà, tự nhiên sẽ hiểu cái này cái gì thư, không khỏi trừng lớn mắt nhìn Dạ Diêu Quang, bởi vì Dạ Diêu Quang tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Hôm qua cô nương cố ý đụng vào ta, ta liền nhìn đến cô nương ấn đường hắc khí lan tràn tới mép tóc, đó là mệnh không lâu hĩ đại hung hiện ra, nếu không có bị cô nương tướng mạo sở kinh, cô nương như thế nào có thể đụng vào ta. Nghĩ lại tới hôm qua, nàng còn không có tới gần, Dạ Diêu Quang liền nhường mở, rất rõ ràng là sớm có phát hiện, mà sau nàng phản ứng đi lại chuẩn bị bổ nhào qua, Dạ Diêu Quang cũng thật là ở nhìn đến nàng khi cả kinh, mới nhường nàng gục ngã, cuối cùng Dạ Diêu Quang hỏi của nàng tuổi tác, dặn dò nàng không cần hướng chính Đông Vương, lúc đó nàng liền thập phần khiếp sợ, bởi vì nàng giao cho Dạ Diêu Quang kia một phong thơ trong chính mình để xuất ước hẹn nơi, ngay tại chính Đông Vương, trong lòng kinh nghi bất định. Cuối cùng nàng phái một cái hai bậc nha hoàn thay thế nàng đi, này nha hoàn là người khác xếp vào ở của nàng sân, nàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đêm qua đêm khuya liền truyền đến tin tức, nàng phái đi người thế nhưng nửa đường bị cướp, chịu khổ lăng nhục mà cờ hở. T. Nàng lúc đó liền sợ tới mức mất hồn mất vía, nếu không có Dạ Diêu Quang nhắc nhở, như vậy. Đêm qua suốt đêm nàng liền phái người đi hỏi thăm Dạ Diêu Quang, biết nàng ở nơi này là Vĩnh An tự chiêu đãi cực quý chi khách địa phương. Dạ Diêu Quang xem ra cũng không giống như là quý nhân, lại nghe nói ôn đỉnh trạm sự tình, nguyên ân đại sư thế nhưng gặp mặt tự ra mặt lấy che chở tư thái mang đi ôn đỉnh trạm, Mạnh Bát cô nương chắc chắn Dạ Diêu Quang tất nhiên là sâu nguyên ân đại sư thưởng thức, hôm qua cũng đã có đoán, bây giờ chẳng qua chứng thực mà thôi. Tiểu nữ có thể không mời đêm. Đại sư. Gọi ta Dạ cô nương có thể, đại sư nghe kỳ quái. Không biết Dạ cô nương có thể không vì ta hợp nhất cái bát tự. Mạnh Bát cô nương biết nghe lời phải nói. Có tiền tốt nói chuyện. Dạ Diêu Quang lại lần nữa tinh tinh mắt. Dạ Diêu Quang như vậy bộ dáng chẳng những không có nhường Mạnh Bát cô nương tâm sinh phản cảm, ngược lại tâm tình khoan khoái một chút, đem hai cái giấy cuốn đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang kết tiếp nhận triển khai, trong đó một cái tự nhiên là quý mùi năm sinh ra Mạnh Bát cô nương ngày sinh tháng đẻ, mà một cái khác sinh cho nhâm tử năm, rõ ràng là một cái qua nhược quán nam tử. Dạ Diêu Quang chỉ nhìn thoáng qua, liền thở dài đem giấy cuốn đưa cho Mạnh Bát cô nương. Chống lại Mạnh Bát cô nương khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nương, vong tình bỏ yêu đi, chỉ cho là vì tốt cho hắn. Một câu nói, nhường Mạnh Bát cô nương nước mắt rơi như mưa. Dạ Diêu Quang bất đắc dĩ nói, âm dương khí dung hợp, 12 chi sinh ra lục hợp sau lại có 6 hại, 6 hại cái thứ nhất đó là tử chưa tướng hại, ngươi chẳng những là quý mùi năm sinh ra, xuất liên tục sinh canh giờ cũng là giờ mùi, mà hắn vừa đúng cùng ngươi tương đối, không chỉ có là nhâm tử năm sinh ra canh giờ cũng là giờ tí. Chưa loại vượng thổ, tử loại vượng nước, nguyên bản chưa liền khắc nước, hai vượng gia tăng trì, liền tất có một hại, ngươi cẩn thận ngẫm lại các ngươi ở chung khi, có phải hay không tổng không yên ổn, luôn có một người gặp. Lại hắn so ngươi nhiều. Chương 16, lại tiếp một đơn. Dạ Diêu Quang như vậy nhắc tới tỉnh, Mạnh Bát cô nương không khỏi hồi tưởng từ lúc quen biết tới nay, giữa bọn họ luôn là nhấp nhô không ngừng, mà mỗi một lần hắn đều chịu nàng liên lụy, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng thế nhưng dựa bàn khóc lớn. Dạ Diêu Quang liền như vậy không thể không nề hà nhìn, cảnh tượng như vậy kiếp trước nàng trải qua vô số, sớm đã chết lặng. Lãnh đạm nhìn hai cái nha hoàn trấn an Mạnh Bát cô nương, bất chi bất giác qua ước chừng nửa canh giờ, có lẽ là khóc mệt mỏi, Mạnh Bát cô nương cuối cùng ngừng tiếng khóc, chẳng qua hai mắt sớm sưng đỏ không chịu nổi. Dạ cô nương, liền không có hóa giải phương pháp. Mạnh Bát cô nương nghẹn ngào, thanh âm khàn khàn yếu ớt. Trừ phi nghịch thiên sửa mệnh. Dạ Diêu Quang chi tiết nói, mọi sự đều có phá giải phương pháp, bưng chỉ nhìn phó không phó được giá cả, Bát cô nương biết thư hiểu lẽ, phải làm biết không có bất luận kẻ nào sẽ đi nghịch thiên làm, bởi vì giá cả quá mức thảm thống. Dừng một chút, Dạ Diêu Quang tránh không được trấn an một câu, Bát cô nương, thế gian này theo không có người có thể mọi chuyện hài lòng như ý, ngươi là thông thấu người. Ngươi có được thế gian này rất nhiều nữ tử khát vọng hết thảy, đích xuất, phú mẫu toàn, trong nhà địa vị cao cả, có ca ca ở trên tướng hộ, có đệ đệ tại hạ nhường cho, đánh vừa sinh ra liền chiếm toàn phú cùng quý. Ngươi, phải biết chân mới có thể thường nhạc. Nhân sinh của ngươi không chỉ có vì một người mà sống, yêu thê hát. Tướng trưởng bối của ngươi, yêu thích tay chân của ngươi. Ngươi như mạnh mẽ cùng này bát tự chủ nhân ở cùng nhau, tất nhiên cùng phụ mẫu ly tâm, cùng tay chân đoạn tình. Chẳng lẽ này nam nhân thật sự đáng giá ngươi buông tha cho cùng với ngươi mười mấy năm chí thân? Dạ Diêu Quang lời nói từng chữ gõ vào Mạnh Bát cô nương tâm khảm, nặng nề ép tới nàng nguyên bản đau nhức tâm phá lệ trọng, nàng không khỏi mờ mịt nghiêm túc suy nghĩ, đổi lấy như vậy một cái kết cục thật sự đáng giá sao? Nhún vai, Dạ Diêu Quang đứng lên, cũng không đi quấy rầy Mạnh Bát cô nương, rời khỏi chính mình gian phòng, tiếp nhận thực thi kế hoạch đi du ngoạn ngắm cảnh. Về phần tiền, Mạnh Bát cô nương như vậy thông minh một người, sẽ không quỵt nợ. Quả nhiên, không ra Dạ Diêu Quang sở liệu, chờ nàng đi dạo một vòng sau, trở lại trong phòng, Mạnh Bát cô nương đã không thấy, mà Lâm Đào đợi ở nơi đó, trong tay nâng một cái bốn tứ phương phương khắc hoa cháp, nhìn thấy Dạ Diêu Quang liền tiến lên, đối Dạ Diêu Quang đôn thân thi lễ, đem cháp đưa cho Dạ Diêu Quang, "Dạ cô nương, đây là nô tỳ ra cô nương nhường nô tỳ chuyển giao cho ngài, cô nương đa tạ ngài chỉ điểm bến mê." Dạ Diêu Quang rất không khách khí tiếp nhận, sau đó gật đầu thăm hỏi, Lâm Đào liền đi. Ôm cháp, Dạ Diêu Quang vui vui vẻ vẻ đi Ôn Đình Trạm phòng ở, trong phòng đã dọn xong bữa trưa, dĩ nhiên là ba người phân, vừa nhìn chính là Ôn Đình Trạm cố ý vì nàng nhiều muốn một phần. Đem cháp đặt ở trên bàn, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, liền bắt đầu dùng cơm. "Diêu Diêu, ta mới vừa hỏi Nguyên Ân đại sư nói tiết lộ thiên cơ nhiều lắm người, dễ dàng bị trời phạt, ngươi khó được tiểu chính thái ở trên bàn cơm đã mở miệng." Sau đó mặt mũi sầu lo nhìn Dạ Diêu Quang. "Yên tâm đi, ta biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, hơn nữa ta có tu luyện, ngày sau chúng ta nhiều làm việc thiện, là có thể tích lũy công đức, tự nhiên cũng liền là cái gì cũng không sợ." Dạ Diêu Quang vừa ăn, một bên không chú ý nói chuyện, "Còn có a, ngươi hảo hảo làm quan, đợi đến mạng của ngươi càng quý trọng, đối ta che chở cũng càng lớn." "Thật vậy chăng?" Ôn Đình Trạm ánh mắt kỳ sáng vô cùng, gần nhất sâu chịu Dạ Diêu Quang đả kích, cảm thấy chính mình đã mau trở thành không chỗ nào đúng người, không nghĩ tới nguyên lai hắn cũng là có thể vì nàng mà ra lực. "Đương nhiên là thật." Dạ Diêu Quang khẳng định nói, "Ta cứu lại nhiều người, cũng là một người, một nhà một hộ, nhiều nhất bộ tộc, mà ngươi như làm quan, tạo phúc một phương, kia công đức có thể không phải so tầm thường." Còn có một câu nói, Dạ Diêu Quang không có nói. Nếu là Ôn Đình Trạm có thể quyền nghiêng thiên hạ, tạo phúc thiên hạ thương sinh, vậy càng là công đức vô lượng. Nàng ở hắn công đức quang hoàn hạ, liền tính thỉnh thoảng hành một lần nghịch thiên việc, cũng là có thể tránh thoát kiếp nạn. Nhưng mà liền phía trước một câu nói, đã đem Ôn Đình Trạm hùng tâm tráng chi càng sâu kích phát, hắn không lại mở miệng nói chuyện, mà là trong trẻo ánh mắt càng kiên định, sau đó tư thái tao nhã bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn xong, Dạ Diêu Quang chờ Mạnh ra phái người đến đưa nàng về nhà. Bởi vì nàng cho rằng Nguyên Ân trong miệng người chính là Mạnh Bát cô nương, nhưng mà không có chờ 15 phút, liền có một tiểu sa di dẫn một cái trang điểm phú quý trung niên phụ nhân đi tới, phụ nhân bên cạnh chỉ có một năm tháng 50 tả hữu, nhưng là xem ra rất tinh thần ma ma. "Đêm thí chủ, đây là chủ trì phương trượng nhường tiểu tăng mang đến khách nhân." Tiểu sa di đối Dạ Diêu Quang nói. "Tiểu sư phụ, đây là đại sư nói có thể vì tiểu thư nhà ta chữa bệnh người." Còn không chờ Dạ Diêu Quang mở miệng, Lao Ma Ma liền mở miệng, ngựa khí có chút kinh ngạc.
Đúng là.
Tiểu Sa Di trả lời.
Có thể, nhưng này sao một cái tiểu cô nương?
Nhũ nương. Lao Ma Ma lời nói trong chăn năm quý phụ đánh gãy, sau đó đối với Dạ Diêu Quang hòa khí cười nói, cô nương đã là nguyên ân đại sư tiểu hữu, tất nhiên có chỗ hơn người, ngoại tử họ Dương, Dạ cô nương có thể coi ta một tiếng Dương Đại Thái Thái.
Dương Đại Thái Thái.
Dạ Diêu Quang biết nghe lời phải, bên trong mời. Đem Dương Đại Thái Thái chủ tớ hai người dẫn vào phòng, sau đó ngồi xuống, châm trà sau, mới mở miệng hỏi, không biết Dương Đại Thái Thái gặp được cái gì việc lạ, mời nói rõ.
Cô nương thế nào biết ta là gặp được việc lạ?
Dương Đại Thái Thái cũng không có mở miệng nói, mà là hỏi. Dạ Diêu Quang khỏe môi hơi nhếch, bởi vì ta chỉ biết giải việc lạ.
Dương Đại Thái Thái nghe xong, liền gật gật đầu sau đó nói, ta có một nữ, liên tục bình an giải tới 6 tuổi, có thể từ lúc qua 6 tuổi sinh nhật. Liền thường xuyên bị bệnh ma cuốn thân, đại phu mời vô số, nhưng lại luôn là đoạn không sóng căn, mỗi một cái đại phu đều nói tiểu nữ không là bệnh nặng, đã có thể là lũ trị không hết, mắt thấy tiểu nữ từ từ gầy yếu, xác thực là lo lắng không thôi, liền đến trong chùa cầu phúc, xảo ngộ nguyên ân đại sư, được đại sư chỉ điểm tìm cô nương hóa giải.
Không biết thái thái gia cô nương sinh cho kia một năm kia một tháng.
Dạ Diêu Quang liền hỏi, bị bệnh ma cuốn thân, giống như đều là bát tự phạm vào hướng.
Tiểu nữ sinh cho Nhâm Thìn năm Kỷ Mão Nguyệt.
Dương Đại Thái Thái trả lời.
Hỏi trước Thái Thái, cô nương bên người ở chưa bệnh phía trước có thể có mua thêm nhân thủ.
Dạ Diêu Quang lại hỏi.
Cũng không, vài cái hầu hạ nha hoàn bà tử là ở năm kia liền mua thêm, bây giờ còn là kia mấy người.
Dương Đại Thái Thái trả lời.
Vậy không là người khác, Dạ Diêu Quang gật gật đầu, Nhâm Thìn năm Cẩm Tình con rồng, tháng 2 sinh, ngũ hành loại dài dòng chảy mệnh, Nhâm Thìn, tự khố nước cũng, kỵ kim đến quyết phá. Ở phương vị thượng thuộc về phía đông nam, này mới là tuyệt đối không tha có mất, bằng không liền cực dễ dàng bệnh ma cuốn thân.
Thái thái, nhà ngươi cô nương phòng ngủ phía đông nam hướng hay không ở 6 tuổi sinh nhật sau, gác lại kim khí.
Dạ Diêu Quang đại khái có kết luận, liền ngậm cười hỏi, kia ánh mắt vạn phần chắc chắn.
Lời này vừa ra, Dương Đại Thái Thái cùng Lao Ma Ma đều là mở to hai mắt nhìn, Dương Đại Thái Thái liền có chút thất thần gật đầu, tiểu nữ 6 tuổi sinh nhật, nàng cứu phụ cho nàng tìm đến một chuỗi kim linh đăng. Nàng ngày đêm bắt tại mép giường, đúng là phía đông nam, tiểu nữ đúng là bởi vậy mà bách bệnh cuốn thân.
Đây là vì sao?
Dạ Diêu Quang cũng không giấu giếm, đem nói thuật lại một lần cho Dương Đại Thái Thái.
Chương 17, Dương Phủ làm khách.
Dương Đại Thái Thái nghe xong kinh hãi không thôi, liền vội hỏi, cô nương, có phải hay không đem kia một chuỗi kim linh đang lấy đi, tiểu nữ có thể không dược mà càng.
Lấy đi kim linh đang, lại tìm đại phu có thể đủ chữa khỏi.
Dương cô nương trong cơ thể bệnh khí vẫn là chi bằng đại phu trị liệu.
Dạ Diêu Quang giải thích nói.
Có thể không làm phiền cô nương đi xem đi trong nhà, nhìn xem tiểu nữ trong phòng hay không còn không hề thỏa chỗ.
Dương Đại Thái Thái vẫn là lo lắng, tha thiết tướng yêu, mà sau lại bổ thượng một câu nói, cô nương yên tâm, tuyệt sẽ không thiếu cô nương thủ lao.
Đã rời nhà hai ngày, ta đã quyết định hôm nay trở về nhà.
Dạ Diêu Quang nhân tiện nói, nàng còn có rất nhiều chuyện cần làm. Dương gia tiểu thư bị va chạm một năm đều không có chết non, thuyết minh không có việc khác.
Dạ cô nương gia ở phương nào?
Dương Đại Thái Thái có chút gấp hỏi.
Đô gia thôn.
Dạ Diêu Quang trả lời, đông nhiên nhớ tới nguyên ân lời nói, sau đó nhìn Dương Đại Thái Thái, sẽ không cùng Dương phủ tiện đường đi.
Trùng hợp Dương Đại Thái Thái kích động nói, đúng là cùng trong phủ tiện đường, đây là duyên phận, ta cam đoan nhất định đem cô nương bình an đưa đến trong nhà, khẩn cầu cô nương qua phủ một chuyến.
Thật đúng là duyên phận. Dạ Diêu Quang cũng không có cự tuyệt ý tứ, tổng so nàng ngồi xe bò thoải mái, tuy rằng hiện tại có vàng, nhưng là tổng không thể cầm một thỏi vàng đi thuê xe ngựa đi. Vì thế liền hô Ôn Đình Trạm, sau đó tự mình đi cùng Nguyên Ân cáo tử, cuối cùng liền mang theo Ôn Đình Trạm ngồi Dương ra xe ngựa trở về đi. Ôn Đình Trạm một mình ngồi Dương ra ở chân núi cố ý thuê đến xe ngựa, mà Dạ Diêu Quang liền cùng Dương Đại Thái Thái cùng nhau, hưởng thụ tuyệt không sóc này đãi ngộ.
Thái Dương muốn xuống núi thời điểm Dạ Diêu Quang bọn họ đi tới ở Lư Lăng huyện Hạ Thái Hòa trấn Dương gia, Dương Đại Thái Thái về nhà, quản gia tự mình tới đón, "Thái Thái, đồ ăn đã bị tốt."
Dương phủ ba tiến ba gia đại viện tử, điêu lâu hỏa đống, kiến trúc đặc sắc thế nhưng ẩn chứa giang nam thơ tình, phá lệ tú lệ cùng tinh tế, trong phủ nô bộc thành đàn, vừa nhìn chính là hào phú nhà.
Dương Đại Thái Thái rất biết làm người, cũng không có vội vã lôi kéo Dạ Diêu Quang đi xem nữ nhi phòng ở, mà là làm cho người ta hầu hạ tịnh tay. Tự mình cùng bọn họ dùng xong nữa, Dương gia chủ nhân cũng không ở, Dương gia là thương hộ nhà, không có rất hà khắc quý củ, Dương Đại Thái Thái gọi đôi nhi một nữ đi ra tướng ngồi cùng bàn mà thực, lại không nghĩ tới Dương gia tiểu nhi tử Dương Tử Quân, thế nhưng cùng Ôn Đình chạm là cùng cửa sổ. Hơn nữa, hai người tựa hồ còn có chút giao tình, có này một tầng quan hệ, đại gia không khí liền càng thêm dung hợp. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một chén trà công phu, Dạ Diêu Quang ngay tại Dương Đại Thái Thái cùng trưởng nữ Dương Tịch Hà làm bạn ở dưới, đi tiểu nữ nhi Dương Tịch Dung trong viện. Đến lúc này thật là có chút vấn đề nhỏ, tỉ như Dương Tịch Dung trong viện thả rất nhiều hoa cỏ, có chút đặt ở chính Tây Phương cùng Tây Bắc Phương, này hai cái phương hướng cũng là sẽ cho Dương Tịch Dung mang đến bệnh khí, không thiếu được lại chỉ điểm một phen. Đợi đến nhìn một lần sau, Dạ Diêu Quang rất tận trách nói với bọn họ Dương Tịch Dung trong viện kiêng kỵ, sau đó đêm đều đã sâu, vì thế Dương Đại Thái Thái lại giữ lại bọn họ ngủ lại. Dạ Diêu Quang nghĩ ngày mai đi ngân hàng tư nhân đổi tiền bạc, thuận tiện đại mua đồ một phen, cũng đáp ứng. Rửa mặt xong sau, Dạ Diêu Quang đem mạnh bát cô nương cho nàng cháp mở ra, đã thấy mặt trên là một cái thêu công phức tạp tinh tế hà bao nhẹ nhàng, không cần phải nói cũng biết khẳng định là ngân phiếu. Mà hà bao phía dưới gì đó mới nhường Dạ Diêu Quang trước mắt sáng ngời, là một bộ ngọc trâm, tổng cộng có 3 chi, mỗi một chỉ phía trên đều là hoa loa kẻn hình dạng, mặt trên dùng kim vẽ mai lan trúc, lại cố tình thiếu cúc. Dạ Diêu Quang thân thủ gõ gõ mặt bàn, không có đạo lý tặng người hội không đưa nguyên bộ, lược vừa nghĩ liền hiểu rõ, mạnh bắt cô nương đi hỏi thăm nàng, khẳng định đã biết Ôn Đình Trạm chuyện đã xảy ra, Ôn Đình Trạm như vậy trắng ra nói cúc là tục vật, phỏng chừng mạnh bắt cô nương sẽ sợ nàng cảm thấy bị làm thấp đi, mới không có đem cúc đưa tới. Bại gia tử, không có việc gì lung tung làm cái gì thơ. Dạ Diêu Quang không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đây chính là tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc A, loại này ngọc ở hiện đại quý hù chết người. Nhưng lại không là nghĩ mua có thể đủ mua được, liền hắn một bài thơ, liền hại nàng thiếu một cái ngọc trâm. Chính yếu loại này tốt ngọc, dưỡng thành pháp khí mới rất tốt. Tâm tình hậm hực Dạ Diêu Quang phẫn uất mở ra hà bao, theo bên trong rút ra 3 chương 220 mặt ngạch ngân phiếu mặt mới nhiều mây chuyển trời trong. Ôm ngân phiếu liền ngã ở mềm mại trên giường, mỹ tư tư nghĩ đến, nàng hiện tại có 1.700 lượng bạc, cũng chính là nhân dân tệ 51 vạn. Ôm ngân phiếu mỹ mỹ ngủ một đêm, Dạ Diêu Quang vẫn như cũ trời hửng sáng rời giường. Sau đó ngồi xuống hấp thu ngũ hành chi khí, lại phát hiện Dương gia loại kim khí đặc biệt rất nặng, không hổ là kẻ có tiền nhà, không biết trong nhà giấu bao nhiêu vàng. Luyện xong công, liền ra mặt đi tìm Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân ở cùng một chỗ, còn không có bước vào sân, liền gặp Ôn Đình Trạm đã ở trong sân luyện quyền, trong lòng đối này phá lệ vừa lòng, mà Dương Tử Quân mặc chỉnh tề ôm cửa một căn cây cột, mặt hướng Ôn Đình Trạm đánh chớp mắt. Đợi đến Ôn Đình Trạm đánh xong một bộ quyền, Dạ Diêu Quang mới hiện thân, nhanh đi rửa mặt. Sau đó chúng ta đi mua vài thứ, trở về ra. Ôn Đình Trạm rửa mặt tốt sau, liên quan Dương Tử Quân 3 người tại hạ người đi cùng dưới đi chính đường dùng nữa, Dương gia gia phong hòa thuận vui vẻ, không có thứ xuất tử nữ, Dương gia chủ trừ bỏ 2 cái thông phòng bên ngoài, cũng không có thiết thất, cho nên dùng cơm trừ phi là thân thể không khỏe, đều là ở chủ viện chính đường. Dùng xong thiện, nói tính toán, Dương Đại Thái Thái đề nghị nhường Dạ Diêu Quang liệt cái tờ đơn, nàng làm cho người ta đi mua đồ, Dạ Diêu Quang cự tuyệt. Nàng rất muốn hảo hảo nhìn xem cổ đại phố buôn bán nói là bộ răng gì. Nguyên chủ mặc dù có chi nhớ, nhưng là tương đối mơ hồ. Dương Đại Thái Thái cũng không miễn cưỡng, phái đắc lực quản sự đi theo, Dương Tử Quân cũng đi theo một đường. Hỏi trước ngân hàng tư nhân, vừa đúng Dương gia còn có ngân hàng tư nhân ở trấn trên, Dạ Diêu Quang cũng không cần uổng phí, địa phương khác kim đoái ngân không thiếu được muốn cải một ít, đi Dương gia ngân hàng tư nhân tuyệt đối không cần lo lắng, đem sở hữu vàng đổi thành ngân phiếu, diện ngạch không đợi. Lại đoái tan một ít bạc vụn. Dạ Diêu Quang liền khẩn trương đi mua đồ, khi trước tự nhiên là gạo lương. Nơi này lương thực bởi vì năm nay mùa màng không tốt có chút hơi cao, gạo là 2 lượng bạc một thạch nơi này tương đương 88 kg, tốt nhất thế nhưng còn có 5 lượng bạc một thạch, cái loại này mễ Dạ Diêu Quang nhìn nhìn đích sắc tốt lắm, nàng đang ở phát dục giai đoạn, mà Ôn Đình Trạm dài vóc dáng thời điểm, ăn tự nhiên muốn tốt nhất, vì thế liền mua 10 thạch, trong nhà kho lúa đại không sợ trang không dưới. Hơn nữa có Dương gia giao hàng tận nơi, càng phương tiện. Sau đó là dầu muối tương giấm chua trà chờ gia vị mỗi một dạng đều là đại lượng lựa tốt nhất mua sắm, còn mua tốt hơn vải vóc, nàng cũng tưởng mua có sẵn, nhưng là luôn cảm thấy không quá vừa người, lượng thân làm theo yêu cầu lại được chờ mấy ngày tới lấy, Tú Phường nói có thể dê. Ý a ho hàng tận nơi, Dạ Diêu Quang cũng một người làm 4 thân trước mặt, vẫn là chuẩn bị chính mình động động thủ, đã có kỹ năng, là trên trời ban cho tài phú, tổng không thể hoang phế. Lại đi mua giấy và bút mực, cuối cùng đều chất đầy, mới đuổi Dương gia quản sự trước đuổi về Dương gia. Mà sau đi dạo phố, mua chính nàng chân chính cần gì đó. Chương 18, La bàn pháp khí. Nơi này tuy rằng không có hiện đại phong thủy đường, có thể mua được sở hữu nghĩ mua công cụ. Nhưng là vì phong thủy ở cổ đại chính là tống triều nhất thịnh hành, mà nguyên thái tổ sở dĩ có thể được đến thiên hạ, không hề thiếu công lao ở chỗ bên người hắn vị nào huyền học đại sư, khai quốc sau đã bị phong làm quốc sư, hưởng siêu nhất phẩm đãi ngộ, nhưng bất thế tập. Quốc sư phủ noi theo tam đại, 40 năm trước đã bị tiên đế hủy bỏ. Nhưng là vẫn như cũ không có rơi chậm lại nguyên hướng phong thủy sư địa vị, bởi vì Tống Triều cùng nguyên hướng hai triều kéo, cũng có chuyên môn mua bán phong thủy công cụ cửa hàng. Dạ Diêu Quang ở Dương Tử Quân dẫn dắt hạ rất nhanh sẽ đến Thái Hòa trấn duy nhất một nhà phong thủy cửa hàng. Ở quầy hàng mặt sau gậy loạn bàn tính trưởng quầy dương mắt nhìn vào là ba cái trai trai hài tử, hơn nữa trong đó hai cái mặc keo kiệt, cũng liền nâng nâng mắt nói một câu nói, tùy tiện nhìn xem, có cái gì cần, kêu lão nhân một tiếng đó là. Thái độ tuy rằng không nóng tình, nhưng là đối với vài cái bị nghĩ lầm tò mò mà vào tiệm quan khán hài tử coi như là khách khí. Nay cửa hàng bên trong la bàn có 6 cái. Hình thức cùng tính chất đều bất đồng, Dạ Diêu Quang quét một lần đều không là nàng vui mừng, hiện tại la bàn phần lớn là ba hợp bàn cùng tam nguyên bàn, nàng muốn tổng hợp bàn. Ba hợp bàn chủ yếu từ 3 tầng 240 cái phương hướng tạo thành, tam nguyên bàn chủ yếu là có dịch quẻ 64 quẻ vòng tầng, chỉ có 1 tầng 24 cái phương hướng, mà tổng hợp bàn chính là kết hợp hai loại ưu điểm, càng thêm tinh tế, nội dung bề bộn, không là phi thường tinh thông huyền học xem đều sẽ xem choáng. Vì thế liền đối trong cửa hàng trưởng quầy hỏi, trưởng quầy, ngươi nơi này la bàn cũng chỉ có này 6 cái, có hay không càng tốt chút? Tốt la bàn là có 2 cái, bất quá cô nương ngươi xác định ngươi muốn. Trường quay có chút tò mò nhìn Dạ Diêu Quang, nhỏ như vậy không phải hẳn là hiểu được mấy thứ này nhân tài là, có thể lại không giống phú quý người hài tử nhất thời quật khởi mua trở về chơi. Trường quay này cửa hàng phương vị vô cùng tốt, này đại môn nguyên bản là mở đang tức giận ngôi sao may mắn phương vị. Dạ Diêu Quang chỉ nguyên bản môn, trường quay lại lựa chọn thiên y môn, đây là không cầu tài vận. Nhưng cầu an khang. Dạ Diêu Quang lời nói nhường trưởng quầy cả kinh, chậm nhìn về phía Dạ Diêu Quang ánh mắt liền bất động, thứ lao nhân mắt vụ về, thế nhưng không có nhìn ra cô nương là một cái người trong nghề, cô nương như vậy tuổi tác liền có thể một mắt thấy thấu điểm này, lao nhân bội phục không thôi. Ta nơi này quả thật có 2 phương tốt la bàn, cô nương đợi chút, ta hiện tại phải đi lấy ra. Nói xong, trưởng quầy bỏ chạy đến cửa hàng mặt sau trong viện, rất nhanh liền ôm 2 cái la bàn đi ra. Hơn nữa 2 cái la bàn đều là tổng hợp bàn, trong đó một cái thế nhưng chỉ có 4 tấc, giống như la bàn đều tốt nhất là 8 tấc, như vậy định hướng mới dễ dàng xem tinh chuẩn, không dễ dàng xuất hiện lệch lạc. Này la bàn là lão nhân thu nạp trở về, bởi vì quá nhỏ, xem người nhưng là không ít, có thể không có người nguyện ý mua, khắc độ tuy rằng không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là quá mức tinh tế. Trường quay gặp Dạ Diêu Quang nhìn chằm chằm kia 4 tấc tiểu la bàn, không khỏi cười đem một cái khác la bàn để cử cho Dạ Diêu Quang. Cô nương là người trong nghề, không bằng nhìn xem này. Dạ Diêu Quang ánh mắt đã dừng ở kia 4 tấc tiểu la bàn phía trên, tính chất hẳn là trăm năm chương mục, bất quá mặt trên có một cỗ tang thương khí, nếu như là hiện đại Dạ Diêu Quang tuyệt không kỳ quái, Tống Triều trước kia không phải hẳn là có tổng hợp la bàn xuất hiện, hơn nữa như vậy tinh xảo như đồ chơi, như vậy này tang thương khí theo người nào đến. Tối lệnh Dạ Diêu Quang tâm động vẫn là này nho nhỏ la bàn thế nhưng che kín sinh các khí, đã là thuần túy pháp khí. Vật như vậy, quả thực chính là chí bảo. Trưởng quầy tuy có chút học thức, nhưng là hiển nhiên không tinh thông, bằng không sẽ không nhìn không ra đến, mà này xa xôi địa phương đến xem đánh giá cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, cho nên để lọt như vậy một cái bảo bối cho nàng. Tuy rằng này la bàn thật nhỏ, nhưng là hiện tại thị lực mở rộng nàng xem ra hoàn toàn không có áp lực, đợi đến của nàng tu vi càng cao, lại càng không là vấn đề. Trưởng quầy, ta liền muốn này la bàn, ngươi mở cái giá. Dạ Diêu Quang lập tức mở miệng, như vậy pháp khí làm sao có thể theo trong tay trốn. Nếu như nàng không là vừa vặn tốt thị lực tăng cường, nàng hội 2 cái đều mua đi, một cái thực hiện khí, một cái làm công cụ, hiện tại sẽ không cần. Cô nương không lo lắng lo lắng. Trường quay còn tưởng khuyên bảo một phen. Trường quay yên tâm, thứ này chính thích hợp ta dùng. Dạ Diêu Quang thái độ kiên trì. Này la bàn 300 lượng. Trường quay ra giá, tuy rằng hắn không có nhìn ra là pháp khí, nhưng là mỗi một lần cầm đều cảm thấy khác thường thoải mái, nếu không phải chính mình không biết dùng. Hy vọng nó có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, hắn sẽ không lấy ra bán, nhưng là lui tới nhiều người như vậy, chưa từng có người coi trọng, bởi vì quá nhỏ, sử dụng đến không thuận tiện. Tốt, 300 lượng. Dạ Diêu Quang lập tức lấy ra 300 lượng ngân phiếu đưa cho trưởng quầy. 300 lượng tương đương với 9 vạn khối nhân dân tệ, hiện đại la bàn bán được này giá có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là pháp khí kia cũng không phải là mấy vạn khối có thể lấy tới tay. Đem tiểu la bàn rõ ràng cầm đến trong tay. Dạ Diêu Quang treo lên tâm rơi xuống thực chỗ, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có nguyên nhân vì một cái bảo vật mà khẩn trương thời điểm. Doãn Hòa, ngươi muốn hay không khuyên nhủ Dạ cô nương, như vậy một cái tiểu la bàn nơi nào trị 300 lượng? Dương Tử Quân lôi kéo Ôn Đình Trạm đến một bên thấp giọng hỏi nói.
Doan Hòa, là Ôn Đình Trạm tự, người ở đây nữ tử cập kê, nam tử lễ đội mũ mới có thể từ đức cao vọng trọng trưởng bối ban thường tự, nhưng là Ôn Đình Trạm phụ mẫu song vong, thứ năm đi học đường, tiên sinh nói hắn đã là chủ gia đình, liền cho hắn lấy tự, Doan Hòa.
Tử Quân, đã riêu riêu muốn mua, liền tất nhiên có của nàng đạo lý.
Ôn Đình Trạm tuy rằng cũng cảm thấy quý, có thể bạc đều là Dạ Diêu Quang kiếm đến, nàng yêu sẽ như thế nào đều được, chỉ cần nàng cao hứng, lại nói hắn là càng tin phục Dạ Diêu Quang bản sự, cái này bọn họ căn bản không hiểu, nói không chừng Dạ Diêu Quang nhìn ra này đồ vật không đồng dạng như vậy giá trị.
Hai người cho rằng trốn một bên kề thai nói nhỏ Dạ Diêu Quang chợt nghe không thấy, bất quá nghe được Ôn Đình Trạm trả lời, Dạ Diêu Quang trong lòng rất thoải mái, hoàn hảo lao thiên đợi nàng không tệ, này tiểu tướng công có ngực mang, có kiến thức.
Làm bộ không có nghe thấy, Dạ Diêu Quang lại ở cửa hàng bên trong chọn lựa một ít đơn giản gì đó, tỉ như vẽ bùa dùng biểu giấy vàng, chu sa giấy, cùng với chu sa đợi chút.
Cuối cùng trưởng quầy hỏi địa chỉ của nàng, Dạ Diêu Quang cũng chi tiết đáp lại, nói không chừng có thể mời chào sinh ý, này trưởng quầy hỏi như vậy, còn không phải sợ có cái chuyện gì, có thể cầu tới cửa.
Nay một vòng dạo xuống dưới, bao gồm lúc trước mua gạo lương cùng giấy và bút mực tổng cộng liền tìm 500 lượng bạc, tuy rằng không thịt đau, nhưng là không thể không nói tiền thật sự không dùng hoa. Nàng còn có một đại đầu không có đi nghi.
Nàng chuẩn bị mua mấy khối ngọc, ở nhà bố cái phong thủy trận nuôi, tuy rằng nàng hiện tại tu vi thấp, bố đi ra trận tẩm bổ đứng lên cũng chậm, nhưng là khách hàng theo Dương gia kết giao khẳng định hội càng ngày càng nhiều, nếu không có mấy thứ đồ vật, cũng không thuận tiện, đây là không thể không mua gì đó.
Sơ sơ đã nhẹ không ít hà bao, vẫn là từ Dương Tử Quân dẫn đường đi bọn họ Dương gia giao hảo một cái ngọc khí tiệm.
Chuyện của tôi.
Nét 11.
Chương 19, tiền không đủ dùng.
Ngọc khí cửa hàng có 6 cái mặt tiền cửa hàng, 2 tầng lâu, trưởng quầy hẳn là nhận thức Dương Tử Quân, vừa nhìn đến Dương Tử Quân liền nhiệt tình đón đi lên, Dương nhị công tử thế nào đến?
Ngài muốn cái gì phái cá nhân truyền cái nói, tiểu nhân làm cho người ta đưa đến Dương phủ đó là?
Không là bản công tử muốn, bản công tử là phụng mẫu thân chi mệnh, cùng vị cô nương này đến.
Dương Tử Quân bưng lên cái giá đối trưởng quầy nói.
Vị này trưởng quầy là loại nào nhãn lực, một mắt đã đem Dạ Diêu Quang hai người trên người giá trị đánh giá đi ra. Bất quá có Dương Tử Quân lời nói ở phía trước.
Dạ Diêu Quang là hắn nương khách nhân, trưởng quầy khẳng định không dám chậm trễ, tiểu nhân họ Tống, cô nương cùng công tử trên lầu mời.
Ôn Đình Trạm hai người khách khí hô một tiếng Tống trưởng quỹ, sau đó sẽ theo Tống trưởng quỹ đi lầu 2, lầu 2 bố trí lịch sự tao nhã rộng mở, gian phòng đều là độc lập, Tống trưởng quỹ dẫn bọn họ vào một gian phòng ở, lập tức có người thêm nước trà thả điểm tâm.
Đi dạo một vòng, Dạ Diêu Quang có cảm giác được đói bụng. Vì thế cũng không khách khí bắt lấy một khối hoa quế cao phóng tới miệng, cổ đại điểm tâm tuyệt đối là hiện đại đã thất truyền tay nghề, này hoa quế cao hương mà không lấy, xốp ngon miệng.
Không biết nhị vị muốn cái gì ngọc?
Tống trưởng quy khách khí khí hỏi.
Dạ Diêu Quang nuốt xuống điểm tâm, phun ra hai chữ, tốt ngọc.
Không câu nệ giống, không câu nệ hình thái, chỉ cần ngọc tốt.
Công tử cùng cô nương dùng chút trà bánh, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại.
Tống trưởng quy ngầm hiểu.
Diêu Diêu, ngươi mua ngọc làm cái gì?
Đợi đến Tống trưởng quỹ đi rồi, Ôn Đình Trạm mới hỏi, tuy rằng mặc kệ Dạ Diêu Quang xài như thế nào tiền, nhưng là nhà bọn họ trong người đều không cần thiết ngọc, thứ này rất tinh quý.
Thực hiện khí.
Dạ Diêu Quang cũng không giấu giếm, quay đầu ở nhà bày cái trận nuôi pháp khí, mấy thứ này đều là nuôi tốt lắm bán cái cần người, ta sẽ nhường nó giá lật bội không ngừng.
Tỷ tỷ muốn ở nhà bày trận.
Ta có thể đi nhìn xem sao.
Dương Tử Quân cho tới bây giờ không biết là cái này là lừa gạt người. Hơn nữa Dạ Diêu Quang là mẫu thân mang về nhà, liền mẫu thân như vậy khôn khéo người đều tin tưởng Dạ Diêu Quang, hắn tự nhiên cũng tin tưởng.
Đương nhiên có thể, ngươi cùng Trạm Ca Nhi là cùng cửa sổ, tùy thời có thể tới nhà của ta tiểu ở.
Dạ Diêu Quang rất hoan nghênh, buôn bán người nhân mạch không thể khinh thường, Dương gia người không tệ, cùng chi giao tốt là cái hỗ huệ sự tình, nàng tin tưởng Dương Đại Thái Thái cũng sẽ không thể cự tuyệt.
Tốt, ta trở về liền theo mẫu thân nói, ta theo các ngươi một đạo đi.
Dương Tử Quân cùng Ôn Đình Trạm cùng năm, nhưng là so Ôn Đình Trạm hơn phân nửa tuổi, bất quá bất đồng hoàn cảnh tạo thành, Dương Tử Quân tâm tính xa không coi Ôn Đình Trạm thành thủ, vừa nghe muốn đi chơi, thật sự là nhạc hỏng rồi.
Liền lúc này công phu, Tống trưởng quỹ liền mang theo vài người đi đến, mỗi người trong tay đều nâng khay, khay thượng phô lụa đỏ, mặt trên có lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại kiểu dáng ngọc kiện.
Cô nương cùng công tử nhìn xem, vui mừng kia khối.
Dạ Diêu Quang nhất đảo qua, ngọc rất đầy đủ hết, có bạch ngọc, có cùng điền ngọc, có lam điền ngọc, còn có mực ngọc hoàng ngọc, đều là thượng phẩm, không là rất hiếm thấy cái loại này, nhưng là coi như là không tệ.
Này mấy khối tiểu ngọc bài không tệ.
Dạ Diêu Quang thấy được có một đám ngọc bài, 12 khối, mỗi một khối điêu khắc một cái cẩm tinh đồ án, ước chừng 3 cm cao, 1.5 cm rộng, rất tinh xảo. Dạ Diêu Quang là đầu tiên mắt liền vui mừng này một bộ ngọc bài, bởi vì ngọc bài bản thân là màu trắng, có thể mỗi một cái ngọc bài phải hạ giác đều nhẹ nhàng một tia lục, như một mảnh lá liễu. Dạ Diêu Quang biết đây là ngọc bản thân trộn lẫn nhan sắc, bị dụng tâm nhà thiết kế tỉ mỉ thiết kế đi ra. Cô nương tốt ánh mắt, này là vừa vặn mới từ trạm ngọc sư phụ nơi đó đưa đi lại, ngài là cái thứ nhất xem khách nhân, này ngọc cũng là vô cùng tốt lam điền ngọc. Tống trưởng quý nói, nguyên vốn định đưa đến phủ thành, cô nương đây là gặp vỡ. Này một bộ ngọc muốn bao nhiêu tiền? Dạ Diêu Quang hỏi, nàng thật đúng coi trọng này một bộ ngọc, cầm tinh điêu khắc rất tinh tế, trông rất sống động, tẩm bộ luật cũ khí, đối với đặc thù người rất tốt. Cô nương là Dương Đại Thái Thái khách nhân, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt ngài, này một bộ ngọc chi bằng 3.000 lượng. Tống trưởng quỹ mở miệng. 3.000 lượng bạc trắng tại đây thật là một cái giá cao, hơn nữa đưa đến phủ thành giá còn có thể đề cao một ít. 3.000 lượng bạc trắng tương đương với 90 vạn nhân dân tệ, ở hiện đại căn bản bán không đến này một bộ ngọc bài. Nhưng là Dạ Diêu Quang tâm khổ, nàng hiện tại chỉ còn lại có 1.120, nhưng này một bộ ngọc bài thật sự rất hợp của nàng nhãn duyên, vì thế nàng đối Tống trưởng quỹ nói. Tống trưởng quỹ, ta nơi này tiền bạc hiện tại không thuận lợi, ta trước cho 1.000 lượng tiền đặt cọc, ngươi giúp ta lưu thượng 3 ngày, 3 ngày sau ta mang theo mặt khác 2.200 tới lấy, như 3 ngày sau ta chưa có tới, ngươi có thể bán cùng người khác, đến lúc đó lại trở về ta 900 lượng có thể. Đây chính là vô buồn ổn kiếm 100 lượng mua bán, chỉ bằng Dương Đại Thái Thái thể diện, Tống trưởng quỹ cũng phải đáp ứng, tốt, tiểu nhân liền vì cô nương tổn thượng 3 ngày, chờ 3 ngày sau cô nương tới lấy. Tỷ tỷ. Ta nơi này mang theo ngân lượng, mẫu thân nói. Tử quân, chúng ta trở về đi. Dạ Diêu Quang đánh gây Dương Tử quân lời nói. Tuy rằng Dương Đại Thái Thái còn thiếu nàng tiền thù lao, nhưng là nàng có thể không có đánh tính thu Dương Đại Thái Thái 2.200 nhiều như vậy, của nàng kia một quyển kinh Phật đều mới mua 1.000 lượng nhi. Trở lại Dương phủ sau, Dạ Diêu Quang không có nói lên tiền bạc sự tình, mà là nói với Dương Đại Thái Thái, bọn họ khả năng muốn ở phủ thượng lại quấy rầy 2 ngày, Dương Đại Thái Thái tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Dạ Diêu Quang chuẩn bị tại đây 2 ngày, tìm cái đại tờ đơn, hiện tại nàng có pháp khí la bàn nơi tay, rất nhiều chuyện đều là dễ như trở bàn tay. Ban đêm Dương Tử Quân đưa hắn chuẩn bị đi ôn đình trạm trong nhà tiểu ở sự tình nói với Dương Đại Thái Thái. Dương Đại Thái Thái lôi kéo nhi tử tinh tế trò chuyện hôm nay chuyện đã xảy ra, Dương Tử Quân chi tiết trả lời, cuối cùng lại nói chuyện phía một lát, sau đó đuổi nhi tử đi rồi. Này dạ cô nương có thể hỏi Thái Thái muốn tiền thù lao, nàng đã vui mừng kêu một bộ ngọc bài. Vì sao lại không chịu quân ca nhi tiền đâu? Dương Tử Quân đi rồi, Dương Đại Thái Thái vú nuôi, Lưu Ma Ma rất buồn bực. Dạ cô nương tuy rằng nhìn là cái yêu tiền người, nhưng là công tư rõ ràng, phẩm tính giỏi nhiều mặt, quân ca nhi cùng bọn họ 2 người lui tới hội được lợi rất nhiều. Dương Đại Thái Thái một bên ở nha hoàn hầu hạ hủy búi tóc, dỡ thoa vòng, vừa nói. Kia dạ cô nương là cái có người có bản lĩnh, Dung Tỷ Nhi nói nàng hôm nay thân thể sảng khoái không ít. Thái Thái không bằng chúng ta mua xuống kia một bộ ngọc bài làm một cái nhân tình. Lưu Ma Ma đề nghị nói. Dạ cô nương biết hôm nay chuyện giấu không dừng ta, nàng đánh gãy quân ca nhi chính là nói cho chúng ta biết, chúng ta tiền thù lao là tiền thù lao, chính nàng gì đó chính mình hội nghĩ biện pháp. Dương Đại Thái Thái nói. Có thể nàng như thế nào 2 ngày làm tới 2.000 lượng bạc. Kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Ngươi đã quên, của nàng bản sự. Dương Đại Thái Thái nói. Hoặc cho chúng ta cần phải cùng dạ cô nương kết hạ càng sâu giao tình, đã nàng không muốn ở tiền tài thượng nhường chúng ta hỗ trợ, ta liền cho nàng giới thiệu một bút sinh ý. Lưu Ma Ma nghe vậy, ánh mắt trừng lớn, thấp giọng nói, Thái Thái ngài là muốn đem tiền ra phu nhân giới thiệu cho dạ cô nương. Dương Đại Thái Thái gật gật đầu, ta cũng còn muốn nhìn một chút vị này dạ cô nương đến cùng có bao nhiêu bản sự, như vậy ta về sau cũng biết đúng mực, cái dạng gì sự tình có thể giới thiệu cho nàng, sự tình gì không thể. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Ngọc Bài tới tay. Ngay kế sáng sớm, Dạ Diêu Quang vẫn như cũ sáng sớm hấp thu ngũ hành chi khí, sau đó đi dùng bữa, tính toán ăn xong bữa sáng phải đi bên ngoài tìm một đại việc, góp chân kia 2.000 lượng bạc trắng. Dạ Diêu Quang mới phải đi, Dương Đại Thái Thái liền kêu ở nàng, nói là có việc cùng nàng thương lượng. Dạ Diêu Quang trong lòng ẩn ẩn đã có đoán. Nhưng là làm Dương Đại Thái Thái mang theo nàng đi gặp một người chi sau trong lòng liền giấu không dừng hưng phấn, vì vậy người chính là của nàng đại khách hàng. Đây là tiền Thái Thái, chúng ta 2 người vốn là không bao lâu khuê các tỉ muội, sau này lại hữu duyên gả đến đồng nhất chỗ, ngoại tử cùng tiền viên ngoại cũng là giao tình rất tốt. Dương Đại Thái Thái hướng Dạ Diêu Quang giới thiệu để mắt trước này rõ ràng tuổi tác so Dương Đại Thái Thái muốn nhỏ hơn 3 tuổi, lại xem ra so Dương Đại Thái Thái muốn già nua 10 tuổi phụ nhân.
Thiền phu nhân.
Dạ Diêu Quang gật gật đầu, giản lược hô một tiếng.
Dạ cô nương.
Tiền phu nhân khuôn mặt tuy có chút sầu khổ tiểu tụy, nhưng là thanh âm thân thiết, cũng không có bởi vì của nàng tuổi tác mà chất vấn nàng, chắc là Dương Đại Thái Thái sớm liền đánh chào hỏi, mấy người ngồi xuống sau liền nói thẳng nói, dạ cô nương, bản lĩnh của ngươi Hàn tỷ tỷ đều nói với ta, đã liền Nguyên Ân đại sư cũng tin được, ta đây liền có lời nói thẳng, ta cùng với ngoại tử thành thân đã là 12 năm, dưới gối vẫn như cũ hư không, thành hôn năm thứ 2 từng có qua hải tử, nhưng là bất hạnh rơi thai, từ đây lại vô tin tức. Ta nguyên vốn tưởng rằng là của chính mình duyên cớ, nhìn đại phu vô số, đại phu đều nói ta thân thể mặc dù hư, cũng không có con nối dòng có ngại vấn đề, thành thân 5 năm sau, ta vẫn như cũ một không sinh được. Cho nên cho ngoại tử nạp 2 cái thiếp thất, năm thứ 2 này 2 người đều trước sau có thai, nhưng lại trước sau rơi thai, sau này ngoại tử chính mình ở ngoài tìm một cái đàng hoàng nữ tử nhét vào trong phủ, cũng vẫn như cũ không sinh được. Nói tới đây, tiền phu nhân hốc mắt đỏ hồng, bên ngoài hiểu biết nội tình người. Đều nói là ta tiền gia tổ thượng làm thiếu đạo đức việc, cho nên lão thiên xem bất quá mắt, đòi tiền gia tuyệt hậu. Phu nhân.
Cùng tiền phu nhân đến nha hoàn đưa lên khăn.
Muội muội mau đừng khóc, trước hết nghe nghe dạ cô nương nói như thế nào.
Dương Đại Thái Thái họ Hàn.
Nhường Hàn tỷ tỷ cùng dạ cô nương chê cười.
Tiền phu nhân xoa xoa ánh mắt mới nói.
Dạ Diêu Quang tỏ vẻ lý giải, đừng nói chuyện này chú trọng con nối dòng cổ đại, liền tính là hiện đại kết hôn 12 năm cũng không có hài tử. Chỉ sợ cũng hội gấp tóc bạc, vì thế lộ ra thiện ý tươi cười, tiền phu nhân có thể không đem ngày ngày sinh tháng để cho ta.
Kỳ thực nghe xong tiền phu nhân lời nói, Dạ Diêu Quang liền biết đây là gia đình vấn đề, mà không là tiền phu nhân bản thân vấn đề, nhưng là không ngại trước nhìn xem tiền phu nhân bắt tự, trong mệnh hay không có tử, bằng không liền tính giải quyết gia đình vấn đề, tiền phu nhân cũng không thấy được tốt hơn.
Tiền phu nhân hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, của nàng bên người nha hoàn lập tức đưa của nàng ngày sinh tháng để.
Dạ Diêu Quang cẩn thận nhìn nhìn tính tính, gật đầu nói, tiền phu nhân bát tự lập tử trễ.
Lập tử trễ, ba chữ nhường tiền phu nhân vui mừng quá đỗi, này ý nghĩa nàng trúng đích có tử, kích động không kềm chế được, liền ngay cả Dương Đại Thái Thái cũng là vì nàng cao hứng.
Bất quá, theo tiền phu nhân lời nói, trong phủ không con nối dõi chỉ sợ ra ở gia đình trên vấn đề.
Dạ Diêu Quang thẳng nói thẳng, ta nghe nói phu nhân gia đình ở phủ thành, lần này đến Thái Hòa Trấn, bất quá là ra cửa giải sầu.
Là, không sợ dạ cô nương chê cười, bởi vì một ít gia sự cùng ngoại tử dỗi, lại biết được Hàn tỷ tỷ ở Thái Hòa Trấn nhà cũ giữ đạo hiếu, cho nên liền một hơi dưới chạy trở về, cùng Hàn tỷ tỷ cũng có cái bạn.
Có lẽ là Dạ Diêu Quang nói nàng trúng đích có tử, tiền phu nhân thái độ đối với Dạ Diêu Quang cũng càng thêm thân thiết.
Ta đây được theo phu nhân đi xem đi phủ thành.
Dạ Diêu Quang trầm tư, đi phủ thành qua lại cần 10 ngày, còn không nói ở phủ thành trì hoãn thời gian của nàng ngọc bài, vì thế nói, không bằng trễ 2 ngày.
Dạ cô nương, ngươi có chuyện gì khó xử có thể nói thẳng, ta đây là một khắc cũng không nguyện nhiều chờ.
Thiền phu nhân vội vàng bắt lấy Dạ Diêu Quang tay.
Nguyên bản bọn họ phu thê liền ân ái, bằng không cũng sẽ không thể 5 năm sau từ tiền phu nhân làm chủ nạp tiếp, có thể bởi vì con nối dòng vấn đề, bọn họ phu thê đã càng lúc càng xa, nàng đối trượng phu vẫn là có tình, hy vọng có thể vãn hồi, nếu như nàng có thể sớm một chút có hài tử.
Dạ Diêu Quang nguyên bản vốn định này 2 ngày lại đi tìm xem nhìn xem có thể hay không góp 2.200, nhưng là nàng cũng có thể đủ lý giải tiền phu nhân, dù sao đã tiếp nhận rồi, liền không có không chú ý đến khách hàng đạo lý.
Tốt, ta hồi đi thu thập vài thứ, lại phân phó một sự tình, sẽ theo phu nhân đi phụ thành.
Dạ Diêu Quang gật đầu, về phần ngọc bài liền chỉ có thể nói vô duyên.
Đa tạ dạ cô nương.
Tiền phu nhân nói xong liền theo bên hông lấy xuống một cái hà bao đưa cho Dạ Diêu Quang, mời cô nương nhận lấy. Đợi cho trong phủ việc, đi thêm thâm tạ.
Dạ Diêu Quang cũng không có chậm lại, nàng vừa mới nhưng là giúp tiền phu nhân nhìn bắt tự.
Nay tiền nàng thu không thẹn, được tiền sẽ theo Dương Đại Thái Thái trở về Dương Phủ, phân phó Ôn Đình Trạm ở lại Dương Phủ, cùng Dương Tử Quân mỗi ngày đi tư thục, bọn họ tư thục ở Đỗ Gia Thôn cùng Thái Hòa Trấn trung gian, theo Thái Hòa Trấn đánh xe không dùng được nửa canh giờ.
Diêu Diêu, ngươi muốn cố tốt bản thân.
Ôn Đình Trạm là lần đầu tiên cùng Dạ Diêu Quang tách ra lâu như vậy xa như vậy. Có chút không tha có chút lo lắng, nhưng lại nhưng không có phản đối nàng đi, chính là liên tiếp nhường nàng chiếu cố tốt bản thân.
Tiểu tướng công càng ngày càng chi kỷ, Dạ Diêu Quang tự nhiên trong lòng hưởng thụ, lấy mấy trương tiểu ngạch ngân phiếu, cộng lại có 52 bộ dáng, đưa cho Ôn Đình Trạm, này thu, tuy rằng ở tại Dương Phủ, nhưng là cũng không thể cái gì đều thân thủ mớn, cần muốn cái gì liền nhường người giúp ngươi mua, ta không ở ngươi không thể một người ra cửa biết sao.
Ngươi đã mấy ngày không có đi tư thục, đi trước tìm tiên sinh giải thích nguyên nhân, sau đó đem này 2 năm học phí bổ thượng, không muốn cho tiên sinh khó xử, ta đã nhường Dương Đại Thái Thái phái người giúp ngươi bị một phần lễ, trở về sau đưa cho tiên sinh. Liên Miên lại nhảy phân phó một đồng lớn, Dạ Diêu Quang đều không nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể đối với một cái tiểu chính thái như vậy lại nhảy. Chính vào lúc này, Dương Phủ Đại Quản sự đến. Dạ cô nương, đây là Thái Thái nhường tiểu nhân cho ngài đưa tiền thù lao đến, Thái Thái nói ngài muốn đi phụ thành, trên người cũng không thể thiếu bạc. Dương Quản sự cũng đưa một cái hà bao. Dạ Diêu Quang biết đây là Dương Đại Thái Thái tâm ý, cũng liền nhận, đợi đến Dương Quản sự đi rồi, Dạ Diêu Quang mới đưa hà bao mở ra, Dương Đại Thái Thái cho nàng 1.500 lượng ngân phiếu. Sau đó nàng khẩn trương mở ra tiền phu nhân cho, bên trong thế nhưng cũng là đầy đủ 1.000 lượng. Nhưng làm Dạ Diêu Quang nhạc hỏng rồi, lúc này theo Dương Đại Thái Thái cho nơi đó lấy ra 300 lượng, tìm được rời khỏi không lâu Dương Quản sự nhường hắn phái người đưa đến Vĩnh An Tự, đây là đáp ứng nguyên ân dầu vừng tiền. Sau đó nàng cũng còn lại 2.200 lượng, trong đó 2.200 cầm mua hồi ngọc bài giao cho Ôn Đình Trạm bảo quản, hơn nữa phía trước trên người thừa lại 100 lượng cho Ôn Đình Trạm 52, nàng cũng còn lại 252. 200 năm, nay chữ số Dạ Diêu Quang không lắm vui mừng, nhưng vẫn là ôm chúng nó đi theo tiền thái thái đi phủ thành. Chương 21, quẻ khốn, nhà có ma. 5 ngày sau giữa trưa, Dạ Diêu Quang đoàn người cuối cùng tới phủ thành tiền phủ, cũng là đã nhiều ngày trên đường nói chuyện với nhau chung. Dạ Diêu Quang hiểu biết tiền phủ nhưng là dự trường quận số 1 số 2 hảo phú nhà, trong nhà lấy đồ sứ vì chủ, nghe nói vài năm nay còn đề cập tạo thuyền rời bến ngành nghề. Muốn nói đến đồ sứ, người hiện đại cái thứ nhất nghĩ đến tất nhiên là Cảnh Đức Trấn, mà Cảnh Đức Trấn vừa đúng ngay tại Giang Tây cũng chính là dự trương quận. Mà tiên phủ đồ sứ nhưng là liền trong hoàng cung mặt đều cung ứng, đây là cái gọi là hoàng thương, mà này 2 năm tiền ra liên tục không có gì xông ra đồ sứ được xuất bản, có dần dần bị đồng hành nghiệp lăng ra cho siêu việt manh mối, con nối dòng không thuận, sinh ý không thịnh hành, này tuyệt đối là gia đình vấn đề. Một xuống xe ngựa, Dạ Diêu Quang liền cảm thấy tiền phủ đại trạch phong thủy có vấn đề. Nhưng là cổ đại trạch viện chiếm mặt đất tích phá lệ đại, không giống hiện đại một mắt cơ bản có thể đủ nhìn ra manh mối, chi bằng dùng la bàn chính xác chắc ra mỗi cái phương hướng, cùng các hung vị trí, tài năng đủ xác nhận vấn đề sở tại. Phu nhân vừa vào đại môn, quấn qua ảnh bích, Dạ Diêu Quang liền nhìn đến một cái mặc tinh tế nam tử ước chừng 35-6, tích chữ trồng dâu, nhìn đến tiền phu nhân có kinh hỉ lại có chút chủ trừ. Chủ gia đình tự mình tới đón, hơn nữa tại như vậy nhiều hạ nhân trước mặt lộ ra như vậy biểu cảm. Đủ có thể gặp vị này tiền viên ngoại đối tiền phu nhân coi trọng. Tiền phu nhân không để ý đến tiền viên ngoại, mà là nghiêng đầu đối Dạ Diêu Quang khách khí khí nói, Dạ cô nương, một đường sóc này, ta đã phái bởi vì ngươi thu thập xong sướng phòng, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, hết thệ công việc ngày mai nói nữa. Nói xong liền lại phân phó bên người nàng theo trong phủ nên đi ra một cái nha hoàn, Ngọc Bích, ngươi theo hôm nay lên hầu hạ Dạ cô nương. Là, phu nhân. Vị này mặc vừa nhìn ngay tại tiền phu nhân chứa nhiều nha hoàn phía trên Ngọc Bích túi đầu túi người, sau đó đi đến Dạ Diêu Quang trước mặt, Dạ cô nương tỉnh theo nô tỳ đến. Dạ Diêu Quang tự nhiên đi theo Ngọc Bích đi, đối với Ngọc Bích thân phận, lại đến trên đường Dạ Diêu Quang đã biết đến rồi, là tiền phu nhân 4 đại nha hoàn một trong, tiền phu nhân đây là tỏ vẻ đối nàng coi trọng. Nơi này là Lan Viên, phu nhân 3 ngày trước cũng đã chuyển tin trở về, là nô tỳ bố trí, cô nương nhìn xem có hay không địa phương không hợp tâm ý. Chuẩn bị cho Dạ Diêu Quang là một cái độc lập tiểu viện tử, tiền phủ chi đại, một đường đi tới, Dạ Diêu Quang đánh giá thế nào cũng có cái 20 mẫu tả hữu. Một mẫu nhưng là 666 mét vuông, tiền phủ có bao lớn có thể nghĩ. Làm phiên Ngọc Bích cô nương. Dạ Diêu Quang đánh giá một phen, tươi mát lịch sự tao nhã, có loại xem như ở nhà thoải mái cảm, tốt lắm, ta rất vui mừng. Nô tỳ không dám nhận Dạ cô nương xưng nô tỳ một tiếng cô nương gọi nô tỳ Ngọc Bích liền tốt. Ngọc Bích mặt mang khiêm mà không tí cười, đã nhiều ngày đó là nô tỳ hầu hạ cô nương có cái gì chỉ để ý phân phó nô tỳ đó là. Ngọc Bích đang nói, đã có hạ nhân nhấc lên hộp thức ăn tiến vào, Ngọc Bích tự mình một cái đĩa mang sang đến, cô nương trước dùng điểm cái ăn, nô tỳ đã phân phó hạ nhân đốt tốt nước, cô nương sau khi ăn xong tùy thời có thể gọi đến tắm rửa. Nay vẫn là Dạ Diêu Quang lần đầu tiên bị như vậy săn sóc hầu hạ, người đều có tính trơ, Dạ Diêu Quang cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình sinh hoạt tại ngang hàng thời đại, bị người hầu hạ liền không thói quen cái gì, trước kia trong nhà cũng có người giúp việc theo giờ, cũng có bảo mẫu, kỳ thực không sai biệt lắm tính chất. Đơn giản dùng xong một điểm, tiền phủ đồ ăn rất ngon miệng, nghỉ ngơi nửa canh giờ liền tắm rửa, sau đó ngã đầu nghỉ ngơi, 5 ngày xe ngựa, tuy rằng cũng buổi tối cũng là ở khách sạn hoặc là thôn trang trong ngủ, nhưng là Dạ Diêu Quang còn là có chút mỏi mệt, cho nên rất nhanh liền ngủ chìm. Hoàng hôn thời điểm, Dạ Diêu quan tỉnh, sau đó ở Ngọc Bích Hầu hạ mặc rửa mặt, dùng mạnh bát cô nương đưa cho nàng hai cái mai lan ngọc châm vãn cái đơn giản búi tóc, ngay tại Ngọc Bích đi cùng đi chính viện dùng nữa. Dạ Diêu Quang là cuối cùng một cái đến, hiển nhiên là phu thê hai người đều đang đợi nàng, có chút ngượng ngùng. Tiền phu nhân hướng nàng vây vây tay, tiền viên ngoại đã ở một bên, Dạ Diêu Quang ngay cả có nguyên chủ học lễ nghi, nhưng là học không đến kia một bộ, vì thế đối tiền viên ngoại gật đầu thăm hỏi. Tiền viên ngoại cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại tự mình đứng dậy đón chào, Dạ cô nương mời ngồi. Đơn giản thấy lễ, ba người liền bắt đầu dùng nữa, tiền phu nhân đối Dạ Diêu Quang nhiều có chiếu cố. Bất quá tiền viên ngoại lại một câu nói cũng không có nói, càng không cần dùng ánh mắt âm thầm quan sát Dạ Diêu Quang. Sau khi ăn xong, Dạ Diêu Quang cho rằng tiền viên ngoại ít nhất cũng phải thăm dò, nhưng mà tiền viên ngoại dùng xong thiện bước đi, Dạ Diêu Quang cùng tiền phu nhân nói 15 phút lời nói, trở về chính mình sân. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Diêu Quang sớm đứng lên hấp thu ngũ hành chi khí, cùng Dương phủ bất đồng, tiền phủ ngũ hành chi khí kim thổ đều phi thường đầy đủ, bởi vì tiền phủ là lấy đồ sứ vì chủ, cũng chính là thổ. Mà kim ma, hiển nhiên là ý nghĩa tiền phủ có tiền chứ. Dạ Diêu Quang không nghĩ quá nhiều trì hoãn, cho nên sáng sớm ăn bữa sáng, liền đưa ra muốn thay tiền phu nhân xem tòa nhà, thần kỳ là tiền viên ngoại không có đi, mà vốn định đi theo tiền phu nhân cùng Dạ Diêu Quang cùng nhau. Dạ Diêu Quang cái này hiểu rõ, tiền viên ngoại kiến thức rộng rãi, vẫn là sợ Dạ Diêu Quang là thần côn. Đầu tiên Dạ Diêu Quang ra đại môn đi đo lượng tiền phủ ngồi hướng, môn giống như cổ nhân phần lớn tập tục là mở ở phương Bắc. Xác định điểm này qua đi, Dạ Diêu Quang cái khác đều không nhìn, trực tiếp đi tiền phủ đại chủ phòng, bởi vì phủ đệ đại, vài cái sân đều mở phòng bếp nhỏ, nhưng là ảnh hưởng không là tiền phu nhân một người, như vậy liền không là phòng bếp nhỏ vấn đề. Bếp, ngụ ý bà nội trợ. Quả nhiên, vấn đề bỗng chốc liền đi ra, Dạ Diêu Quang la bàn biểu hiện ra 64 quẻ bên trong thứ 47 quẻ, quẻ khốn. Cùng Dạ Diêu Quang sở đoán rằng giống nhau như lúc. Phòng bếp thiết lập tại đoái vị cũng chính là chính Tây Phương, đây là điển hình đoái bếp khảm môn trạch. Nhà có ma. Ở tại như vậy trong nhà, nữ tính nhiều sinh non, nam tính thì là có nước đọng bệnh di tinh, nhân linh rất thưa thớt. Tiền phu nhân, nay phòng bếp cần phải không là tòa nhà sơ kiến thời điểm còn có, là phu nhân cùng viên ngoại thành hôn trước sau mới cải biến nhưng là. Dạ Diêu Quang nhìn đến phòng bếp kiến tạo cùng địa phương khác rõ ràng muốn mới nhất chút, hơn nữa đây là tiền phủ đại trạch, đã ở vài thập niên, tiền viên ngoại đã có thể sinh ra, chứng minh phía trước là không có. Đây là thành hôn trước một tháng xây xong. Tiền phu nhân lập tức hiểu rõ mấu chốt, liền hỏi, có phải hay không này phòng bếp có vấn đề? Có vấn đề. Không là có vấn đề, mà là có vấn đề lớn, liền vì vậy phòng bếp, hảo hảo đại cắt chi trạch biến thành nhà có ma, phu nhân cảm thấy vấn đề lớn không lớn. Dạ Diêu Quang đem đoái bếp khảm môn trạch tinh tế nói cùng vợ chồng hai người nghe. Nghe xong hai người đều là kinh hãi không thôi, hơn nữa từ không thể không tin, nguyên bản tiền phủ liên tục xôi gió xôi nước. Hết thể giống như đều là vì cải biến này phòng bếp sau trở nên không thuận, càng là thể hiện ở con nối dòng thượng, bởi vì là tiền phu nhân vào cửa mới xuất hiện vấn đề, trong tộc đều đang nói đây là tiền phu nhân mệnh không tốt khắc phu, nếu không phải tiền viên ngoại dốc hết sức ngăn cản, hơn nữa là tiền gia gia chủ, chỉ sợ tiền phu nhân đã sớm bị hưu. Chương 22, Cấn môn công chủ. Dạ cô nương, lúc trước phủ đệ xây dựng này phòng bếp khi, bị nhân cũng là tìm thật cao giá tiền mời người đến xem. Có thể hắn cùng với bỉ nhân ngôn phòng bếp kiến ở chính Tây Phương là người tiền của hai vượng. Cổ nhân so hiện đại còn nhìn chúng phong thủy, tiền viên ngoại không khỏi nghĩ đến ngày xưa tìm mấy ngàn lượng mời đến xem trạch người, lúc trước nói ba hoa trích tròe, thế nhưng bị hố mười mấy năm, hơn nữa trả giá như vậy thảm giá cả. Viên ngoại mời người đánh giá nếu một cái gà mờ. Dạ Diêu còn nói, chính Tây phòng bếp đích xác có thể người tiền của hai vượng, nhưng điều kiện tiên quyết là đại môn mở ở cấn vị, cũng chính là phía đông bắc hướng. Đáng quý phủ đại môn mở ở khảm vị, chính là chính phương Bắc, điểm này lệch lạc, cũng là hùng cắt chi sai. Kia xin hỏi dạ cô nương, bị phủ là muốn sửa môn vị vẫn là sửa phòng bếp? Tiền viên ngoại nghe được cả người đều có chút không tốt, nghĩ vậy mười mấy năm nghẹn quất, hận không thể đem lúc trước cho hắn chỉ điểm người cào ra đến đại dỡ tám khối, chịu qua khổ, cho nên liền càng thêm cẩn thận. Là sửa môn vẫn là sửa bếp, ta phải trước đem chủ viện vị trí xác định sau tài năng định luận. Dạ Diêu còn nói, chủ phòng như cùng môn tương khắc, cũng không thể sửa ở phía đông bắc, bằng không đi này hùng, lại sinh một khắc hùng. Dạ cô nương bên này mời, bên này mời. Tiền viên ngoại vội vàng tự mình dẫn Dạ Diêu Quang hướng chủ phòng mà đi. Đêm qua Dạ Diêu Quang phải đi qua chủ phòng, nhưng không là nội viện, kỳ thực cũng không cần thiết đi nội viện, chỉ cần đứng ở chủ phòng sân ngoại, dung của nàng la bàn chắc một chắc liền lập tức biết là cái gì phương vị, không nghĩ tới chủ phòng dĩ nhiên là không vị, không thể không nói lúc trước tiền phủ kiến tạo này tòa nhà chủ nhân gặp một cái lợi hại phong thủy sư. Nếu như cửa mở ở cấn vị, chủ phong ở khôn vị, như vậy chính là, cấn môn không chủ, núi điển tiền của nhiều bổ ích. Nay tòa nhà theo chỉnh thể đến xem chính là nghi tiền của phong thủy kết cục. Dạ Diêu Quang vừa nói, tiền viên ngoại vợ chồng lập tức mừng rỡ, tiền viên ngoại thì là lo lắng hỏi, như sửa lại môn, chủ phòng cùng môn, bếp cùng môn đều thích hợp, không biết chủ phòng cùng bếp. Tiền viên ngoại yên tâm, chúng ta làm này một hàng người, đều sẽ các nơi quản lý thỏa đáng, như bởi vì ta cho viên ngoại xem phong thủy làm cho viên ngoại trong nhà ra mầm thai vạn, ta cũng sẽ nghiệp chướng thêm thân, cho ta chính mình cũng thai hại. Dạ Diêu Quang nói tiếp, cấn môn không chủ, phải tránh bếp ở chấn vị, khắc môn khắc chủ, tất sinh thai họa bất ngờ, tốn vị, mục thổ tướng thương, tuyệt tự, cách vị tuy rằng sinh môn sinh chủ, nhưng nội trí, gia hãn phụ, khảm vị, thì là đại hung. Cho nên, quý phủ phòng bếp không thể thiết lập tại chấn chính đông phương, tốn phía đông nam, cách chính nam phương, khảm chính phương bắc. Còn lại phương hướng đều vì cát, mà quý phủ đoái vị chính tây phương, vừa đúng là cùng chủ tướng sinh, đại lợi. Thiện, đại thiện. Tiền viên ngoại nghe vậy phi thường cao hứng, sau đó hỏi, dạ cô nương có thể không lại vì chúng ta tính toán ngày, khi nào động thổ tốt hơn. Hành, ta tính tốt sau nhường bích ngọc giao cho viên ngoại cùng phu nhân. Nay tính ngày, cũng là có chú ý, sau đó đối với vợ chồng hai người nói, đã trong phủ sự tình đã giải quyết, ta ngày mai liền trở về, ta ở nơi nào phu nhân cũng biết hiểu, nếu có chút không ổn có thể phái người đến tìm. Cô nương chẳng lẽ không có thể. Cô nương yên tâm, ta buổi tối liền an bài nhân thủ. Ngày mai đưa cô nương trở về. Tiền viên ngoại vốn định giữ lại Dạ Diêu Quang, đợi đến tòa nhà cải biến tốt sau, lại nhìn một cái, nhưng lại bị tiền phu nhân ngăn lại, bởi vì tiền phu nhân càng hiểu biết Dạ Diêu Quang, khẳng định là lo lắng trong nhà. Cảm tạ phu nhân. Dạ Diêu Quang gật gật đầu, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cái này Bích Ngọc bọn người biết Dạ Diêu Quang là đang làm gì, nhìn về phía Dạ Diêu Quang ánh mắt nhiều kính sợ. Dạ Diêu Quang quên đi một cái gần nhất có thể động thủ canh giờ cho nàng. Nhường nàng giao cho tiền viên ngoại vợ chồng, hơn nữa bàn giao bữa trưa ở trong phòng dùng, sau đó nghỉ ngơi một phen. Ăn xong cơm trưa sau, Dạ Diêu Quang tính toán đi ra dạo dạo, đến một chuyến cũng phải mang điểm lễ vật trở về cho Ôn Đình Trạm, còn có quê nhà đối bọn họ chiếu cố người. Bất quá Dạ Diêu Quang viêm màng túi, hơn nữa phủ thành gì đó muốn so Thái Hòa trấn quý thượng không ít, cũng liền chỉ do đi dạo dạo. Cuối cùng đi bút mực hiên tính toán cho Ôn Đình Trạm mua mấy chi tốt bút. Cô nương xem bút ta. Chúng ta trong tiệm bút nhưng là phủ thành tốt nhất. Dạ Diêu Quang mang theo Bích Ngọc vừa vào bút mực hiên, điếm tiểu nhị liền nhiệt tình đón đi lên, gặp Dạ Diêu Quang hướng để bút xuống địa phương đi, liền vội hỏi, cô nương là muốn bút mềm bút vẫn là bút cứng bút, là dùng cho vẽ tranh vẫn là tập viết. Bút mềm, bút cứng, bút lông kiêm hảo có thể có một bộ ba chi. Dạ Diêu Quang hỏi, có, cô nương chờ. Điếm tiểu nhị lập tức xuất ra một bộ bút, cô nương người xem, này bút là từ đồng nhất căn trúc tía lấy tài liệu. Hào cũng là vô cùng tốt bút lông nhỏ, bút lông cừu, này chỉ bút lông kiêm hào chính là năm tím năm dê hào. Dạ Diêu Quang cầm lấy tinh tế nhìn một chút, thật là một bộ tốt bút, không biết giá bao nhiêu. Cô nương này bộ bút muốn 200 lượng. Điếm tiểu nhị đưa ra hai cái ngón tay. Sớm liền biết bút mực quý, ba chi bút muốn 6 vạn khối, nhưng là này bộ bút bất luận theo người nào góc độ đều tốt lắm, khó được là một bộ. Này bộ bút không tệ, cho thiếu gia ta bao đứng lên. Dạ Diêu Quang đang muốn mở miệng. Một đạo hơi cản rỡ thanh âm liền ở bên tai vang lên. A, nguyên lai là Liêu tứ thiếu gia cũng đến mua bút. Điếm tiểu nhị hiển nhiên nhận thức người tới, liền cười nói, tứ thiếu gia, chúng ta nơi này còn có một bộ rất tốt, tiểu nhân đưa cho người xem. Thế nào? Này bộ bổn thiếu gia mua không được. Liêu tứ thiếu gia có chút mất hứng hỏi. Này, tứ thiếu gia, vị cô nương này trước đến xem này bộ bút, trong tiệm trưởng quầy định quy củ, tiểu nhân nếu là hỏng rồi quy củ. Việc này nhi liền đến đầu. Điếm tiểu nhị đáng thương hề hề nói. Họ Liễu. Dạ Diêu Quang đối này họ rất mẫn cảm, lại vừa đúng là phụ thành, nàng nhìn về phía Liễu tứ thiếu, dài được không tệ, có vài phần thanh tú, không qua ánh mắt phù phiếm, vừa nhìn chính là rượu ngon sắc người. Các ngươi trưởng quen nhi, kêu lên, bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn, hắn có phải hay không dám đắc tội bổn thiếu gia, có phải hay không đem dự trương Liễu gia để vào mắt. Liễu tứ thiếu quát lạnh nói. Dự trương quận Liễu gia. Dạ Diêu Quang ánh mắt hàn quang chợt lóe, thiên lân theo của nàng cổ tay áo chạy xuống đến lòng bàn tay, bởi vì khéo léo hoàn toàn bị Dạ Diêu Quang bàn tay ngăn trở, ở không có người thấy được địa phương, Dạ Diêu Quang vận lên ngũ hành chi khí, đầu ngón tay ở thân đao thượng bắn ra, một luồng âm sát chi khí bay vào vị này Liêu Tứ Thiếu trong cơ thể. Liêu Tứ Thiếu đông nhiên cảm giác thân thể một hàn, run lẩy bẩy, sau đó không thoải mái nhíu mày, tính, bổn thiếu gia chướng mắt các ngươi này bộ bút. Nói xong bước đi.
Cô nương, người xem vừa mới xin lỗi Liêu Tư thiếu đi rồi, điếm tiểu nhị vội xin lỗi đối Dạ Diêu Quang nói.
Vô phương, này bộ bút ta muốn.
Dạ Diêu Quang nói xong đã đem 200 lượng ngân phiếu lấy ra đến đưa cho điếm tiểu nhị.
Tiểu nhị bao tốt lắm bút, còn tặng nàng một cái đổ rửa bút.
Bích Ngọc mang theo đồ vật đi theo Dạ Diêu Quang ra cửa, mới vừa ra cửa liền nghe thấy có người nghị luận, kia Liêu Tư thiếu gia thật sự là xui xẻo, hảo hảo không biết thế nào liền đụng vào nhân gia sạp thượng, chẳng những đụng hỏng rồi nhân gia sạp, còn bị một nồi nóng bỏng nước cho dội cái thấu.
Dạ Diêu Quang nghe vậy khỏe môi một câu, sát khí vào thể còn không xui xẻo, ai xui xẻo.
Chương 23, Lôi Thiên Đại Trắng Quẻ.
Mua một bộ bút, Dạ Diêu Quang trên người liền chỉ còn lại có 52, một điểm lại dạo được tâm tình đều không có. Nhìn động tâm, mua không được tay tư vị thật sự là quá mức nghẹn khuất, vì thế Dạ Diêu Quang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mới vừa trở lại tiền phủ, liền nhìn đến tiền quản gia chỉ huy vài cái gã sai vặt chuyển mấy viên hoa mai cây, hơn nữa là hiếm thấy biến lục ngạc, cũng chính là màu lục hoa mai, bây giờ còn không đến trung thu, cho nên hoa mai liền nụ hoa đều còn không có, nhưng là Dạ Diêu Quang ở kiếp trước gặp qua, cho nên một mắt liền nhận ra đến.
Dạ cô nương đã trở lại, mau tránh ra, đừng che chắn cô nương lộ.
Tiền quản gia vừa thấy đến Dạ Diêu Quang, liền lập tức chào hỏi, sau đó khua tay ý bảo chuyển hoa người nhường một bên.
Dạ Diêu Quang nhìn hoa mai cây, ánh mắt liền sáng phảng phất tinh thần, tiến lên hỏi tiền quản sự, không biết này biến lục ngạc quý phủ là nơi nào mua đồ.
Này hoa A, là người khác đưa cho láo ra.
Tiền quản sự trả lời, bất quá này lục ngạc mai dự trương quận cũng có, cô nương cần này hoa.
Ân, ta cần 5 loại giống, tiền quản gia có phải hay không có phương pháp?
Dạ Diêu Quang kiềm chế hạ trong lòng kích động hỏi.
Hoa mai trừ bỏ ngụ ý tốt bên ngoài, đối với nàng mà nói còn có một đại tác dụng, kiếp trước nàng liền chiếm được một cái ngũ hành hoa mai đại trận, dùng ngũ sắc hoa mai bố trí mà ra, có thể rất tốt nhanh hơn hấp thu trong thiên địa ngũ hành chi khí, hơn nữa ngũ hành đại trận có thể thay đổi khí trạng, nhường hoa không bao giờ héo tàn.
Ở hoa mai dịch đến bên trong, đại biểu ngũ hành ngũ sắc phân biệt chính là bạch, đen cùng tím, lục cùng thanh, hoàng, hồng.
Hoa mai vừa đúng có bạch, tím, lục, hoàng, hồng này 5 loại nhan sắc.
Nếu là có thể góp đủ, di tài đến trong nhà, hơn nữa bày ra đại trận, không chỉ có trợ giúp nàng tu luyện, tẩm bổ pháp khí, còn có thể nhường trong nhà tòa nhà trở nên càng đẹp.
Dạ cô nương cần nào giống, không ngại nói cùng bỉ nhân nghe một chút, bỉ nhân ổn thỏa đem hết toàn lực vì cô nương tìm một tìm.
Lúc này tiền viên ngoại vừa đúng đi ra.
Dạ Diêu Quang cũng không khách khí, của nàng xác thực rất cần, cho nên đã đem 5 chồng hoa giống báo đi ra. Này 5 chồng hoa phân biệt là 5 loại nhan sắc, ta dùng để đặt gia đình bên trong, làm phiền tiền viên ngoại thay hỏi thăm, vô luận là cái gì giá, chỉ cần có hàng có thể.
Đã có người đưa tiền viên ngoại hoa mai, kia phải nói minh tiền viên ngoại là vui mừng hoa mai người, như vậy đánh nghe qua liền càng phương tiện.
Thứ hai tiền viên ngoại thương hành, phương diện này nhân mạch cần phải cực lớn.
Bị nhân nhớ kỹ, cô nương yên tâm, như có tin tức tất nhiên sẽ cùng cô nương đi tin.
Tiền viên ngoại ứng thừa hạ chuyện này, bị nhân còn có việc trong người. Cô nương ở trong phủ nếu có chút sự có thể tìm ra nội tử.
Nói xong liền chắp tay, sau đó đi rồi.
Dạ Diêu Quang cũng về tới chính mình gian phòng, vẫn là ở chính mình trong viện dùng xong bữa tối, mà sau Tiêu Tiêu Thực, rửa mặt xong, đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện lập tức đi vào giấc ngủ, lại không muốn nghe đến bên ngoài động tĩnh.
Bích Châu ngươi thế nào giờ phút này đến?
Trong viện Bích Ngọc đệ thấp thanh âm vẫn là truyền đến Dạ Diêu Quang trong thai, cùng Bích Ngọc giống nhau, Bích Châu cũng là tiền phu nhân đại nha hoàn. Giờ phút này đến khẳng định có chuyện trọng yếu, Dạ Diêu Quang chống lỗ tai nghe.
Là lão gia đem Hạ Tam gia mang đến, nói là có chuyện quan trọng chi bằng mời Dạ cô nương giúp đỡ.
Dạ Diêu Quang lập tức tinh thần tỉnh táo, này không là sinh ý lại tìm tới cửa.
Sau đó nhảy xuống giường, chính mình đi mở cửa, vừa đúng Bích Ngọc mang theo Bích Châu bước lên cầu thang, Dạ Diêu Quang gặp Bích Ngọc muốn mở miệng, ta nghe được, đi thôi.
Bích Ngọc cùng Bích Châu hai người đều là kinh hãi lướt nhau. Bọn họ nhưng là ở trong sân cửa thủy hoa miệng dùng nhỏ như vậy thanh âm nói hai câu nói, vị cô nương này thế nhưng đã nghe được, này lỗ thai có phải hay không rất linh mẫn.
Trong lòng khiếp sợ, hai người cúi đầu cung kính dẫn Dạ Diêu Quang hướng chính đường đi.
Dạ cô nương, đêm khuya quấy rầy, thật sự là sự ra đột nhiên, lại vạn phần khẩn cấp, còn mời cô nương thứ lỗi.
Tiền viên ngoại vừa thấy Dạ Diêu Quang đến, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì tiền viên ngoại trong mắt phương diện này nhân vật tính tình phần lớn cổ quái. Chỉ sợ Dạ Diêu Quang không đồng ý đến.
Vô phương, tả hưu ta còn không có đi vào giấc ngủ, canh giờ cũng thượng sớm.
Dạ Diêu Quang cười nói, không biết tiền viên ngoại tìm ta đến, có gì việc gấp.
Vị này là ta bạn thân, Kim Lũ các hạ tam gia.
Tiền viên ngoại mang tương một vị xem ra 30 ra mặt,
ngũ quan mượt mà nam tử giới thiệu cho Dạ Diêu Quang, là Hạ Tam gia trong nhà ra việc gấp. Nếu là xem trạch, được chờ ngày mai. Dạ Diêu Quang trước mở miệng nói, tối nay quá muộn. Không là xem trạch, mà là tìm người. Tiên viên ngoại cũng vội hỏi, sau đó nói với Hạ Tam gia, vị này Dạ cô nương, chính là Nguyên Ân đại sư đề cử cho Dương đại thái thái cao nhân. Nguyên bản Hạ Tam gia nhìn đến Dạ Diêu Quang tuổi tác vẫn là cái bé gái, trong lòng còn có điểm không tin, đang buồn bực bạn của tự mình thế nào đã bị một cái chưa kịp đậu khấu tiểu bé gái cho ngông, nghe được là Nguyên Ân đại sư đề cử, mới thu hồi hoài nghi ánh mắt, đối với Dạ Diêu Quang thi lễ, Dạ cô nương, bị nhân trong nhà đêm qua ra đạo tặc, đánh cắp trong nhà giống nhau liên quan đến thân gia tánh mạng vật, nha môn phái người tìm một ngày cũng không có cái tin tức, bị nhân lo lắng kia đổ. Vật rơi vào bất lợi trong nhà nhân thủ trong. Liền tìm tiền huynh hỗ trợ cùng nhau hỏi thăm một chút, tiền huynh nhường bỉ nhân đến mời Dạ cô nương chỉ điểm bến mê. Như thế, ta đây liền vì Hạ Tam gia lên một quẻ đi. Nhìn này Hạ Tam gia sốt ruột thượng hỏa, Dạ Diêu Quang liền lấy ra tùy thân mang theo 3 quả tiền đồng, tìm một chỗ ngồi xuống, nhường Hạ Tam gia ngồi ở hắn đối diện, đem tiền đồng đưa cho Hạ Tam gia, dạy Hạ Tam gia như thế nào lay động cùng vùng tiền đồng sau nói, Hạ Tam gia, được bình tâm tĩnh khí, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Hạ Tam gia vội vàng hít sâu mấy hơi thở, cảm thấy chính mình đã bình tĩnh rất nhiều sau, mới chiếu Dạ Diêu Quang phân phó, liền vung 6 lần tiền đồng, vô dụng không hảo, cũng chính là 3 mặt giống nhau. Đông đưa ra quẻ tượng là thượng trấn hạ khô, cũng chính là phía trước 2 hảo vì âm hảo tức 2 cái ngắn ngang tuyến, mặt sau liên tục 4 hảo vì dương hảo 1 đường thẳng. Đây là chu dịch 64 quẻ bên trong thứ 34 quẻ, lôi thiên đại trắng quẻ. Nay quẻ thê tiền của chính là ứng hảo, cũng chính là thượng 6. Dạ Diêu Quang chỉ vào cuối cùng 1 hào nói, tức là 1 giáp nước, đồ vật là đêm qua giờ tuất tả hữu bị đạo đi. Nay quẻ tuất mình chính là huyền vũ chi thế, cần để phòng đạo tặc, người hướng phía đông bắc hướng cái thứ nhất mép nước tìm, không thể một mình một người đi, bằng không hội bị thương. Nhiều Dạ Diêu Quang cũng không có nói, giải thích bọn họ cũng không tất biết, trực tiếp cho ra quẻ tượng kết quả. Hơn nữa này Hạ Tam gia như vậy sốt ruột, người tùy thời cũng sẽ thay đổi, liền không chỉ hoãn hắn thời gian. Đa tạ Dạ cô nương. Bị nhân cái này dẫn người đi tìm, đợi bắt đạo tặc, tất có thâm tạng. Ngược lại không là Hạ Tam gia lo lắng Dạ Diêu Quang lừa gạt hắn, mà là hắn vốn là muốn tìm tiền viên ngoại hỗ trợ, trên người cũng liền không có mang bao nhiêu ngân lượng, hơn nữa nếu như thật sự tìm được, kia tạ lễ liền không thể quá mỏng. Dạ Diêu Quang không gọi là, vì thế gật gật đầu, sau đó liền cùng tiền viên ngoại vợ chồng cáo biệt, trở lại gian phòng cũng không tu luyện, trực tiếp mị ngủ. Chương 24, Mỹ Nam như nguyệt thần. Ngày thứ 2 Dạ Diêu Quang vẫn là thói quen sáng sớm, vừa mới dùng xong bữa sáng, Hạ Tam gia liền mang theo 1 xe ngựa đồ vật đến. Dạ cô nương, ngài chân thần, chúng ta dựa theo ngài cho phương hướng, thật đúng ở phía đông bắc rừng cây tử bờ sông bắt đến đạo tặc, cũng thu hồi đồ vật. Hạ Tam gia người gặp việc vui tinh thần sảng, vừa tiến đến liền đối Dạ Diêu Quang thật sâu thi lễ, được rồi một cái đại lễ, sau đó đem một cái tiểu bảo dương đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ cô nương, đa tạ ngài chỉ điểm, bằng không trong phủ át gặp đại nạn. Tiểu chút lòng thành, bất thành kính ý, còn mời Dạ cô nương nhận lấy, mặt khác bỉ nhân trong phủ chính là lấy bố nghệ lập nghiệp, cho Dạ cô nương bị dưới một chút trong nhà tự sản vải vóc còn có một chút tiểu vật, còn mời Dạ cô nương không cần. Ghét bỏ. Tiểu bảo dương so mua nàng kinh Phật cho cái kia muốn đại, bên trong nếu như là vàng tuyệt đối không ngừng 1.000 lượng, mà tiểu bảo dương mặt trên có 1 hồng tờ đơn, hiển nhiên là ghi lại Hạ Tam gia cho nàng bị hạ lễ, xem ra Hạ Tam gia ô long ném gì đó không phải bình thường. Bất quá Hạ Tam gia tướng mạo cũng không phải ra nát người, Dạ Diêu Quang cũng lời hỏi, vì thế ai đến cũng không cự tuyệt đem đồ vật đều nhận lấy. Bởi vì Dạ Diêu Quang là nữ hài tử, đã 12 tuổi, Hạ Tam gia mặc dù có tâm bắt chuyện, nhưng cũng không nên nhiều lời, vì thế liền đưa ra mời Dạ Diêu Quang qua phủ làm khách. Dạ Diêu Quang lấy hôm nay chuẩn bị khởi hành trở về nhà vì từ cự tuyệt, Hạ Tam gia rất tiếc hận, chỉ có thể hỏi Dạ Diêu Quang gia cư nơi nào, liền cáo tử. Ở tiền viên ngoại vợ chồng luôn mãi giữ lại dưới. Dạ Diêu Quang dùng xong bữa trưa, sau đó bước đi. Đi thời điểm, tiền phu nhân cho Dạ Diêu Quang một cái trọng đại hà bao cũng là nhẹ nhàng, mà tiền viên ngoại thì mặt khác tặng Dạ Diêu Quang trọn vẹn tốt nhất đồ sứ, còn có một chút trà rượu văn phòng tứ bảo điểm tâm chi loại gì đó, cho nên Dạ Diêu Quang trở về cũng là quần quận 4 chiếc xe ngựa. Làm tham tiền Dạ Diêu Quang, đương nhiên là xe ngựa mở ra động, liền xem bản thân lần này buôn bán lời bao nhiêu, đánh trước mở Hạ Tam gia cho tiểu bảo dương, bên trong quả nhiên là vàng. Vẫn là 12 một tỏi, bất quá là 20 tỏi, cũng chính là 2.000 lượng bạc trắng. Mà tiền phu nhân cho Dạ Diêu Quang trong bóp mặt dĩ nhiên là 2 chương 5.000 lượng ngân phiếu. Quả thực là sợ tới mức Dạ Diêu Quang tay đều run lẩy bẩy. 1 vạn lượng cũng chính là 300 vạn nhân dân tệ, tiền ra không thẹn họ tiền, thực sự tiền. Theo phủ thành đến Thái Hòa trấn, cần trên đường đi qua 3 cái huyện thành, 10 cái trấn. Được rồi 3 ngày lộ trình, ra Phong Thành, lập tức liền muốn đi vào Lư Lăng huyện địa giới, đã đến hoàng hôn, khoảng cách tiếp theo cái có thể nghỉ chân địa phương còn có 3 canh giờ hành trình, Dạ Diêu Quang liền nhường tiền phủ hai quản sự tại đây cái Hòa Phong trấn trên đặt chân. Bởi vì là qua đường trấn, Hòa Phong trấn thật sự xem như là người đến người đi, liền tính là tối rồi, cũng có người khởi hành, cũng có người đã đến. Buổi tối Dạ Diêu Quang không có nhường tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến gian phòng, mà là đến đại đường, tiền phủ họ Lý hai quản sự đối nàng tương đương khách khí, phảng phất nàng chính là hắn chủ nhà giống như. Nghĩ đến đây, Dạ Diêu Quang đánh giá nàng trở về cũng phải mua vài cái hạ nhân, trong nhà muốn thu thập, về sau khách nhân hội càng ngày càng nhiều, tổng không thể liền cái chiêu đãi, bưng trà đổ nước đều không có đi. Còn có nấu cơm. Dạ Diêu Quang thật là hận chết nấu cơm có một có, mùi vị giống như còn chưa tính. Mấu chốt là quá khó khăn thao tác, nhất định phải mua cái phi thường biết nấu ăn người. Lý quản sự ngồi đi, ở bên ngoài không có chú ý nhiều như vậy, người kêu nhiều như vậy, ta một người cũng ăn không hết. Dạ Diêu Quang đối đứng ở một bên Lý quản sự, chỉ vào chính mình đối diện vị trí nói. Lý quản sự vội vàng xua tay, không dám không dám, tiểu nhân vẫn là đi xem bọn hắn có hay không đem dạ cô nương gì đó sắp xếp thỏa đáng. Nói xong, liền chạy đi, sợ Dạ Diêu Quang lại nhường hắn ngồi xuống một đạo ăn cơm. Dạ Diêu Quang thấy vậy cũng không miễn cưỡng, cầm lấy chiếc đũa liền chuyển động, nơi này đồ ăn muốn so Dương phủ cùng Tiền phủ sai nhiều, không là nguyên liệu nấu ăn mà là tay nghề chênh lệch, bất quá so chính nàng làm cũng không kém, cho nên đối với cho cái ăn không có bao lớn tối cầu Dạ Diêu Quang, cũng liền không chọn. Chính ăn hoan nghi, Dạ Diêu Quang mạnh vừa nhấc đầu, sau đó liền ngây dại, chiếc đũa còn cắn ở miệng, ánh mắt lại chuyển bất động, đơn giản là kia khoác một thân ánh trăng đi vào nam tử. Nam tử hẳn là nhược quán chi tuổi. Ngũ quan tinh tế không có một tia khuyết điểm, bay xéo vào tóc mai khí thế lăng nhưng mi, lơ đãng lưu chuyển gian vạn vật sinh huy mắt, thẳng thắn có hình tuấn tú mũi, hơi có chút nhạt nhẽo lại không tệ không dày môi. Thon dài rắn chắc dáng người, khỏe mạnh trắng non da thịt, mặc dù là ở mờ nhạt dưới ánh đèn cũng có thể đủ nổi ra như ngọc sáng bóng. Gần sát trung thu, thời tiết tuy rằng đã hơi mát, đại đa số người đều mặc áo kép, nhưng này cái nam tử lại khoác một thân màu tím nhạt đẹp đẽ quý giá hồ cừu, hắn theo ngoài cửa sải bước tới đến. Ánh trăng cùng ngọn đèn đan xen hạ, đẩy ra một vòng vòng liễm diễm quang, đưa hắn nổi bật lên phảng phất nguyệt thần di thế. Lại nhìn, ta đem ngươi tròng mắt quét xuống. Dạ Diêu Quang chính để mắt sức lực nhi, đột nhiên một thanh kiếm liền ngang ở của nàng trên cổ, một cái hắc y trang phục, trang điểm sạch sẽ lưu loát, dài được có chút tư thế vai hùng hiên ngang nữ tử đối nàng trừng mắt lạnh đối. Dạ Diêu Quang túi đầu nhìn nhìn đặt ở nàng trên cổ mũi kiếm, hai ngón tay ẩn chứa ngũ hành chi khí, nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm liền ông ông tác hưởng. Nữ tử cổ tay một ma, kiếm liền rời tay rớt đi xuống. Dạ Diêu Quang đưa ra chân, cổ chân vừa đúng tiếp được rơi xuống kiếm, nhẹ nhàng một đá, kiếm tung bay mà lên, hướng tới nữ tử bay đi, ẩn chứa khí lực sợ tới mức nữ tử thẳng lui. Lúc này một cái xích cánh tay, cơ bắp nổi lên cánh tay vắt ngang đến, bắt được chuôi kiếm, cưng nghị trên mặt một đôi phá lệ hưu thần bức người ánh mắt nhìn về phía Dạ Diêu Quang, cô nương còn tuổi nhỏ, công phu rất cao. Tam ca, nàng mạo phạm công tử. Hắc y nữ tử còn không có nói xong, đã bị này khỏe mạnh nam nhân nâng tay ngăn lại, sau đó đối Dạ Diêu Quang ôm quyền nói, xá muội tuổi nhỏ, mong rằng cô nương thứ lỗi. Tuổi nhỏ? Đích xác tuổi nhỏ, chẳng qua so với ta lớn cái 6-7 tuổi mà thôi. Dạ Diêu Quang làm như có thật gật gật đầu, sau đó không nhìn nữ tử đen thanh mặt, cười tủm tỉm nói ta mạo phạm các ngươi công tử, ta là đùa giỡn các ngươi công tử, vẫn là phi lễ các ngươi công tử. Ngươi? Một tứ? Hắc y nữ tử nghe được Dạ Diêu Quang lời nói đang muốn động thủ. Một đạo lạnh lạnh như chi âm chi kỷ chậm rãi xuống thanh âm truyền đến, kia thanh âm có sơn trong sáng, có nước chân bóng, thấu triệt tâm hồn. Dạ Diêu Quang sắc tính tái khởi, cầm lấy chiếc đũa tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía này sáng trong như minh nguyệt mỹ nam tử. Nguyệt thân a, Nguyệt thân a, ngươi thế nào liền rơi xuống phàm trần nhi, thật sự là làm cho người ta khó có thể tự giữ. Công tử. Hắc y nữ tử nguyên lai kêu một tứ, còn muốn nói cái gì, nhưng là nguyệt thần mỹ nam một cái nhàn nhạt ánh mắt liền nhường nàng ngoan ngoãn đi rồi trở về, đương nhiên, trước khi đi không quên hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Diêu Quang một mắt. Đặc biệt đáng giận là, thế nhưng đứng ở Dạ Diêu Quang phía trước, che chắn nàng thưởng thức mỹ nam tầm mắt. Quả thực không thể nhẫn. Dạ Diêu Quang lập tức bưng chén ngồi vào bên tay trái, lại một lần chống lại nguyệt thần mỹ nam, phát hiện đối phương ánh mắt, không quên ném một cái mỹ nhãn đi qua. Chương 25, khó được hảo tâm một lần. Dạ Diêu Quang hành động trừ bỏ một tứ bên ngoài, toàn bộ người nhìn đều không nhẹ nổi. Ngược lại có vài phần hoạt bát, làm người ta thấy chẳng những không phản cảm, còn không từ cười mịn, liền ngay cả Nguyệt Thần công tử đều nhịn không được cong cong khóe môi. Mỹ Nam cười, thật sự là khuynh quốc khuynh thành nghiêng chúng sinh a. Dạ Diêu Quang ánh mắt đều kém chút biến thành hai viên tình yêu. Đương nhiên, Dạ Diêu Quang cũng không có tiến lên đi bắt chuyện, đối phương vừa nhìn chính là thân phận không người bình thường, này cũng không phải là hiện đại, bằng không nàng nhất định tiến lên muốn cái liên hệ phương thức cái gì. Vì thế hai mắt nhìn chằm chằm Mỹ Nam liền bắt đầu gặt cơm, cũng không có bởi vì Mỹ Nam ở mà chú ý hình tượng, lang thôn hổ yết đem một bát cơm ăn cơm, liền đặt bát đũa, hai tay mười ngón giao nhau, chống cằm thưởng thức Mỹ Nam tử. Đối diện Nguyệt Thần công tử tựa hồ hoàn toàn không nhìn Dạ Diêu Quang nóng bừng ánh mắt, ăn chậm rãi, tao nhã quý khí. Ăn xong sau, bọn họ thế nhưng cũng không có tính toán tìm nơi ngủ trọ, mà là thành toàn trướng bước đi. Đoàn người vừa mới đi tới cửa, chỉ cảm thấy bên thai một trận làm người ta thần thanh khí sảng gió mát phẩy qua, sau đó liền gặp Dạ Diêu Quang vòng cánh tay nghiêng tựa vào cửa. Cô nương có việc. Theo Dạ Diêu Quang thủ hạ cứu một tứ một tam mở miệng hỏi nói. Không là ta có việc. Dạ Diêu Quang đưa ra một ngón tay lắc lắc, ngón tay vừa chuyển chỉ hướng Nguyệt Thần công tử, mà là hắn có việc. Mấy người sắc mặt khẽ biến, Mục Tam trầm giọng hỏi, cô nương này là ý gì? Gặp quay quanh Nguyệt Thần công tử vài người đều đã có chuẩn bị động thủ lên thế, Dạ Diêu Quang nhẹ nhàng một câu môi, nhà các ngươi công tử đêm nay có huyết quang thai hương, như tại đây ngủ lại, bổn cô nương địa bàn bảo các ngươi công tử vượt qua một kiếp, bằng không Dạ Diêu Quang bất đắc dĩ mở một chút tay, bổn cô nương cũng không thể hỏng rồi quy củ, vậy lực bất tòng tâm. Dạ Diêu Quang lời nói, nhường mấy người đều là sắc mặt hơi trầm xuống, Mục Tam càng là thấp giọng gọi một tiếng, công tử, người xem. Nói hiệu nói vượng, ngươi nói chúng ta công tử có huyết quang thai hương, vậy ngươi nói công tử nhà ta vì sao có huyết quang thai hương, khi nào có huyết quang thai hương. Mục Tứ không quen nhìn Dạ Diêu Quang còn tuổi nhỏ, vẫn là một cái nữ tử, dĩ nhiên là một cái đồ háo sắc, theo nàng Dạ Diêu Quang chính là đánh bọn họ công tử chú ý, mới ăn nói bừa bãi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Dạ Diêu Quang xem đều không có xem Mục Tứ một mắt, sau đó hơi hơi một bên thân, tránh ra đại môn, hôm nay nhắc nhở ngươi, cũng bất quá là ta không đành lòng một đóa tiểu hoa như vậy điêu linh, đã là phá lệ, tin hay không, từ các ngươi chính mình quyết định. Dạ Diêu Quang này một lần động, ngược lại nhường mấy người càng thêm mò không ra, thậm chí xem nhẹ nàng làm người ta phát điên hình dung. Đi thôi. Nguyệt Thần công tử chính là có chút thâm ý nhìn Dạ Diêu Quang một mắt, liền đi. Cửa đã có người đưa bọn họ ngựa đều dắt đi lại. Mấy người xoay người lên ngựa, Nguyệt Thần công tử còn quay đầu lại nhìn Dạ Diêu Quang một mắt, gặp Dạ Diêu Quang đầy mắt tiếc hận cùng không ngừng phe phẩy đầu, nắm dây cương tay dừng một chút, chung quy cái gì cũng không có nói, liền đánh mã mà đi. Dạ cô nương, ngài ở chỗ này a, tiểu nhân có một chuyện hỏi một chút ngài. Lý quản sự tìm Dạ Diêu Quang một vòng, nhìn đến Dạ Diêu Quang liền chạy vội đi lên, tiểu nhân dẫn theo ba người, nguyên bản mở ba gian hai bậc khách phòng, bên kia có một vị tiểu nhân nhận thức tiêu đầu. Hỏi một chút có thể hay không đều đặn ra một gian cho bọn hắn. Dạ Diêu Quang ánh mắt theo Lý quản sự chỉ phương hướng xem qua đi, như vậy vài cái tiêu sư trang điểm người đối Dạ Diêu Quang ôm quyền, phỏng chừng là xem Dạ Diêu Quang một mình một cái nữ nhi ra không tốt tiến lên. Chỉ cần các ngươi đủ ở là được. Lý quản sự đến hỏi nàng, là xuất phát từ tôn trọng, Dạ Diêu Quang tự nhiên không có chen chân đạo lý, dù sao không bao hàm của nàng gian phòng. Đủ ở. Lý quản sự xếp thanh nói, tiểu nhân cái này liền dẫn bọn hắn đi thu thập. Dạ Diêu Quang phất phất tay, không nói gì, liền cong tay nhỏ về tới chính mình gian phòng. Sau đó bao áo nằm xuống, không khỏi nặng nề thở dài một hơi. Kia vị công tử cùng hắn thủ hạ người đêm nay đều có đại kiếp nạn, có thể nói cựu tử nhất sinh. Dạ Diêu Quang đích xác không có lừa bọn họ, làm bọn họ này một hàng, chủ động nôn cùng đã là điểm mấu chốt, có thay đổi thiên ý chi ngại, nàng khó được hảo tâm một lần, đáng tiếc nhân gia không cảm kích. Cho nên Dạ Diêu Quang cũng chỉ có thể thở dài, bằng không tùy ý quấy rầy thiên cơ, bị tội chính là nàng bản thân. Bạc Thanh đáng quý, Mỹ Nam giới rất cao, như vì chính mình cố, hai người đều có thể ném. Nàng cũng không có hy sinh tinh thần, không thân chẳng quen, nếu không phải tên kia giải được không tệ, nàng mới sẽ không nhiều mở này miệng, khiếp hí mắt. Dạ Diêu Quang nhường điếm tiểu nhị đánh tới nước ấm, thông thông khoái khoái tắm sạch một chút. Thu thập một phen, liền Mỹ Mỹ tiến vào mộng đẹp. Dạ Diêu Quang ngủ đến nửa đêm. Là bị dồn dập tiếng đập cửa cho đánh thức, một mở mắt ra nàng liền nghe thấy được nhàn nhạt huyết tinh khí, chìm mắt hỏi, là ai? Cô nương? Là tiểu nhân? Dĩ nhiên là Lý quản sự thanh âm, nghe hắn này run run thanh âm, liền biết hắn là bị người uy hiếp, húng chi ánh trăng đầu ở trên cửa sổ cái bóng, có kiếm đặt tại hắn trên cổ. Đầu ngón tay bắn ra, một cỗ khí đánh vào chốt cửa phía trên, Dạ Diêu Quang cấp tốc khoác áo, cuốn qua bình phong đi ra ngoài, đẩy cửa vào đi, hắn bất quá là một cái hạ nhân. Đừng làm khó dễ hắn. Rất nhanh còn có người đẩy ra môn, vào là Mục Tam cùng Mục Tứ, Mục Tam cả người huyết ô, con đã hôn mê bọn họ công tử, mà Mục Tứ cũng là đầy người chật vật, chỉ có này ba người trốn thoát, Dạ Diêu Quang biết đi theo những người khác đều đã không về được. Đem ngươi nhóm công tử phóng tới trên giường đi. Yên lặng thở dài một hơi, điểm ngọn đèn, Lý quản sự, ngươi đi đem trấn trên tốt nhất đại phu gọi tới, nhường hắn nhiều mang một ít chữa thương dược liệu. Không được đi. Lý quản sự đang muốn xoay người, Mục Tứ kiếm lại một ngang. Dạ Diêu Quang ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay bắn ra, một cỗ khí thẳng đánh Mục Tứ cổ tay, lúc này đây cũng không giống chạm vào khi, trực tiếp đối mặt bàn tay của nàng, bắn tung tóe lên huyết vụ, kiếm lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Dạ Diêu Quang lạnh mặt, buồn cô nương hận nhất có người ở trước mặt ta động đao động thương. Bốn nhi, không được đối cô nương vô lễ. Mục Tam bỏ xuống chính mình công tử, ra tiếng quát mắng. Tam ca, ai biết nàng cùng những người đó có phải hay không? Ngậm miệng. Không đợi Mục Tứ nói xong, Mục Tam liền quát lên, hướng cô nương bồi tội. Mục Tứ nghe vậy ngạnh cổ, gấp nắm chặt bị Dạ Diêu Quang đả thương tay, lăng là không cúi đầu. Dạ Diêu Quang cũng mặc kệ nàng, Lý quản sự, hiện tại phải đi. Là, tiểu nhân cái này phải đi. Lý quản sự vội vàng đi rồi. Cô nương thứ tội, xá muội vô lễ, Mục Tam đại nàng hướng cô nương bồi tội. Mục Tam đi ra, đối với Dạ Diêu Quang liền phải lạy hạ. Nhưng mà hắn rõ ràng khoảng cách Dạ Diêu Quang còn có 3 bước khoảng cách, khuất hạ chân lại bị một luồng vô hình dòng khí cho kéo theo, thế nào cũng quỳ không đi xuống. Mục Tam trong lòng hoảng hốt, dương mắt nhìn về phía Dạ Diêu Quang ánh mắt biểu lộ hoảng sợ. Mục Tứ cũng thấy đến một màn như vậy, tập võ bọn họ căn bản không biết đây là Dạ Diêu Quang huy động giải ở 4 phía ngũ hành chi khí, chỉ cho rằng Dạ Diêu Quang đã là bọn họ khó có thể tưởng tượng bất thế cao thủ. Chương 26, ta chỉ đối Mỹ Nam khẳng khái. Mục Tứ vô lễ, mạo phạm cô nương, mời cô nương thứ tội. Mục Tứ lập tức bùn một tiếng quỳ xuống đến, bởi vì nàng cũng không đần, Dạ Diêu Quang có như vậy năng lực, nếu như thật là những người đó một người nhi, chỉ sợ bọn họ còn không có ra khách sạn cũng đã chết rồi. Dạ Diêu Quang không để ý đến nàng, mà là đi vào nội gian, đã thấy vị kia Nguyệt Thần công tử bụng bên trái xuất hiện thật lớn một cái huyết lỗ thủng, này sợ là đã bị thương tỉ vị. Này thương! Các ngươi chung xuất hiện phản đồ. Dạ Diêu Quang một mắt liền nhìn ra đây là gần gũi ngắn chủy thủ tài năng tạo thành miệng vết thương, nhưng là hoàng hôn thời điểm nàng không có nhìn ra bọn họ ở giữa có người là nội gian. Liên hỏi, tiếp ứng của các ngươi người làm phản. Không là bọn hắn vốn có người, chính là tới đó đứng lại thập phần tín nhiệm người, bằng không làm sao có thể cho này Nguyệt Thần công tử tạo thành như vậy thương. Cô nương mắt sáng như đuốc. Mục Tam tuy rằng không biết Dạ Diêu Quang làm sao mà biết, nhưng không có hỏi, mà là nói, cô nương có thể không cứu cứu công tử. Mục Tam nguyện ý làm trâu làm ngựa bẩm báo. Có lẽ này cũng là thiên ý, ở bên ngoài chờ đợi. Nói xong Dạ Diêu Quang liền đi lên phía trước, ngồi ở mép giường. Gia hỏa này nếu không phải gặp nàng, đó là thần ý cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tì vị đều bị chọc phá. Đợi đến Mục Tứ đi ra ngoài, Dạ Diêu Quang lòng bàn tay vận đủ ngũ hành chi khí, một chút theo miệng vết thương đưa vào Nguyệt Thần công tử trong cơ thể. Vô hình khí thể, thanh lương mà lại nhu hòa, nhường đau nhức miệng vết thương một chút giảm bớt. Mặc dù là hôn mê cũng nhíu chặt lông mày cuối cùng nới ra, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, nhưng là không lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Thấy vậy, Dạ Diêu Quang liền thu tay, của nàng ngũ hành chi khí nhưng là rất chân quý, không thể tùy ý lãng phí, có thể bảo trụ hắn một cái mạng nhỏ liền không tệ. Xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi, Dạ Diêu Quang chợt nghe đến vội vàng tiếng bước chân tới gần, rất nhanh Lý quản sự liền mang theo một mình vào đây, mà người này nhường Dạ Diêu Quang hao phí ngũ hành chi khí mỏi mệt trở thành hư không. Bởi vì đến, là một cái thỏa thỏa Mỹ Nam. Nam tử mặc một thân màu trắng lam bên phổ thông chất liệu áo vải, đại khái cũng là nhược quán chi tuổi, hắn có một đầu làm cho người ta lo lắng tóc trắng, theo hắn hành tẩu gian nhẹ nhàng trôi nổi, như tàm ti giống như dệt trong lòng gian, câu động người tiếng lòng, ngũ quan không là phi thường tính xảo, nhưng là hình dáng nhu hòa, sâu thẳm như điểm nước sơn mắt giống che kín đầy sao bầu trời đêm giống như lộng lây thân bí, so thường nhân đều phải bạch da thịt trong sáng nhắn nhủi, phối hợp phá. Lệ hồng nhuận môi, làm người ta sinh ra vô hạn mơ màng. Bên ngoài thiên rất đen, hắn bước vào đèn đuốc sáng sủa phòng ở, liền coi như một cái theo trong bóng tối khoác một thân thánh quang chậm rãi mà đến tinh linh, đây là một cái như tinh linh giống như tốt đẹp mà lại thoát tục nam tử. Mặc dù là vải thô áo tang, cũng khó giấu hắn tuyệt đại phong tư. Bệnh nhân ở nơi nào? Nam tử vừa tiến đến, liền sinh ra hỏi. Hắn thanh âm trong sáng như nước tinh, kia thanh tuyến hôn tạp này một dòng nói không nên lời thanh thấu. Ngài là thần ý mạch khâm. Mục Tam trước mắt kích động, liền vội tiến lên hành lễ, mạch thần ý bên trong mời, công tử nhà ta ở bên trong. Mục Đồng, trước cho vị cô nương này băng bó miệng vết thương. Mạch Khâm quét Mục Tứ một mắt, Phân phó theo sau tới rồi con cái hòm thuốc nhìn 16-17 tuổi thiếu niên, sau đó đi theo Mục Tam đi vào, cùng Dạ Diêu quan sát bên người mà qua khi, dừng một chút bước chân. Thần y a, còn trẻ như vậy mỹ thần y yể, quả nhiên chỉ có cổ đại mới có. Dạ Diêu quang vẻ mặt say mê nhìn Mạch Khâm, theo sau lưng bọn họ. Các ngươi công tử đã có người trị liệu qua. Mạch Khâm chỉ nhìn miệng vết thương liền hỏi. Là vị cô nương này vì công tử xử lý qua miệng vết thương. Mục Tam có chút không yên, không nghĩ tới bọn họ có thể may mắn gặp gỡ thần y Mạch Khâm. Mạch Khâm danh chấn thiên hạ, nhưng là hắn tính tình phi thường quái. Nếu như ở hắn phía trước, bệnh hoạn trải qua những người khác tay, hắn là gặp chết cũng không cứu. Thần kỳ, Mạch Khâm thế nhưng chính là nhìn Dạ Diêu quang một mắt, vươn tay đắc mạch. Rất nhanh sẽ thu hồi tay, các ngươi được cảm tạ vị cô nương này, nếu như bằng không, đó là ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm công tử. Các ngươi công tử hiện tại đã không có trở ngại, ta mở tài công bậc ba dược, nấu phục phương pháp hỏi Mục Đồng. Nói xong liền đi ra ngoài, mà kia Mục Đồng cũng là nhanh chóng, đã cho Mục Tứ băng bó tốt miệng vết thương, sau đó cấp tốc theo cái hòm thuốc lấy ra bút mực giấy, phô tốt giấy nghiền mực. Mạch Khâm là tạ viết xong phương thuốc, mặt trên thế nhưng chỉ có 4 vị dược. Nhưng là không có người chất vấn, Mục Tam mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng cầm phương thuốc theo Mục Đồng đi bắt dược, nhường Mục Tứ lưu lại chiếu cố bọn họ công tử. Mà Dạ Diêu Quang thì ngồi ở một bên, một tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người nàng, bất động thanh sắc uống trà Mạch Khâm. Bởi vì Mạch Khâm cũng là vừa đúng đến tìm nơi ngủ trọ, này hơn nửa đêm Lý quản sự đi rồi hai cái hiệu thuốc cũng không có gõ mở cửa, vừa đúng nhìn đến Mạch Khâm phía sau Mục Đồng có cái hòm thuốc, liền tiến lên hỏi, được đến khẳng định đáp án liền đem Mạch Khâm chủ tớ hai người cho mang đã trở lại, khách sạn đã đầy, Lý quản sự đã đi đằng gian phòng, tính toán ba người chen một chen, nhường ra một gian cho Mạch Khâm. Cô nương, tựa hồ đối tại hạ túi ra rất là vừa lòng. Dạ Diêu quang ánh mắt quá mức nóng bỏng cùng chuyên chú, Mạch Khâm xưa nay tâm đạm như nước, cũng vô pháp bỏ qua. Dạ Diêu quang mang theo ôn nhu cười yếu ớt, gật đầu như tỏi đảo, Mạch thượng vô song, tóc trắng 3000 nhanh hơn tóc đen giản, Khâm ban thưởng cho thiên, châu ngọc vạn hoa sao địch quân mặt giang ra. Mạch Khâm nghe vậy nao nao, sườn thủ nhìn về phía Dạ Diêu quang, tinh thần lay động giống như con ngươi sán hoa lưu chuyển, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang trả lời ngắn gọn rõ ràng. Dạ cô nương, không biết cô nương là như thế nào chữa thương, có thể trong thời gian ngắn trong vòng chữa trị tổn hại tỷ vị. Mạch Khâm hỏi tiếp nói. Bí mật. Dạ Diêu Quang không có phát ra âm thanh, mà là cho ra hai chữ miệng hình. Tại hạ đường đột. Mạch Khâm cho rằng Dạ Diêu Quang có thể là gia truyền tuyệt học, liền hỏi, cô nương trong nhà cũng có làm nghề y giả. Cũng không. Dạ Diêu Quang lắc đầu, ta là sư. Mạch Khâm yên lặng con ngươi cuối cùng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền bao phủ, cô nương dĩ nhiên là huyền học chi sĩ, thất kính thất kính. Ngươi có phải hay không không lâu mới nhìn qua người chết? Dạ Diêu quang híp híp mắt. Mạch Khâm trầm mặc, không nói gì. Trên người ngươi lây dính sát khí. Nói xong Dạ Diêu quang liền theo bên hông lấy ra một hình tam giác lá bùa, ta hôm nay tiêu hao không ít nguyên khí, liền không giúp ngươi đi sát, này ngươi mang ở trên người, không dùng được mấy ngày trên người sát khí tự nhiên hội tiêu giảm. Mạch Khâm nhìn Dạ Diêu Quang, đống nhiên khẽ cười nói, tại hạ gặp được huyền học chi sĩ không ít, có thể cô nương như vậy khẳng khái, đến là đệ nhất nhân. Ta chỉ đối Mỹ Nam khẳng khái. Dạ Diêu Quang ném một cái mị nhãn cho hắn. Mạch Khâm thân thể chấn động, sau đó mặt không biểu cảm, nhưng là không có người phát hiện hắn thai thính nhọn nổi hồng, thân thủ theo Dạ Diêu Quang trên tay lấy ra lá bùa, theo cổ tay háo lấy ra một cái tiểu bình sứ, có qua có lại mới toại lòng nhau, vật ấy liền tặng cho cô nương. Mạch Khâm không có nói là cái gì. Nhưng là bên người mang theo, khẳng định không là giống như dược, nàng hội chậm rãi tiếp cận bách bệnh không xâm thân thể, có thể là nhà nàng còn có một tiểu chính thái nghi, thần y dược, không cần mới phí phạm. Chương 27, cứu một con khỉ. Mục Tam cùng Mục Đồng ở nửa canh giờ sau cuối cùng đem dược bắt trở về, Mạch Khâm cũng đã đi Lý quản sự dọn ra đến gian phòng nghỉ ngơi, mà trời còn chưa sáng, trong gian phòng nằm một người, Dạ Diêu Quang cự tuyệt Lý quản sự làm cho người ta đem cuối cùng một gian phòng tử dọn ra đến. Chính mình đến đỉnh phía trên khoanh chân tu luyện đứng lên. Thiên liền hơi sáng đều không có, đúng là mọi tiếng động đều yên tĩnh thời điểm, Dạ Diêu Quang hấp thu một tia đến từ bốn phương tám hướng ngũ hành chi khí, bởi vì tiêu hao quá bán ngũ hành chi khí cứu người, giờ phút này của nàng ngũ tạng đói khát hấp thu, tốc độ rõ ràng trở nên so trước kia nhanh hơn, khởi điểm Dạ Diêu Quang còn tưởng rằng là vì bổ không duyên cớ, nhưng mà đợi đến của nàng ngũ hành chi khí bổ túc sau, vẫn như cũ đại lượng hướng tới của nàng trong cơ thể dâng, như vậy hiện tượng cũng không có nhường Dạ Diêu Quang cao hứng, nàng vội vã thu thế, đình chỉ tu luyện. Đây là tu luyện trung dụ hoặc, nàng căn bản khống chế không dừng lớn như vậy lượng xông vào ngũ hành chi khí, nếu là để không dừng dụ hoặc, hậu quả sẽ chỉ là chống đỡ bạo gân mạch. Tu luyện người, không có lúc nào là đều ở trải qua xuất kỳ bất ý dụ hoặc, chỉ có giới tham thủ tâm tài năng đủ chống đỡ. Mở to mắt, Dạ Diêu Quang chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thiên cũng đã hơi hơi sáng đứng lên. Nhìn quanh bốn phía, nhìn khách sạn phòng bếp đã có khói lửa, Dạ Diêu Quang thả người xuống, đi tìm Mục Tứ, nhường hắn nói cho Lý quản sự ở chỗ này chờ nàng, chính mình liền rời khỏi khách sạn. Nay trấn nhỏ dựa lưng vào một tòa đại sơn, Dạ Diêu Quang đột nhiên quật khởi hướng trên núi chạy một vòng, bởi vì tu luyện có chút sở thành duyên cớ, của nàng bước chân phi thường nhẹ nhàng, cuốn qua trấn hạ thôn, nháy mắt liền chạy tới sơn núi, hơn nữa hơi thở không gấp, vùng núi đã có cần cù nông hộ đi ra xem xét sắp thu hoạch ruộng đất. Cô nương, đừng hướng thâm sơn bên trong đi, có con cọp. Lật một cái, lão nông nhìn đột nhiên xuất hiện một cái cô nương, cũng là cả kinh, bất quá nhìn cô nương muốn đi phương hướng, không khỏi hảo tâm nhắc nhở một câu. Đà tạ lão bá. Dạ Diêu Quang hướng về phía lão nông thiện ý cười cười. Lại vẫn như cũ bước chân không ngừng hướng mặt trong chạy. Cha, kia cô nương lão nông bên cạnh thanh niên tốt nhìn Dạ Diêu Quang thế nhưng còn hướng mặt trong chạy mở to hai mắt nhìn, muốn hay không ta đi tập người đem kia cô nương mang về đến. Bọn họ phía sau núi là có tiếng manh thú nhiều, cho nên trong thôn cũng liền mời đến hộ người, có chút năng lực đều chuyển đến phía trước thôn trấn lên. Kia cô nương chạy nhiều khối A, nhất định không là người bình thường. Lão nông bởi vì thôn liền gấp kề bên thôn trấn, bình thường lại thường xuyên đi thôn trấn thượng bán điểm nhà mình gì đó, cũng là gặp qua không ít người. Dạ Diêu Quang cũng không biết chính mình vì sao phải hướng thâm sơn bên trong mặt chạy, chính là một loại trực giác, phảng phất tiền phương có cái gì đang chờ đợi chính mình giống như, nhường nàng có chút hưng phấn có chút chờ mong. Nhưng mà làm nàng xông vào thâm sơn, nghe được một tiếng hổ gầm sau, cả người đều cố định. Ngoa tạo, đây là chơi ta đâu? Chờ ta là thứ này. Lão thiên gia là cảm thấy cô nương ta ngày rất dễ chịu, ghen tị hâm mộ hận, cho nên cho ta tìm điểm việc vui. Dạ Diêu Quang nhịn không được châm chọc. Sau đó, không chút do dự quay đầu dẹp đường hồi phủ, tuy rằng nàng hiện tại có chút trụ cột, nhưng là đối phó này đại gia hỏa, còn chưa có bổn sự lớn như vậy. Có thể nàng mới vừa quay người lại, liền nghe được hổ tiếng khóc chung sen lẫn ô ô nha hoảng loạn mà vừa sợ sợ tiếng kêu, này thanh âm rất kỳ quái, giống con khỉ lại không giống con khỉ, nhưng mà Dạ Diêu Quang một cái ích kỷ người. Ở nghe thế cái thanh âm khi, thế nhưng động lòng chắc ẩn. Miêu thân thể, hướng tới hổ gầm thanh truyền đến phương hướng lặng lẽ tới gần, tránh ở lùn cây bên trong mới nhìn đến, một cái thân thể khổng lồ trưởng thành lão hổ chính nhảy tới lùn lùn cây can xoa thượng, nhìn cây đỉnh đầu một đoàn màu vàng, kia màu vàng so kim tử còn muốn chói mắt, nếu như không là nó ở động, Dạ Diêu Quang sẽ cho rằng này chính là một đoàn kim tử. Là một cái Dạ Diêu Quang không có gặp qua giống con khỉ, này con khỉ chẳng những rơi đơn. Hơn nữa xui xẻo bên cạnh không có cung nó nhảy vọt cành cây, này mấy viên tương liên cây rất lùn, cho nên này con hổ mới có thể nhảy lên đi. Nếu như này con khỉ nhảy xuống, cũng không nhất định có thể đủ thoát được hổ khẩu, phụ cận đều không có cao trắng cây. Mà này con hổ nhảy lên thân cây, lại ở từng bước một dọc theo thân cây tới gần một cái màu vàng con khỉ. Chẳng qua bởi vì cành cây càng ngày càng tế, căn bản thừa chịu không nổi lão hổ thể trọng, cho nên lão hổ cũng không dám lại đi tới, hai người liền rằng có ở đằng kia. Ô ô nha đột nhiên này chỉ khỉ con một tay treo rất nhỏ cành làm, thân thể hướng tới Dạ Diêu Quang ẩn thân phương hướng, không ngừng vẫy tay cầu xin kêu to. Y nét ngoạ tạo, này đều có thể cảm giác được ta tồn tại. Dạ Diêu Quang có chút kinh sợ, này chỉ không có gặp qua giống con khỉ, cảm giác lực có phải hay không cũng quá cường. Dạ Diêu Quang sờ cằm, nghĩ nàng nên như thế nào tài năng đủ theo hổ khẩu trung cứu đi này con khỉ đâu. Ngay tại Dạ Diêu Quang suy nghĩ là lúc, phải thai giật giật, nghe được tê 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 thanh âm. Nghiêng đầu liền nhìn đến 10 thước ở ngoài cây thấp thượng bàn một cái so nàng thủ đoạn còn muốn thô xà, tựa hồ đang theo nàng bỏ đi lại. Tốt ma, hợp nàng đã thành này xà con mồi, một khi đã như vậy nàng liền không khách khí. Dạ Diêu Quang làm bộ không có nhìn đến này xà, lỗ thai lại đứng lên đến, nghe này xà tiến vào lùng cây, cấp tốc hướng tới nàng bơi tới, năm ngón tay thành trộm, đã vận đủ ngũ hành chi khí. Liền tại đây cái xà theo Dạ Diêu Quang sau lưng nhảy dựng lên, tính toán công kích Dạ Diêu Quang là lúc, Dạ Diêu Quang thân thể linh mẫn vừa lật. Sau đó mũi chân điểm tấn mạnh mẽ một cái xoáy chuyển, tay liền tinh chuẩn hướng tới này xà bảy tấc chụp tới. Này xà rất thô, Dạ Diêu Quang tay căn bản là bắt không dừng, nếu không là nàng đầu ngón tay ngũ hành chi khí đâm vào xà làn da, khóa ở nó bảy tấc xương cốt, chỉ sợ Dạ Diêu Quang căn bản bắt không dừng này xà, nhưng mà mặc dù là bị Dạ Diêu Quang khóa ở bảy tấc, này xà cái đuôi vẫn như cũ linh hoạt cuốn đi lại, y đổ cuốn lấy Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang cũng không có cho nó cơ hội này, kéo nó liền hướng về phía trước. Sau đó đối với trên cây đã cảnh giác thét lên lão hổ vùng, vóc dáng cao to, đưa ngươi một cái đại lễ. Kia một con rắn đã bị Dạ Diêu Quang hao hết toàn lực ném hướng về phía lão hổ, chuẩn xác không có lầm để ở lão hổ trên người. Sau đó lão hổ một tiếng thét lên theo trên thân cây nhảy xuống tới, mà Thôi Kinh bị Dạ Diêu Quang chọc giận xà thế nhưng cắn lão hổ một miệng, hai người cùng nhau đến rơi xuống. Lão hổ rất nặng, có lực bàn tay to chụp được đi trực tiếp đem xà thắt lưng cốt đều chụp rẹt. Dạ Diêu Quang cũng không có kia tâm tư xem kịch vui, chạy nhanh quay lại đầu chạy vội rời khỏi. Kia xà cũng không biết có hay không phun độc cho này đầu cường tráng lão hổ, nếu là không có, đợi đến này lao đầu hổ thu thập xong này xà, phỏng chừng liền đến phiên thu thập nàng.